Trương Mộ Xung hỉ Triệu Thiên Lượng tỉnh lại thời điểm, trứng mắt sắc trời thẳng chói mắt. Ánh mắt của hắn thích đứng một hồi lâu, mới dần dần thấy rõ quanh mình tất cả. Đây là một cái cực gian phòng đơn sơ, Húc Lợi Á thức trang trí phong cách. Khi tỉnh lại nhìn thấy sắc trời, là theo phá động nhà tranh đỉnh bắn xuống tới. Ngoa tạo, đây là nơi nào? Hết thảy trước mắt, lật đổ Triệu Thiên Lượng nhận biết, hắn chỉ ở một ít niên đại kịch bên trong thấy qua cảnh tượng như vậy. Một cái có chút hoang đường ý nghĩ bỗng nhiên tại trong đầu hắn thoáng hiện. Hắn suy biệt, hắn không thể tin được, chuyện như vậy sẽ xảy ra tại trên người mình. Hắn nhớ rõ, chính mình trước khi ngủ, ở thật là xi măng cốt thép hiện đại phòng ở. Triệu Thiên Lượng đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt của hắn đảo qua gian phòng, mong muốn tiến một bước nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Hắn phát hiện mình nằm tại một trải cứng rắn trên giường, dưới thân phủ lên chính là một tấm thật mỏng rậm rạp. Phía trên đang đắp chăn mền, miếng vá chồng chất lên miếng vá, còn mang theo một cỗ không tốt lắm nghe hương vị. Trong phòng tràn ngập một cỗ thổ mùi tanh, còn có nhàn nhạt tuổi lửa vị. Trong phòng một góc, đặt vào một chương lão đảo muốn ngã bàn gỗ, trên bàn bày biện một chiếc dầu hỏa đèn. Treo trên tường mấy món một cái áo tơi, vị nhân giống, trừ cái đó ra, liền không có cái khác trang trí, mười phần đơn giản. Mọi thứ đều đang cùng hắn trong trí nhớ niên đại kịch ấn tượng dần dần trọng hợp lại. Nếu như không phải có người cho đùa quái đản đem chính mình ném đến nơi này, đáp án kia chỉ có một cái. Hắn thật suy biệt, đến tìm người đến hỏi một chút. Hắn cấp tốc theo trên giường đứng lên, đi đến mở ra cửa sổ bên cạnh. Lại cạnh. Bên cửa sổ khung cũ kỹ, Triệu Thiên Lượng không cẩn thận liền đụng rơi một khối. Gỗ rơi xuống đất thanh âm, lập tức dẫn tới một chuỗi tiếng bước chân. Phong cách vách bên trong đi ra đến hai nam nhân. Một cái diện mạo thu kịch, màu da đen nhánh, một cái khác mang theo kiểu cũ kính đen, thân cao gầy. Hắc hán tử kia lớn giọng dẫn đầu vang lên. Hoa tử, ngươi rốt cuộc tỉnh, không có việc gì a? Kính đen cũng đi theo tiến lên trước, mang trên mặt một tia lo lắng. Có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Triệu Thiên Lượng trên mặt nghi hoặc hai vị là. Hai người lúc này giới thiệu chính mình, Hắc hán tử là cái này đồn đội sản xuất giải, Lý Hồng Minh. Mà kính đen thì là đồn bên trong kế toán, họ Lưu, mọi người đều gọi hắn Lưu hội kế. Triệu Thiên Lượng nghe được đội sản xuất giải mấy chữ thời điểm, cả người đều không tốt, đội vàng truy vấn. Hiện tại là lúc nào? Lý Hồng Minh cũng là sảng khoái, trực tiếp trả lời không sai biệt lắm có thể ăn buổi trưa cơm, hoa tử, nói bụng. Ta kỳ thật muốn hỏi hôm nay cụ thể là ngày gì? Lý Hồng Minh hồ nghi nhìn hắn một cái, hoa nhi này từ đầu góc tốt giống không tốt lắm. Hôm nay là 76 năm ngày 22 tháng 9. Khổ quá. Triệu Thiên Lượng trong lòng một lụa bộ, bây giờ cải cách gió xuân còn chưa nổi lên, xuyên biệt tới lúc này nông thôn, thời gian chỉ sợ là không dễ chịu à. Hắn chú ý tới Lý Hồng Minh nâng lên đồn lại thêm vừa rồi theo ngoài cửa sổ nhìn thấy hát thổ địa, hoàng kim mạch. Đại khái đoán được chính mình xuyên biệt tới 70 niên đại vùng hoang dã phương Bắc. Đồng đánh hiệu bảo bầu múc cá, đây là hắn đối nơi này ấn tượng, cũng không biết có hay không khoa trương thành phần. Triệu Thiên Lượng tại xuyên biệt trước, là một gã xuất ngũ xạ kích vận động viên, cờ qua không ít kim bài, tự nhận là súng thuật không tệ. Nếu như mình có thể đi săn, có lẽ tại cái này không khỏi súng không khỏi săn niên đại, cũng có thể có chỗ xem như. Chỉ là, mong muốn săn thú, hắn dù sao cũng phải có đem súng mới được, không biết rõ lúc này súng tốt làm a. Lý Hồng Bình cùng Lưu Hội Kế một mực đang quan sát Triệu Thiên Lượng biểu lộ, gặp hắn liền thời gian cũng không biết, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hoa tử, xem ngươi mặc còn có tướng mạo, hẳn là chi thanh a, hóa ra là cái nào đồn hoặc là công việc trên lâm trường. Triệu Thiên Lượng trầm mặc, hắn tựa như là người mặc tới. Xuyên biệt chuyện không thể nói, mà lại nói nhiều sai nhiều, Triệu Thiên Lượng dứt khoát giả thành mất trí nhớ. Hắn che lấy đầu, làm bộ thống khổ. T. Đầu đau quá, ta không nhớ nổi, ta chỉ nhớ rõ ta gọi Triệu Thiên Lượng. Lý Hồng Minh ngạc nhiên, khó trách trước mắt thằng con nít này hành vi quái dị như vậy, hóa ra là mất trí nhớ. Tám thành là rơi vào trong nước đầu ra ma bệnh. Là đáng thương em bé. Hắn cùng Lưu Hội Kế liếc nhau một cái, sau đó đối Triệu Thiên Lượng nói. Chớ sợ chớ sợ, Triệu Chi Thanh, ngươi trước tiên ở ta đồn ở đây hạ, quay đầu bọn ta giúp ngươi dò xét tin tức. Đà tạ hai vị thúc. Lý Hồng Minh gật gật đầu, sau đó lôi kéo Lưu Hội Kế liền đi ra cửa, một lần nữa trở lại căn phòng cách vách. Căn phòng cách vách bên trong, Lý Hồng Minh cùng Lưu Hội Kế ngồi một trương hư hại bên bàn gỗ. Trên bàn bày biện hai cái thô chén trà bằng sứ, bên trong ngâm nước trà đã mắt đấu. Hai người cao mày, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa như đang tự hỏi cái gì trọng đại vấn đề. Hồng Minh, ngươi nhìn cái này Triệu Thiên Lượng, dáng dấp tuấn tú lịch sự, làn da lại bạch, coi như không phải vừa chuyển xuống Chi Thanh, cũng là trong thành em bé. Lưu Hội Kế đẩy trên sống mũi kính mắt, trước tiên mở miệng. Lý Hồng Minh nhẹ gật đầu, tiếng trầm nói rằng. Hai ta là tại bờ sông nhặt được hắn, nói không chừng là không thể quay về trong thành, nhất thời nghị quần tìm cái chết Chi Thanh. Lưu Hội Kế thở dài. Ai, hoa nhi này không chịu nổi đả kích, ta vùng hoang dã phương Bắc có cái gì không tốt. Lý Hồng Binh nhìn hắn một cái, trầm mặt lại. So với trong thành lầu trên lầu dưới, đèn điện điện thoại, bọn hắn vùng hoang dã phương Bắc, xác thực quá rơi ở phía sau. Ngươi nói, ta muốn hay không đem người lưu lại. Lưu Hội Kế hỏi. Lý Hồng Binh nhíu mày. Chờ một chút, trước ngó chung quanh mấy cái đội sản xuất có hay không ít người, nếu là thiếu đi, liền đem người còn trở về. Lưu Hội Kế lại truy vấn nếu là người không ít đâu, giữ lại không lưu. Lý Hồng Minh cái này mới phát giác Lưu Hội Kế tựa hồ đối với cái này nhặt được Chi Thanh phá lệ để bụng, nhìn chằm chằm Lưu Hội Kế luân phiên truy vấn. Lưu Hội Kế bị hắn chằm chằm đến không có cách nào khác, cái này mới nói ra nguyên do. Là chuyện như vậy, ta có một nhà thân thích muốn chiêu con rể. Nhà hắn một trai một gái. Hai hải tử từ nhỏ liền thân thể không tốt, một mực có chút ma bệnh. Mắt nhìn thấy nhi tử tới chấm dứt cưới niên kỷ, có thể các cô nương đều ngại thân thể của hắn không tốt, không nguyện ý gả tới. Cái này thân thích liền manh động cho nhi tử xung hỉ ý nghĩ, đem nữ nhi gả đi. Có thể nhà hắn thân nữ nhi tử không tốt, bệnh nhẹ không ngừng, nghe nói còn không thể sinh em bé, ngoại trừ mấy cái người làm biếng tên du thủ du thực, không nhân ra bằng lòng trêu chọc. Bất quá hắn nhà con bé kia bộ dáng cũng không tệ, tại tướng mạo bên trên không phải thua chúng ta nhặt cái kia chi thanh hoa tử. Lý Hồng Binh nghe xong, đột nhiên vô bàn một cái, lớn tiếng cự tuyệt. Không thành, đây không phải đem hoa tử hướng trong hố lửa đẩy đi. Lao Lưu, ngươi đừng nghĩ vừa ra là vừa ra. Hắn biết Lưu Hội Kế nói là nhà ai người nữ hoa, lập tức kiên quyết phản đối. Lưu Hội Kế còn muốn lại khuyên vài câu, có thể Lý Hồng Binh thái độ kiên quyết, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Sát Bách, Triệu Thiên Lượng đang đắm chìm trong đối tương lai suy nghĩ bên trong, đột nhiên, một hồi thanh âm huyên náo phá vỡ gian phòng yên tĩnh. Nhìn chăm chú nhìn lên, lại có một con chuột đồng dạng lớn sinh vật chạy ra, cho bụi, nhìn không rõ ràng. Xem như một gã xuất ngũ xạ kích vận động viên, Triệu Thiên Lượng tốc độ phản ứng cùng độ chính xác đều là nhất lưu. Thân thể bản năng chọn ra phản ứng, hắn cấp tốc nhặt lên trên đất một khối gạch vỡ. Cổ tay rung lên, gạch vỡ liền như viên đạn bay ra, chuẩn xác đánh trúng vào cái kia bóng xám đầu. Bóng xám phát ra một tiếng nhỏ xíu kích gọi, lập tức ngã xuống đất bất động. Triệu Thiên Lượng tiến lên xem xét, phát hiện cũng không phải là chuột, mà là một con thỏ, miệng bên trong còn ngậm căn khô rau quả. Hắn đang muốn cẩn thận xem xét, đột nhiên cảm thấy trong đầu một hồi mê muội. Ngay sau đó, một cái không gian kỳ dị tại ý thức của hắn bên trong triển khai. Cái không gian này phảng phất là một cái trong suốt bọc khí, lơ lửng tại ý thức hải của hắn bên trong. Triệu Thiên Lượng kinh ngạc phát hiện, trong cái không gian này vậy mà xuất hiện rất nhiều con thỏ, chất thành núi nhỏ. Hắn tử tế sổ số không gian bên trong con thỏ số lượng, không nhiều không ít, vừa vặn 100 con. Chẳng lẽ đây chính là ta kim thủ chỉ, thu hoạch gấp trăm lần bạo kích. Chương 2 thu hoạch gấp trăm lần bạo kích, thu hoạch gấp trăm lần bạo kích. Triệu Thiên Lượng trong đầu tự động hiện ra bốn chữ này, hắn ý thức được, khả năng này là hắn xuyên việt sau lấy được kim thủ chỉ thông qua hắn tay đánh giết con mồi, không gian bên trong sẽ xuất hiện 100 con giống nhau con mồi. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ kích động, loại năng lực này tại cái này vật tư thiếu thốn thời đại không thể nghi ngờ là cực kỳ sắc bén. Hắn nhịn không được liên tưởng, thu hoạch những vật khác có thể hay không cũng có thể phát động cái này một đặc tính. Trong đất loại, trong nước du, trên bầu trời bay. Hô. Triệu Thiên Lượng hít sâu một hơi, ý đồ bình phục kích động trong lòng. Dù sao chỉ có một lần số liệu, hắn còn cần tiến một bước nghiệm chứng, mới biết mình loại năng lực này đến cùng như thế nào. Ngoại trừ thu hoạch có thể bạo kích bên ngoài, hắn còn có một cái khác năng lực, đó chính là không gian. Lúc này trong thức hải của hắn, lơ lửng một mạch cua trạng không gian. Không gian mặc dù không tính lớn, căn cứ những cái kia con thỏ chiếm cứ không gian tỷ lệ đến tính ra, ước chừng 10 lập phương tả hữu. Cũng không biết đến tiếp sau có thể hay không thăng cấp mở rộng. Bất quá coi như chỉ có 10 lập phương cũng đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Hắn nghĩ là, nếu như hắn cái này thật có thu hoạch gấp trăm lần bạo kích năng lực, không gian tự nhiên là càng lớn càng tốt. Triệu Thiên Lượng không có vội vã đem không gian bên trong những cái kia con thỏ cho lấy ra, hắn muốn nhìn một chút, cái không gian này có hay không giữ tươi năng lực. Xuyên về trước, hắn cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết, đối với những cái kia các nhân vật chính có linh tuyển không gian mắt ao ước không thôi. Không gian của mình mặc dù đơn sơ một chút, nhưng cũng may còn có đặc thù thu hoạch bạo kích năng lực. Cầu qua mấy năm, đến lúc đó đầu vào cải cách gió xuân, trời đất bao la, tự có một phen thành tựu. Bất quá vậy cũng là mấy năm sau sự tình, dưới mắt, hắn cần trước dàn xếp lại, tiến một bước thí nghiệm thu hoạch bạo kích năng lực, sau đó tìm đem súng. Có không gian cùng năng lực đặc thù, đương nhiên muốn tìm đem súng phối hợp với sử dụng, phát huy đầy đủ bọn chúng tác dụng. Triệu Thiên Lượng đánh giết thỏ vận động, như là một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Sát Vách Lý Hồng Bình cùng Lưu Hội Kế bị bất thình lình tiếng vang kinh động, bọn hắn vội vàng đẩy cửa ra. Đi đến. Triệu Chi Thanh, ngươi không sao chứ? Lý Hồng Binh trong thanh âm mang theo lo lắng. Triệu Thiên Lượng lắc đầu, chỉ hướng trên đất con thỏ vừa rồi không biết từ nơi nào chạy đến con thỏ, ta đem nó đánh chết. Lưu Hội Kế nhãn tình sáng lên, hắn ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ lấy con thỏ kia. Hắc, cái này có thể là đồ tốt ta. Cái này con thỏ vóc không coi là nhỏ, có thể thật tốt mở ra lần ăn mặn. Lý Hồng Binh nhìn lướt qua thỏ vết thương cùng cách đó không xa một khối nhỏ gạch vỡ, trong mắt hơi hiếp. Triệu Chi Thanh, ngươi kỹ thuật này không tệ a. Một kích mất mạng. Triệu Thiên Lượng gật đầu xem như ngầm thừa nhận. Lý Hồng Binh, Lưu Hội Kế đồng thời nhíu mày, trước mắt cái này Chi Thanh hoa tử có ý đồ. Triệu Chi Thanh, cái này con thỏ là ngươi đánh, tự nhiên là của ngươi. Dạng này, chúng ta cho ngươi dùng cái này thịt thỏ làm dừng lại, ngươi em bé bụng ứng đói bụng rồi à? Phát giác hai người đối thỏ quý trọng, Triệu Thiên Lượng dự định đưa một cái nhân tình. Thúc, ta ăn không vô cái này. Lý Hồng Binh cùng Lưu Hội Kế hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Thiên Lượng sẽ tự tuyệt. Theo bọn hắn nghĩ, thịt thỏ là khó được mỹ vị, nhất là tại cái này vật tư thiếu thốn niên đại. Vì sao? Đây chính là thịt ta. Triệu Thiên Lượng thấy thế, đội vàng giải thích ta không quá quen thuộc ăn cái này. Lý Hồng Binh cùng Lưu Hội Kế cảm thấy Triệu Thiên Lượng là chi thành tương đối yêu kiểu, nhưng cũng không có lại miễn cưỡng hắn. Bất quá đồ vật là Triệu Thiên Lượng đánh, mặc dù đối phương từ bỏ, nhưng cũng coi như nhận một phần tình. Xem như trao đổi, bọn hắn bằng lòng cho Triệu Thiên Lượng làm bữa cơm, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Vậy được rồi, cái này con thỏ chúng ta mang đi. Hoa tử, ngươi tạm thời tại thúc nơi này ở lại. Lý Hồng Binh nói. Lưu Hội Kế cũng phụ hòa nói. Đúng vậy à, ngươi thuận tiện cũng nhớ lại một chút tình huống của mình, nếu có thể nhớ tới cái gì. Vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Giao phó xong, Lý Hồng Binh cùng Lưu Hội Kế liền mừng khấp khởi xách theo con thỏ kia rời khỏi phòng. Triệu Thiên Lượng ngồi giường xuôi theo bên trên, ánh mắt xuyên qua đơn sơ cửa sổ, nhìn qua bên ngoài tối tăm mở mịt bầu trời. Nhập gia tùy tục, về sau chính mình hơn phân nửa muốn ở chỗ này sinh sống. Đúng lúc này, nửa khép cửa bị đẩy ra, phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Triệu Thiên Lượng dương mắt nhìn lên, ánh mắt rơi vào trên người vừa tới, phát hiện là cái trai trai tiểu tử. Cái này nửa đại tiểu tử nhìn 14-15 tuổi, dáng người gầy yếu, trên mặt bởi vì thường xuyên làm việc nhà nông phơi đen nhánh. Mặc trên người một cái miếng vá chồng chất miếng vá quần áo cũ, mặc dù cũ nát, nhưng tắm đến sạch sẽ. Gây nên Triệu Thiên Lượng chú ý chính là, thiếu niên một đôi mắt sáng ngời có thần, nhìn rất có tinh thần. "Tiểu gia hỏa, ngươi là ở nhà ai?" "Chi Thanh ca ca, ta gọi Lý Viện Triều, cha ta là Lý Hồng Minh." Lý Viện Triều trong tay bưng một cái bát nước lớn, trong chén chứa chính là thô lệ bột ngô bánh ngô, bên cạnh còn có mấy cây dưa muối đậu. Rất thường gặp đồ ăn, đơn giản mà thô ráp, nhưng đối với nghèo khó gia đình mà nói, đây đã là khó được mỹ thực. Đây là giản dị người một nhà. Hắn tiếp nhận bát to, cảm kích đối Lý Viện Triều nói: "Cảm ơn ngươi, Viện Triều." Lý Viện Triều gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười cười: "Không cần cảm ơn, cha nói ngươi là có người có bản lĩnh, có thể sử dụng gạch vỡ đánh con thỏ chết, rất lợi hại." Triệu Thiên Lượng cười cười: "Đánh chết một con thỏ có gì tài ba?" Bất quá lời này hắn không đối thiếu niên ở trước mắt nói, hắn lúc này sớm đã bụng đói kêu vang, bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Bánh ngô thô ráp, dưa muối đầu mặn chắc chát, đối với quen thuộc hiện đại tinh tế đồ ăn hắn mà nói, cái này đồ ăn xác thực không tốt nuốt xuống. Nhưng hắn nhìn thấy Lý Viện Triều cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong, có đôi trước mắt đồ ăn quý trọng, tựa như đối đại chân bảo đồng dạng. Trong lòng thoáng qua vẻ bất nhẫn, hắn mở miệng nói ra: "Viện Triều, ngươi ăn hay chưa? Nếu như không có, chúng ta phân ra ăn." Lý Viện Triều mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, sau đó đầu lắc cùng trống lúc lắc dường như: "Chi Thanh ca ca, cha ta nói đây là ngươi dùng thịt thỏ đổi lấy, ta không nên ăn." Triệu Thiên Lượng cũng đích thật là đói, thấy Lý Viện Triều kiên trì không cần, hắn liền không có lại kiên trì, mạnh mẽ đem đồ ăn nuốt xuống. Đang ăn uống khoảng cách, Triệu Thiên Lượng hỏi Lý Viện Triều: "Viện Triều, cha ngươi cùng Lưu Hội Kế đi đâu?" Lý Viện Triều trả lời nói: "Bọn hắn đi cái khác đội sản xuất cùng công việc trên lâm trường nghe ngóng tin tức, nhìn xem có hay không Chi Thanh mất tích. Cha nói, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về." Triệu Thiên Lượng nhẹ gật đầu, hắn biết Lý Hồng Bình cùng Lưu Hội Kế là đang vì chuyện của hắn buôn ba. Trong lòng đối với hai người rất cảm kích, vì hắn một người xa lạ bận trước bận sau. Bất quá hai người hơn phân nửa là muốn một chuyến tay không, bởi vì hắn là nhục thân xuyên việt tới, thế giới này căn bản không có hắn người này. Dạng này hắn có thể sẽ đứng trước một cái hỏng bét tình huống. Hắn hiện tại chính là hắc hộ, nếu như không có tiếp thu hắn đơn vị, hắn có thể hay không bị xem như đặc vụ của địch. Chương ba bờ sông gặp nguyên liệu nấu ăn Triệu Thiên Lượng hít sâu một hơi, hắn phải nghĩ biện pháp. Thân xuyên qua hắn, ở cái thế giới này không có thân thích, không có bối cảnh, về thành là không thể nào. Những cái kia nhau đến muốn tìm cái chết, nguyên bản là người trong thành Chi Thanh đều không thể quay về, càng đừng đề cập hắn một cái không biết từ cái kia góc người chạy ra. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ còn lại một con đường, lưu tại làng. Tại trên tình cảm mà nói, Triệu Thiên Lượng càng muốn để lại hơn tại trước mắt làng. Lý Hồng Bình cùng Lưu Hội Kế bắt hắn cho mang về, còn đưa một bữa cơm, vì chuyện của hắn bận trước bận sau. Cái này làng dân phong không phải bàn cãi, nên là thật nhiệt tình, lưu lại là lựa chọn tốt. Đã vận mệnh để cho ta đến nơi này, như vậy ta liền muốn ở chỗ này bắt đầu cuộc sống mới. Xuyên thấu qua không lớn cửa sổ, ánh mắt của hắn nhìn ra xa cái này đơn sơ làng, trong lòng bắt đầu tính toán tương lai của mình. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, tiến một bước nhìn xem cái này làng tình huống. Triệu Thiên Lượng lúc này đem ý nghĩ của mình nói cho Lý Biệt Triều, đối phương rất cao hứng đáp ứng. "Chi Thanh ca ca, chúng ta đi." "Đạp đạp." Triệu Thiên Lượng đi tại bất bình đường đất bên trên, Lý Viện Triều ở bên cạnh hắn nhiệt tình giới thiệu làng tình huống. Bên tay trái sân nhỏ là ai nhà, bên tay phải cây táo là ai loại. Từng kiện từng cọc, Lý Viện Triều thuộc như lòng bàn tay giống như chấn động rất xuống đi ra. Triệu Thiên Lượng kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng cho ra vài câu khôi hài đáp lại, lập tức cùng vị thiếu niên này kéo gần thêm không ít quan hệ. Đi theo Lý Viện Triều ra thôn đồn, thấp bé gạch một phòng dần 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 ít đi, bờ ruộng dần dần nhiều hơn. Hai bên lúa mạch đã ố vàng, chiếu nặng đông sung mãn buông xuống, gió nhẹ lướt qua, sóng lúa nhẹ lay động. "Chi Thanh ca ca, cái này hai bên là đồn bên trong, phía trước không xa có đầu sông, qua sông chính là một cái khác đồn." "Viện Triều, ta gọi Triệu Thiên Lượng, về sau cũng đừng gọi ta Chi Thanh." "Vậy ta về sau gọi ngươi Thiên Lượng ca a." Triệu Thiên Lượng nghe nói Lý Viện Triều nâng lên sông, trong đầu suy nghĩ có thể hay không theo trong sông làm chút cá đến đánh bữa ăn ngon. Vừa mới bữa cơm kia, không có gì chất béo, càng không thấy thức ăn mặn, hắn cái này bụng căn bản liền không có lấp đầy. Hơn nữa, chính mình gấp trăm lần bạo kích năng lực cũng cần cơ hội nghiệm chứng. "Viện Triều, mang ta đi ngó ngó sông kia." Triệu Thiên Lượng có chút mong đợi nói. Hai người một đường đi vào bên bờ sông, chỉ thấy cái này sông uốn lượn chảy xuôi. Nước sông tại vùng hoang dã phương Bắc khí hậu lạnh giá hạ lộ ra bình tĩnh, bờ sông hai bên, thảm thực vật thưa thớt, một chút cây rong tại trong gió thu khô héo chập chờn. Triệu Thiên Lượng ánh mắt tại bên bờ sông dao động, đột nhiên, hắn ánh mắt bị cách đó không xa một màn hấp dẫn. Một vị nữ tử đang ngồi xổm ở bờ sông, chuyên tâm thanh tẩy lấy quần áo. Nàng mặc một thân một mạc vải thô lam, nhưng này y phục dưới dáng người lại để lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời biện chuyển. Tóc tùy ý mà rối tung lấy, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra nửa gương mặt bàng, kia da thịt trắng nõn tại dương quang chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ động nhân. Lúc này, nàng mặt mày buông xuống, chuyên chú vào trong tay quần áo, thỉnh thoảng đưa tay lau lau cái trán thấm ra mồ hôi. Triệu Thiên Lượng không tự chủ được chăm chú nhìn thêm, trong lòng âm thầm tán thưởng. Chỉ là bên mặt hình dáng liền nhìn rất đẹp, tại làng bên trong lại còn có dạng này cô nương. Nhưng hắn cũng chỉ là thưởng thức hai mắt, liền chuyển di ánh mắt tới trong sông, tìm kiếm lấy có hay không sung vật. Nhét đầy cái bao tử, đối với hắn mà nói hơi trọng yếu hơn. "Nha." Hắn chợt nghe tới một tiếng kêu sợ hãi, liền đột nhiên ngẩng đầu, định vị thanh âm chuyển đến vị trí. Hắn vội vàng nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy kia giặt quần áo nữ tử giờ phút này té ngã trên đất, đang thất kinh không ngừng lùi lại. Tại trước gót chân nàng, thình lình có đầu rắn nước phun lưỡi, mắt nhìn thấy một giây sau liền phải phát động công kích. Triệu Thiên Lượng trong mắt đống nhiên bắn ra hai đạo, so vừa mới nhìn đến đẹp mắt cô nương mãnh liệt hơn quang. Hai con mắt chăm chú dính tại đầu kia rắn nước trên thân. Đang giàu đi đâu làm thì đâu, cái này chẳng phải đưa tới cửa sao? Rắn nước hẳn là có thể ăn đi. Triệu Thiên Lượng trong lòng khẽ động, vòng nhìn trái phải, muốn tìm có hay không tiện tay ném mạnh bật. Nhưng hắn bây giờ cách kia rắn nước khoảng cách hơi xa, đồng dạng tảng đá ném qua đi đây không có thừa nhiều ít lực sát thương. Đang giàu, hắn đột nhiên thoáng nhìn Lý Viện Triều bên hông treo một thanh ná cao su. Viện Triều, mượn ngươi ná cao su cho ta dùng. Lý Viện Triều còn chưa theo cái này đột phát tình huống bên trong lấy lại tinh thần, bên hông ná cao su liền bị Triệu Thiên Lượng một thanh cơ lấy. Thuận tay nhặt được cục đá nhi, nhắm chuẩn kia rắn nước siêu một chút bắn tới. Cục đá kia nhi công bằng, đánh thẳng tại rắn nước bảy tấc chỗ, rắn nước bị đau, vặn mẹo mấy hạ thân, liền ngã xuống đất bất động. Lý Viện Triều ở một bên nhìn ngây người, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, la hét: "Thiên Lượng ca, ngươi làm sao làm được?" Triệu Thiên Lượng bận bịu đi lên trước, xác định rắn nước không một tiếng động, mới xoay người lại tới nữ tử kia trước mặt, vươn tay muốn đỡ lên nàng. Nữ tử lúc này vẫn chưa tỉnh hồn, sắc mặt trắng bệch. "Cô nương, ngươi không sao chứ?" Triệu Thiên Lượng nhẹ giọng hỏi. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thiên Lượng, nhìn trước mắt thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng nam nhân, cảm tạ nói: "Đa tạ vị đồng chí này đại ca." Lúc này, Triệu Thiên Lượng mới nhìn rõ dáng vẻ cô gái, trong mắt lại là sáng lên. Cái này tướng mạo, so với xuyên việt trước rất nhiều vong hồng minh tinh đều không kém, hơn nữa còn là trang điểm. "Duyệt Trương tỷ, ngươi nhưng làm bọn ta giật mình." Lý Viện Triều bu lại, cười hì hì, hắn cũng là tâm lớn. Thì ra nữ tử này gọi Duyệt Trương. Nhìn cùng Lý Viện Triều tiểu tử này rất quen, cũng hẳn là làng bên trong. Chỉ là mặt của nàng thái bạch, cùng thôn dân khỏe mạnh màu lúa mì quá không giống nhau. Triệu Thiên Lượng chú ý tới nữ tử làn da rất trắng, được không gần như có chút bệnh trạng. Lâm Duyệt Trương đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, phát hiện kia nam nhân cao lớn nhìn chằm chằm vào chính mình, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Triệu Thiên Lượng cũng không phải cố ý muốn mạo phạm cô nương này, hắn chỉ là chợt nhớ tới mình thu hoạch bạo kích năng lực. Lúc này ý thức của hắn đang chìm thấm trong không gian tra xét, hoàn toàn không biết nữ hải hiểu lầm chính mình. Tại không gian bên trong, ngoại trừ ngay từ đầu chồng con thỏ bên ngoài, lại thêm ra đến mặt khác một đống bóng loáng sinh vật. Rắn nước. Không gian bên trong biến hóa không nghi ngờ gì lại một lần nữa nghiệm chứng Triệu Thiên Lượng trước đó phỏng đoán. Hắn đánh giết con mồi, số lượng sẽ vượt lên 100 lần, cùng tồn trữ trong không gian. Thoải mái. Triệu Thiên Lượng trong lòng thoải mái, rất có thét dài một tiếng xúc động. Nhưng hắn sinh nhịn được, ý thức theo không gian bên trong rút ra. Hắn nhặt lên trên mặt đất đầu kia rắn nước, quay đầu hỏi Lý Viện Triều. "Viện Triều, cái đồ chơi này hẳn là có thể ăn a?" Lý Viện Triều nuốt nước miếng một cái, bận điệu gật đầu không ngừng. "Có thể ăn, có thể ăn." Nghe được Lý Viện Triều trả lời khẳng định, Triệu Thiên Lượng bụng mừng rỡ. "Đêm nay cơm tối có chỗ dựa rồi." "Thiên Lượng." "Viện Triều." Ngay tại Triệu Thiên Lượng nghĩ đến như thế nào xử lý đầu này rắn nước thời điểm, chợt nghe có người hô tên của mình. Theo tiếng nhìn lại, hóa ra là đội trưởng Lý Hồng Bình tại Triều Hán Bắc. Triệu Thiên Lượng trong lòng hơi động, nghĩ đến tám thành là thân phận chuyện có tin tức. Đang muốn đáp lại, đã thấy bên người hiện lên một đạo kiểu tiếu thân ảnh. Ánh mắt đảo qua, hóa ra là gọi là làm Duyệt Trừng nữ tử đang đội vàng thu thập tẩy quần áo sạch sẽ, có chút cật lực mang theo đồ vật đi. Triệu Thiên Lượng đem ánh mắt thu hồi, chính mình cùng con gái người ta cũng chưa quen thuộc, xun xoe gì đó, coi như xong. Vẫn là ăn cơm quan trọng. Đối với một bên Lý Viện Triều nói Viện Triều, một hồi chúng ta trở về liền đem con rắn này xử lý. Lý Viện Triều liếm môi một cái, vui vẻ gật đầu. Hắn ưa thích trước mắt vị này chi thanh ca ca, vừa mới đến ngày đầu tiên, liền có thể cho nhà lấy tới thịt ăn. Chương 4 ngủ lại đội sản xuất Lý Viện Triều không chút nào sợ rắn nước, chụp trong tay, mang theo Triệu Thiên Lượng đi vào cha hắn Lý Hồng Binh trước mặt. Lý Hồng Binh nhìn xem nhi tử trong tay rắn nước ánh mắt không khỏi nhíu lại. Sẽ không lại là cái này mất trí nhớ chi thanh thủ ta. Nếu thật là nói như vậy, trước mắt cái này chi thanh coi như thật là không được rồi. Đội sản xuất cũng không giàu có, nhất là tại ăn thịt cái này một hồi, từ trước đến nay là thiếu khuyết. Nếu như cái này chi thanh có thu hoạch ăn thịt bản sự, đem hắn hấp thu tiến đội sản xuất bên trong, đối làng có thể nói là một chuyện thật tốt. Nhưng người ta sẽ bằng lòng lưu tại bọn hắn đội sản xuất a. Triệu Chi Thanh, đây là tới múc nước rắn. Ta nhường Viện Triều theo ta đi một chút, tại bờ sông đụng phải thứ này, liền thuận tay đánh. Cha, ngươi không biết rõ vừa rồi nhiều hung hiểm, nước này rắn kém chút liền đả thương Duyệt Trừng Tỷ. Nếu không phải Thiên Lượng ca thủ mắt nhanh, bắt ta ná cao su lập tức đem rắn nước đánh chết, Duyệt Trừng Tỷ liền nguy hiểm. Cha, ta nói cho ngươi, ngươi vừa rồi không nhìn thấy, không biết rõ Thiên Lượng ca có bao nhiêu lợi hại. Lý Viện Triều nói đến vừa rồi trải qua, mặt mày hớn hở, thật giống như vừa rồi dùng ná cao su đánh giết rắn nước người là bản thân hắn như thế. Lý Hồng Binh chú ý lực tất cả Lâm Duyệt Trừng ba chữ lên, hắn cao mày, thử dò xét nói: "Triệu Chi Thanh, các ngươi mới vừa rồi cùng Lâm gia nữ nhi từng có tiếp xúc?" Triệu Thiên Lượng gật đầu: "Xem như có a." Lý Hồng Binh nhìn chung quanh một chút, lại mím môi một cái, do dự mãi vẫn là mở miệng nói: "Triệu Chi Thanh, theo lý thuyết ta không nên nói những lời này, ngươi về sau vẫn là cùng Lâm gia nữ ba kia bảo trì chút khoảng cách." "Cha." Lý Viện Triều có chút bất mãn Duyệt Trừng tỷ nhiều người tốt, vì cái gì không cho phép chúng ta cùng với nàng qua lại? Lý Hồng Bình trừng mắt lên. Tiểu hài tử biết cái gì? Ta là cùng Triệu Chi Thanh nói. Lâm gia nữ hoa kia từ nhỏ đã có bệnh, nhiều năm như vậy đều không gặp chuyển biến tốt đẹp, về sau sợ cũng là như thế này. Nhưng hết lần này tới lần khác nữ hoa kia lớn trương hòa nhà chứng, Lý Hồng Bình lo lắng chính vào huyết khí phương cương tuổi tác Triệu Thiên Lượng, không cẩn thận rơi vào đi, nửa đời sau coi như khó qua. Triệu Thiên Lượng cũng không biết trong này có bí ẩn gì, cười ha hả, biểu thị chính mình hiểu rõ. Hồng Binh Thúc, ta sự tình thế nào? Triệu Chi Thanh, tình huống của ngươi có chút phức tạp, chúng ta trở về, ta lại tinh tế đem hỏi thăm tin tức nói cho ngươi. Một lần nữa trở lại Triệu Hồng Binh trong nhà. Một mặc màu lam lớn nghiêng và táo trung niên phụ nhân ra đón, nàng tóc ngắn để ngang hai. Chủ nhà, trở về. Triệu Chi Thanh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là người yêu của ta, Vương Thúy Hoa. Thúy Hoa thẩm ngươi tốt. Triệu Chi Thanh ngươi tốt, thân thể có hay không không thoải mái? Vương Thúy Hoa cũng không kinh ngạc Triệu Thiên Lượng tồn tại, nghĩ đến tại hắn lúc hôn mê, liền đã gặp hắn. Cực khổ thím quan tâm, không có gì đáng ngại, liền là nghĩ không ra đồ vật. Triệu Thiên Lượng chỉ đầu của mình. Vương Thúy Hoa mặt lộ vẻ đồng tình ai, tiểu Triệu, ta gọi ngươi tiểu Triệu à, về sau liền đem thím nơi này đưa ra. Không nhớ nổi đồ vật cũng đừng có gấp, sẽ từ từ sẽ khá hơn. Ta ơn thím, đúng rồi, thím, ta vừa rồi đánh đầu rắn nước, ngươi có thể hay không xử lý. Lý viện triều đội vàng hướng mẹ hắn biểu hiện ra đeo trên cổ màu nâu xám rắn nước. Nương, Thiên Lượng ca dùng ta ná cao su đánh. Làm mẹ sao có thể không biết rõ nhà mình nhi tự ý tứ, cố ý nhắc lên ná cao su, đơn giản là muốn tranh công. Được rồi, biết ngươi ná cao su chỗ hữu dụng, hứa ngươi chơi chính là, bất quá ngươi có thể phải chú ý điểm phân tức. Lý viện triều đại hỉ, giơ hai tay biểu thị gieo họ. Thiên Lượng ca, ngươi thật lợi hại. Vương Phí Hoa trợn nhìn nhà mình nhi tử một cái, liền cười nắm lên trên cổ hắn rắn nước, tới nhà bếp xử lý đi. Lý Hồng Binh mang theo Triệu Thiên Lượng đi vào chính phòng, đem nhi tử Lý viện triều đuổi đi sau, hắn mở miệng nói: "Triệu Chi Thanh, ta cùng Lưu Hội Kế lúc chiều, tới trung quanh đội sản xuất đi một vòng, đằng sau càng là tới công xã Chi Thanh xử lý cũng đi xem. Chỉ là, chúng ta tại những địa phương này, đều tra không được ngươi tin tức. Bất quá ngươi đừng nội, ta cùng Lưu Hội Kế là tại bên bờ sông phát hiện ngươi. Như vậy ngươi có thể là theo sông phiêu lưu tới, quay đầu chúng ta lại dọc theo sông tới phía trên công xã hỏi một chút. Trong khoảng thời gian này, Triệu Chi Thanh ngươi cứ yên tâm ở tại chúng ta đội sản xuất." Quả là thế. Lý Hồng Binh lời nói không nghi ngờ gì lại một lần nữa nghiệm chứng Triệu Thiên Lượng Chi Thanh ý nghĩ, thật sự là hắn là thân xuyên qua. Hồng Binh thúc, ta có một thỉnh cầu. Triệu Chi Thanh ngươi cứ việc nói. Nếu quả thật cha không được ta lúc đầu đơn vị, ta muốn lưu ở chúng ta đội sản xuất, ngài nhìn có thể sao? Cái gì? Ngươi là chăm chú sao? Lý Hồng Binh trong lòng đại hỉ, trước mắt tên này Chi Thanh thật là có kỹ thuật người tài ba, cùng những cái kia tay không thể nâng vai không thể khiêng trong thành Chi Thanh không giống. Đối với nhân tài như vậy, hắn là mười phần hoan nghênh. Triệu Thiên Lượng trịnh trọng gật đầu thúc, ta muốn đem hộ khẩu rơi vào chúng ta chỗ này. Hoa tử, ngươi có thể nghĩ thông suốt, có một số việc ta phải cùng ngươi giao phó tin tưởng, không phải ngày sau ngươi muốn đoán giận ta. Lý Hồng Binh biểu lộ nghiêm túc, Triệu Thiên Lượng chăm chú gật đầu. Chúng ta chỗ này không thể so với cái khác đội sản xuất, một cái công điểm liền đáng giá 2 điểm nhiều tiền, coi như một ngày cầm đầy công điểm, cũng liền 2 nhiều lông tiền. So địa phương khác muốn thấp một chút, dạng này, ngươi còn nguyện ý lưu lại sao? Triệu Thiên Lượng còn tưởng rằng là chuyện gì, công điểm không đáng tiền không sao, chỉ cần dân phong thuần pháp là được. Nắm giữ năng lực đặc thù hắn cũng không sợ chính mình sẽ chết đói. Thúc, ta liền kính nể ngươi dạng này là người. Thành thật. Cái này hộ khẩu, ta nhất định phải rơi vào các ngươi cái này. Triệu Thiên Lượng lời nói năng có khí phách, nhường Lý Hồng Binh sắc mặt đều hồng nhuận không ít. Đến cùng là người trong thành, chính là so với bọn hắn làng bên trong đại lao thô nhóm nói chuyện nghe được. Tốt. Đã Triệu Chi Thanh ngươi cũng nói như vậy, ta không có lý do gì đẩy ra ngươi, một hồi cơm nước xong xuôi, chúng ta liền đem thủ tục làm. Lý Hồng Binh cũng muốn mau sớm đem chuyện chứng thực, một nhân tài như vậy, cũng không thể bỏ lỡ. Không bao lâu, Vương Thúy Hoa bưng một chậu nước rắn canh đi lên. Đến, cẩn thận bỏng. Nồng đậm mùi thơm trong phòng bốn phía, Triệu Thiên Lượng không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Lý Viện Triều theo sát tại Vương Thúy Hoa đằng sau, bưng một chậu tử bột bắp bánh ngô. Vung xuống bánh ngô, hắn hưng phấn ngồi trên vị trí của mình, có chút mê say hít sâu một cái rắn nước canh hương khí. Hương, quá thơm rồi. Lý Viện Triều chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Vương Thúy Hoa trước cho Triệu Thiên Lượng đới thêm một chén nữa tiểu Triệu, mong nếm thử thím tay nghề. Ta ơn thím. Triệu Thiên Lượng cũng đói bụng, giữa trưa bữa cơm kia căn bản không thỏa mãn được hắn lâu dài rèn luyện thân thể. Hắn trước nhấp một hớp canh, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nước canh ngon, theo yết hầu chảy vào trong dạ dày, ấm áp. Lại thử một chút thịt rắn, cảm giác căng đầy, lại có chút đánh răng, xử lý rất khá ăn. Lộc cộc lộc cộc. Một hồi tiếng vang truyền đến, Triệu Thiên Lượng ghé mắt, chỉ thấy Lý Viện Triều hai tay đảo lấy bát to biên giới, giống như long hút nước đồng dạng của nguyễn rắn nước canh. Khá lắm, tiểu tử này khẩu vị lớn như thế, giữa trưa bữa cơm kia đối phương có thể nhịn được, đúng là có nghị lực. Người đứa nhỏ này, ăn từ từ, đừng để người ta tiểu Triệu chế dễ ước. Vương Thúy Hoa cùng Lý Hồng Binh mang trên mặt vẻ xấu hổ. Trương năm sao trội nữ hài ăn một bữa mỹ vị rắn nước canh sau, Lý Hồng Binh liền mang theo Triệu Thiên Lượng xử lý lạc hộ thủ tục. Đuổi tại trời tối trước, Triệu Thiên Lượng thành công ngủ lại thắng an ổn. Triệu Thiên Lượng thì bị Lý Hồng Binh an bài tới Chi Thanh điểm ở tạm. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì cha không được Triệu Thiên Lượng tin tức, Chi Thanh làm cán bộ vốn muốn đem hắn xem như lão Chi Thanh. Mà lão Chi Thanh ngoại trừ vừa tới nông thôn năm thứ nhất có cung ứng lương thực bên ngoài, theo năm thứ hai bắt đầu liền phải tham dự sản xuất lao động, từ đó theo đội sản xuất đạt được phân phối lương thực. Cung ứng lương thực là quốc gia cung ứng, không giống với phân phối lương thực cộng lông lương thực, muốn tốt hơn nhiều. Trải qua Lý Hồng Binh dựa vào lý lẽ biện luận sau, hắn là Triệu Thiên Lượng tranh thủ tới 4 tháng cung ứng lương thực, tức 9, 10, 11, 12 4 tháng. Qua cái này 4 tháng, Triệu Thiên Lượng chỉ có thể theo đội sản xuất nơi này lĩnh lương thực. 4 tháng, mỗi tháng cung ứng lương thực 45 cân gạo, 12 dầu nành, 12 thịt heo. Gạo, dâu nành Lý Hồng Binh đều giúp Triệu Thiên Lượng lấy trở về, mà thịt heo bởi vì trống chỗ, Chi Thanh xử lý cho bộ con tin. Tháng An đồn Chi Thanh điểm đã không có Chi Thanh ở lại đây, tương đương với Triệu Thiên Lượng ở phòng một người. Lý Hồng Binh mở cửa, đốt dầu hỏa đèn. Triệu Chi Thanh, nơi này vốn là Chi Thanh điểm, bất quá những năm này, Chi Thanh nhóm đều lần lượt trở lại thành, nơi này cũng liền trống xuống tới. Đối với cái này, Triệu Thiên Lượng rất hài lòng, người mang bí mật hắn, tự nhiên không hy vọng cùng người khác hợp ở một cái phòng. Ngươi trước tiên ở cái này an tâm ở lại, nếu là thiếu gì, liền nói với ta, ta hết sức giúp ngươi giải quyết. Hồng Binh Thúc, thực sự quá cảm tạ ngươi, về sau Hồng Binh Thúc ngươi liền hô tên của ta là được. Lý Hồng Binh vung tay lên tốt. Thiên Lượng ngươi đã ngủ lại chúng ta Thắng An Đồn, đại gia chính là người một nhà. Hắn nhìn quanh một vòng trong phòng đồ dùng trong nhà. Đồ vật cũng còn rất đầy đủ, chính là thiếu trương đệm giường, đêm dài thời điểm có thể là có chút lạnh. Lý Hồng Binh trong lòng hợp lại muốn cho Triệu Thiên Lượng mua thêm những thứ đó. Thiên Lượng, ngươi ở chỗ này chờ lấy, ta đi cấp ngươi cầm vài thứ. Hồng Binh Thúc, ta và ngươi cùng nhau đi a. Không cần. Lý Hồng Binh nói xong, chỉ cấp Triệu Thiên Lượng lưu lại một đạo bóng lưng. Triệu Thiên Lượng đánh giá chính mình tạm thời chỗ ở, có một đại kháng, muốn trước khi đến Chi Thanh đều là ngủ một khối, lại thông trải. Bất quá bây giờ chỉ có một mình hắn ngủ, rộng rãi thật sự. Trong phòng làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà đều cũ, có chút nhìn một chút liền có thể nhìn ra là Chi Thanh tay mình đánh, siêu siêu mèo mèo. Điều kiện mặc dù đơn sơ, nhưng thắng ở đầy đủ, hơn nữa hiện tại là thời năm 1970 nông thôn, có điều kiện này đã rất khá, Triệu Thiên Lượng là thỏa mãn người. Trong phòng có chút cho bụi, hiển nhiên đã nhiều ngày không có có người ở, hắn vén tay áo lên, dự định trước thanh lý một lần. Thiên Lượng ca, ta tới. Mới xuất viện từ định tìm công cụ thanh tẩy, kết quả đụng phải Lý Viện Triều. Lý Viện Triều hai cánh tay cầm các thức công cụ, cái chổi, kỳ hút rác, khăn lau còn có tráng men chậu sành. Viện Triều, ngươi đây là? Cha ta để cho ta tới hỗ trợ quét dọn. Thiên Lượng ca, ngươi muốn cái nào? Hắn cử đi nâng trên hai cánh tay công cụ. Cho ta cái chổi a. Triệu Thiên Lượng không có cự tuyệt hảo ý của đối phương, có người hỗ trợ, tổng so với mình làm phải nhanh không ít. Ngược lại thiếu nhà bọn hắn ân tình đã không chỉ một cái, nợ quá nhiều không lo. Lý Viện Triều làm việc cũng là hảo thủ, có sự gia nhập của hắn. Triệu Thiên Lượng ở cái gian phòng kia phòng, nhà bếp, sân nhỏ đều rực rỡ hẳn lên. Viện Triều, hôm nay cảm ơn ngươi. Triệu Thiên Lượng hai cánh tay dùng sức vặn lấy khăn lau, chân thành hướng thiếu niên nói tạ. Thiên Lượng ca, ăn ngươi rắn nước thịt, làm chút việc là hẳn là. Ngươi thích ăn rắn nước thịt? Ưa thích. Chỉ cần là thịt, ta đều ưa thích. Nhớ lại đêm nay rắn nước canh, Lý Viện Triều trong miệng không tự chủ liền bài tiết ra đại lượng nước bọt. Thật sự là quá mỹ vị, nếu có thể hàng ngày ăn liền tốt. Vậy ta ngày mai lại mời ngươi ăn rắn nước thịt vừa vặn rất tốt. A. Lý Viện Triều ngậm một chút, chờ phản ứng lại. Hắn liền vội vàng gật đầu. Vậy dĩ nhiên là tốt, chỉ là Thiên Lượng ca, rắn nước kỳ thật cũng rất ít thấy, hôm nay chúng ta là vận khí tốt, hoặc là nói, là duyệt trưởng tỷ vận khí quá kém. Yên lặng mắt nhìn không gian bên trong chất đống lấy 100 đầu rắn nước, Triệu Thiên Lượng không lo lắng chút nào chính mình sẽ nuốt lời. Nhưng những này không tốt cùng thiếu niên ở trước mắt nói, ngược lại ngày mai chính mình có thể đem thịt rắn đưa đến trước mặt hắn. Triệu Thiên Lượng nói sang chuyện khác. Ngươi vừa rồi xách cho tới hôm nay chúng ta đụng phải vị cô nương kia, nàng là ai? Vì cái gì Hồng Binh Thúc để cho ta cùng nàng giữ một khoảng cách? Lý Viện Triều lập tức lộ ra tức giận biểu lộ, nói lên cái này hắn liền tức giận. Hừ, cha ta hắn chính là lão của bạn, hắn khẳng định cũng đồng ý đồn bên trong những người khác lời nói. Đồn bên trong người đều cảm thấy Duyệt Trừng Tỷ là sao chổi, người đến gần nàng sẽ không may. Nhưng bọn hắn căn bản không biết rõ Duyệt Trừng Tỷ tốt bao nhiêu. Triệu Thiên Lượng không khỏi hiếu kỳ, hôm nay cô bé kia đến cùng làm cái gì, vậy mà lại nhường Hồng Binh Thúc đều cảm giác không được há. Tiểu gia hỏa tính tình vẫn còn lớn, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, nói một chút, nàng là ai? Lý Viện Triều lập tức bắt đầu ngại ngùng, vào xem lấy chính mình tức giận. Thiên Lượng ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng giống như bọn hắn, tán đồng sao chổi lời giải thích. Ân, ta sẽ không. Triệu Thiên Lượng cam đoan sau, thiếu niên mới mở miệng nói Lâm Duyệt Trừng chuyện. Triệu Thiên Lượng chăm chú nghe xuống tới, đối hôm nay đụng phải nữ hải có đại khái hiểu rõ. Cô bé này mặt trên còn có người ca ca, lúc đầu rất tốt, nhưng ở nữ hải sau khi sinh không lâu, liền bệnh, còn trị không hết. Nữ hải phụ mẫu liền đem ca ca bệnh chuyện trách tội tại nữ hải trên đầu. Về sau, nữ hải trưởng thành một chút, giống nhau bệnh, đây càng thêm ngồi vững người nhà nàng là sao chổi lời giải thích. Từ đây, nàng đã mất đi danh tự. Tại phụ mẫu trong miệng người nhà, tại làng đa số người trong miệng, sao chổi chính là tên của nàng. Triệu Thiên Lượng thở dài, hắn cảm thán nữ hải gặp bất hạnh. Viện Triều, ngươi mới vừa nói, nàng trưởng thành cũng bị bệnh, là cùng hắn ca ca một cái bệnh sao? Lý Viện Triều gật đầu. Bác sĩ không tra được, bất quá Duyệt Trừng Tỷ cùng ca ca của nàng triệu chứng đều không khác mấy, ta cảm thấy hẳn là một loại bệnh. Hừ, nói cái gì Duyệt Trừng Tỷ là thai tinh, tại sao không nói là nhà hắn nhi tử lây cho Duyệt Trừng Tỷ đây này? Đều là cha mẹ sinh, thế nào còn khác nhau đối đãi lên, Duyệt Trừng Tỷ thật sự là quá số khổ. Đây mới là người bình thường phản ứng, Triệu Thiên Lượng yên lặng là thiếu niên điểm tán. Đồng thời, hắn còn có một loại khác hoài nghi, cái kia chính là hai huynh muội bệnh là di truyền, tới tuổi nhất định sẽ xuất hiện triệu chứng. Chẳng qua nếu như là bệnh di truyền lời nói, đa số đều rất khó trị. Nghĩ như vậy, hôm nay đụng phải nữ hải, là thật đáng thương, bản thân bệnh còn phải bị tinh thần tra tấn. Chúng ta vẫn là trò chuyện rắn nước a. Triệu Thiên Lượng không muốn lại tại cái này nặng nặng để bên trên tiếp tục, nói tới ăn, thiếu niên cảm xúc cũng dần dần khôi phục. Viện Triều, chúng ta làng bên trong có thợ săn sao? Cho chuyện một chút, Triệu Thiên Lượng dẫn đạo chủ đề. Nói tới thợ săn bên trên, trong lòng của hắn còn ghi nhớ lấy súng chuyện. Chương 6 sư phó ở trên đương nhiên là có a, Thiên Lượng ca, chúng ta thôn có cái Liệp Nhân Vương.
Liệp Nhân Vương?
Triệu Thiên Lượng bị cái tên này chấn một cái, có thể ở chức nghiệp đằng sau tăng thêm chữ Vương, nên là rất lợi hại nhân vật ta. Hắn gọi Vương Khánh Sơn, liền ở tại làng Đông Bắc hướng. Chờ một chút biệt triều, ngươi nói hắn họ Vương. Vậy hắn cái ngoại hiệu này tồn tại là bởi vì danh tự? Lý Viện Triều gật đầu đương nhiên rồi. Vậy hắn săn thú kỹ thuật như thế nào? Hẳn là còn có thể a, nghe chính hắn nói, trước kia thời điểm đánh qua một đầu lợn rừng Vương. Chính là chúng ta đều chưa thấy qua, ngày bình thường hắn đồng dạng liền đánh chút chăn gà, ngẫu nhiên săn đầu hiệu bảo. Tài nghệ thật sự của hắn, chúng ta đều không rõ lắm, bất quá hắn có thể năm thì mười họa ăn được thịt, trong mắt của ta liền rất lợi hại. Thiên Lượng ca, chẳng lẽ lại ngươi cũng biết đi săn? Lý Viện Triều muốn đến xế chiều Triệu Thiên Lượng biểu hiện, chỉ dùng ná cao su liền có thể đánh giết rắn nước, hết sức lợi hại. Triệu Thiên Lượng không có nói láo đi săn không hiểu nhiều, bất quá ta hiểu đánh súng, súng pháp còn không có trở ngại. Ta liền biết. Thiên Lượng ca, nếu là cho ngươi súng, ngươi có thể đánh ra vật sao? Có hy vọng. Triệu Thiên Lượng trong lòng vui mừng, không nghĩ tới thuận miệng hỏi một chút, kết quả thật là có súng manh mối. Viện Triều, ngươi có súng?
Không có, ta chính là thuận miệng hỏi một chút.
Lý Viện Triều giống nhau ngay thẳng lắc đầu. Triệu Thiên Lượng nhắm mắt lại, hắn thật muốn đem chính mình 44 mã giày khắc ở trên mặt của đối phương. Ngươi không có súng, hỏi thế nào vấn đề liền cùng chính mình có dường như. Ngươi nếu có thể làm đến súng, ta liền có thể săn đầu dã vật cho ngươi ăn. Thiên Lượng ca, ngươi nói thật.
Tự nhiên.
Lý Viện Triều vậy mà thật chăm chú suy tư, xem ra thật sự là hắn biết nơi nào có súng.
Thiên Lượng ca, ta nhà cậu liền có một cây 16 hào súng treo quản, bất quá hắn bình thường bảo bối lấy, không tốt lắm mượn.
Không tốt mượn ngươi còn sách. Triệu Thiên Lượng tức giận nói, Viện Triều tiểu tử này luôn luôn nói chút không thể thực hiện, thực tại làm người tức giận.
Thiên Lượng ca, ngươi đừng có gấp đi, ta có biện pháp mượn tới, nhưng là cần ngươi giúp một chút.
A, đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh lên một chút xem, biện pháp gì?
Ta cứu cứu hắn không có việc gì yêu uống chút rượu, nếu là Thiên Lượng ca ngươi có biện pháp có thể làm đến tốt một chút rượu, ta là có thể đem súng mượn tới.
Rượu?
Đối.
Chỉ cần không phải tán đả rượu đều được.
Tại mua bán xã liền có thể mua được, đúng rồi, Thiên Lượng ca ngươi có rượu phiếu sao?
Rượu phiếu?
Lý Viện Triều lúc này mới nhớ tới, Triệu Thiên Lượng mất trí nhớ chuyện. Hắn lúc này lại là điệu bộ, lại là giải thích, Triệu Thiên Lượng dần dần tìm hiểu được. Hắn cũng là đem việc này đem quên đi, hiện tại vẫn còn phiếu chứng thời đại, mua đồ đều muốn phiếu, lương thực cần lương phiếu, rượu muốn rượu phiếu.
Viện Triều, ta tình huống ngươi cũng biết, ta nơi nào có rượu phiếu,
liền không có biện pháp khác có thể làm ra rượu đi.
Chợ đen.
Chính vì con đường chúng ta không lấy được, cũng chỉ có thể đi chợ đen thử thời vận.
Thiên Lượng ca, nếu là ngươi còn có thể lấy được chút rắn nước hoặc là cái khác thịt, chúng ta liền có thể đi chợ đen cùng người đổi.
Như thế một cái có thể được phương án, Triệu Thiên Lượng lúc này biểu thị chính mình sẽ cố gắng. Hai người lại nói một lát lời nói sau, Lý Hồng Binh san sàn đến, ôm đệm giường cùng một chút thường ngày vật dụng.
Triệu Thiên Lượng mắt nhìn, phát hiện đều là dưới mắt cần dùng được, tráng men lọ, bàn chải đánh răng, bột đánh răng, khăn mặt, diêm.
Đa tạ Hồng Binh thúc.
Lý Hồng Binh vung tay lên chớ cùng thúc khách khí, đều là người một nhà, Viện Triều, cùng ta trở về, đừng quấy rầy Thiên Lượng nghỉ ngơi.
Hướng Tú nói chuyện đang tịnh Lý Viện Triều không muốn trở về, nhưng nhà mình lao cha nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, hắn đành phải cùng Triệu Thiên Lượng cáo biệt, ước định ngày mai tới tìm hắn.
Chờ Lý gia phụ tử sau khi rời đi, toàn bộ chi thanh điểm yên tĩnh trở lại.
Triệu Thiên Lượng đơn giản rửa mặt một chút, liền ngủ thật say, hôm nay kinh nghiệm quá nhiều chuyện, đối với tinh thần tiêu hao cũng không nhỏ.
Hôm sau,
ngủ một giấc, Triệu Thiên Lượng lúc này tinh thần rất tốt. Sau khi rời giường, hắn chiếu vào mình bình thường thói quen, làm mấy tổ vận động. Chờ có chút xuất mồ hôi sau, hắn liền ngừng lại.
Cô cô cô.
Bụng một hồi sẽ đánh, Triệu Thiên Lượng dự định làm bữa cơm lấp đầy ngũ tạng miếu. May mắn hôm qua nhận cung ứng lương thực, đầy đủ hắn ăn một đoạn thời gian. Nhà bếp bên trong cũng có trước chi thanh lưu lại đồ dùng nhà bếp, đều là hoàn hảo, tắm một cái liền có thể tiếp lấy dùng. Đêm qua hắn cùng Viện Triều bận rộn một đêm, đã giặt rửa qua một lần, lúc này đã có thể đem ra dùng.
Tuổi lửa cũng đủ, đều là tổng vệ sinh lúc thanh lý đi ra vô dụng rất rưởi, đông canh, rơm rạ, gỗ vụn khối, mảnh gỗ vụn.
Đêm qua Lý Hồng Binh lấy ra vật dụng hàng ngày bên trong, vừa vặn có hai hộp diêm, Triệu Thiên Lượng không khỏi cảm thán Hồng Binh tốt cẩn thận.
Dây vo một hồi, nhà bếp bên trong dâng lên khói bếp, gạo trưng nấu lên.
Triệu Thiên Lượng theo không gian bên trong lấy ra hai cái rán nước, đi nội tạng cùng huyết thủy, rửa sạch, cắt thành khối, chát nước, nấu canh. Nếu là có hành gừng tỏi liền tốt, có thể thêm sắc không ít. Cũng may vận khí không tệ, hôm qua đánh đầu này rắn nước mùi tanh cơ hồ không có.
Triệu Thiên Lượng nhìn xem chỉ có thịt rắn cùng nước nổi, nhịn không được nói một mình.
Thiên Lượng ca,
thịt rắn canh còn chưa tốt. Lý Viện Triều lớn giọng ngay tại bên ngoài viện băng lên.
Tiểu tử này cái mũi linh thật sự, trực tiếp hướng nhà bếp bên trong chui.
Thiên Lượng ca, ngươi còn không có ăn điểm tâm a?
Triệu Thiên Lượng bay đầu tiểu tử ngươi tới đúng lúc, ta cái này rắn canh một hồi liền tốt, đến một bát.
Lý Viện Triều liếm môi một cái, thật sự là hắn không có ăn điểm tâm.
Bây giờ khoảng cách ngày mùa thu hoạch không xa, trong nhà tồn lương thực đã không nhiều lắm, cho nên chỉ ăn giữa trưa cùng ban đêm hai bữa cơm.
Bất quá chính mình cái gì cũng không làm, trực tiếp lưu lại ăn nhờ ở đậu cũng không tốt.
Không được, Thiên Lượng ca, chờ ngươi đã ăn xong ta lại tới tìm ngươi, cùng đi tìm rắn nước.
Sau khi nói xong, Lý Viện Triều mới phản ứng được, Thiên Lượng ca trong nồi tựa như là rắn nước canh tới.
Hắn đột nhiên trừng lớn mắt.
Thiên Lượng ca, ngươi lại đánh tới rắn nước.
Triệu Thiên Lượng cười cười ân đâu, vận khí tốt, đụng phải hai cái.
Lý Viện Triều cộc 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 chạy đến Triệu Thiên Lượng bên người, đâu một tiếng, liền quỳ.
Sư phụ ở trên,
xin nhận đồ nhi cúi đầu.
Lý Viện Triều 10 phần hâm mộ Triệu Thiên Lượng muốn ăn thịt liền có thịt tan bản sự, hắn mơ ước lớn nhất chính là ngừng lại ăn thịt. Triệu Thiên Lượng bị hắn đột nhiên động tác làm ngộng, kịp phản ứng sau, hai cánh tay nâng đối phương. "Viện Triều, ngươi làm cái gì vậy?" "Sư phụ, ngươi đã thu đồ nhi a, chờ ngươi già rồi, ta cho ngươi dưỡng lão." Triệu Thiên Lượng chán tối sầm, dưỡng lão hai chữ dường như cách mình có chút xa. Làm sao hắn như thế nào cự tuyệt, người thiếu niên trước mắt này từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ, Triệu Thiên Lượng cuối cùng bất đắc dĩ nhận lấy đối phương là ký danh đệ tử. Không phải hắn tăng tư, kỹ thuật có thể dạy, có thể học, có thể cho sao? Chỉ là nhìn đối phương tâm thành, hơn nữa nhân phẩm tâm tính cũng không tệ, Triệu Thiên Lượng trong lòng cũng không kháng cự. "Tốt, mau dậy đi, theo ta uống giang canh, thuận tiện tâm sự trợ đen chuyện." "Tạ sư phụ." Lý Viện Triều đại hỉ, Thiên Lượng ca đều không hô. "Chương 7 không gian diệu dụng sư phụ, tảng đá kia phù hợp." "Ân, ta khi bàn, ngươi đến thả tảng đá." Triệu Thiên Lượng trên tay có chút ra sức, cái bàn bị hắn nâng lên một bên. Lý Viện Triều thừa cơ đem tảng đá đệm ở trong đó một đầu dưới chân bàn. "Sư phụ, có thể thả." Cái bàn phục hồi như cũ, có tảng đá đệm lên, không còn lay động. Triệu Thiên Lượng đem trứng tốt cơm, rán nước canh cho bưng lên cái bàn. Hai cái rán nước nấu tại một nồi, lượng vẫn là rất nhiều, đầy đủ hai người ăn no rồi. Lý Viện Triều không muốn cơm, liền nhìn chằm chằm rán nước canh nguyễn, ăn đến thật quá mức. Mặc dù không có gia vị, Triệu Thiên Lượng vẫn như cũ ăn đến rất thoải mái. Lúc này nguyên liệu nấu ăn đều là thuần thiên nhiên, không có kích thích tố, không có ô nhiễm. Phong quyển tàn vân sau, hai người riêng phần mình dựa vào thành ghế, sờ lấy tròn vo cái bụng, trò chuyện lên có quan hệ với chợ đen chuyện. "Viện Triều, chúng ta nơi này đối chợ đen quản chế nghiêm ngặt à?" Lý Viện Triều lắc đầu. "Trước đây ít năm thời điểm nghiêm trị một hồi, hai năm này chậm rãi chuyển biến tốt đẹp một chút. Nghe ta cha nói, hiện ở phía trên đối với chợ đen thái độ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Sư phụ, kỳ thật ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn, chúng ta nông thôn phiên chợ đã khôi phục. Chúng ta cái này chợ đen, ngươi có thể làm thành là cỡ nhỏ phiên chợ." Triệu Thiên Lượng nhíu mày, cái này đích xác là một tin tức tốt. Chẳng lẽ nói, xuân nước sông ấm bị tiên tri? Đây là mở ra trước dấu hiệu a. Đè xuống nghi ngờ trong lòng trên chợ đen có vật gì? Cái này khó mà nói, trên chợ đen đồ vật đều rất tạm, cái gì đều có người lấy ra bán. Súng cũng có. Cái này, ta không xác định, nghĩ đến hẳn là có, chỉ là ta chưa thấy qua. Triệu Thiên Lượng im lặng, mượn tới súng thủy chung là mượn, tốt nhất vẫn là muốn nắm giữ thuộc về mình một cây súng. "Sư phụ, kỳ thật ngươi muốn mua súng lời nói, không cần đến chạy đến chợ đen, mua bán xã liền có." Lý Viện Triều câu nói này kinh tới Triệu Thiên Lượng. Mua bán xã vậy mà đường hoàng bán súng. Cái này hợp lý sao? Nhưng nghĩ đến mình bây giờ vị trí thời đại, hắn lại bình thường trở lại. Khoảng cách toàn diện cấm súng còn có gần 20 năm, lúc này rất nhiều người mọi nhà bên trong đều là có súng. Mua bán xã bán súng, giống như cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Triệu Thiên Lượng lúc này hỏi đầy miệng mua bán xã súng bao nhiêu tiền, nghe được Lý Viện Triều trả lời số lượng sau, hắn lập tức tuyệt vọng rồi. Hắn trên người bây giờ người không có đồng nào, ngay cả một xu tiền đều không có. Mua súng là không thể nào mua, chỉ có thể mượn súng duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Triệu Thiên Lượng trong lòng nhất thời có nhỏ mục tiêu, tích lũy tiền mua đem súng. Bất luận là chợ đen, mua bán xã, hoặc là có súng người ta mong muốn theo những địa phương này lấy tới súng, phải có tiền. "Sư phụ, ta đi rửa chén." Lý Viện Triều thấy Triệu Thiên Lượng trầm tư, lúc này nhỏ giọng nói một câu, liền nhanh chóng thu thập cái bàn bát đũa. Nhìn đối phương chịu khó thân ảnh, Triệu Thiên Lượng nghĩ đến, thu đồ đệ dường như cũng không tệ. Cái nào đó tà ác nhà tư bản nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút câu lên. Hắn đứng dậy Viện Triều, "Ta đi ra ngoài đi dạo." "Được rồi sư phụ." Triệu Thiên Lượng nắm lấy một chút cái sọt cùng đao bổ tuổi, một đường đi đến ngày hôm qua đầu kia bờ sông. Đáng tiếc là, hôm nay vận khí của hắn dường như không tốt, dọc theo bờ sông đi không ít thời gian, không có chút nào thu hoạch. Trong nước ngẫu nhiên có thể nhìn đến lẻ tẻ mấy con cá nhỏ mầm, trừ cái đó ra, chính là chút cây rong. Vẫn là phải lên núi, trong nước có thể ăn, hẳn là đều bị phụ cận làng mất đến không sai biệt lắm. Một hồi muốn đi chợ đen đổi rượu, trên người hắn không có tiền, chỉ có thể lấy vật đổi vật, dùng thịt đổi đồ vật. Hắn tìm vắng vẻ vị trí, chờ quan sát bốn phía không người sau, liền từ không gian bên trong lấy ra con thỏ cùng rắn nước. Con thỏ không lớn, một cái hơn một cân điểm, hắn lấy ra 10 chỉ, rắn nước lấy 20 đầu, giỏ trúc lập tức tràn đầy. Nhìn xem giỏ trúc bên trong giống nhau như lúc con thỏ cùng rắn nước, hắn không khỏi nhíu mày. Cái dạng này, khẳng định không tốt trực tiếp cầm lấy đi giao dịch, cần hắn xử lý một phen mới được. Trên lưng giỏ trúc, Triệu Thiên Lượng mới đi ra khỏi hai bước, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lần nữa gây quay trở lại. Hắn ý thức nặng nhập không gian bên trong, tại cái này không lớn không gian, hắn là chúa tể người, có thể tùy ý khống chế đồ vật bên trong. Hắn nếm thử bóc đi trong đó một con thỏ da lông, không nghĩ tới vậy mà thật thành công. Triệu Thiên Lượng trong lòng vui mừng, cái này phát hiện có thể vì hắn tránh cho không ít bối rối. Hắn bắt chước làm theo, đem vừa rồi lấy ra con thỏ cùng rắn nước đều thu vào trong không gian, thao túng đao bộ tuổi, đưa chúng nó thống nhất lột ra các khối. Tại xử lý xong 10 con thỏ, 20 đầu rắn nước sau, hắn cảm giác đầu có chút choáng nặng, nhìn đồ vật đều có chút bóng chồng. Trong lòng giật mình, suy đoán sử dụng không gian xử lý động vật sẽ hao phí tinh lực, vừa rồi một phen thao tác đã tiếp cận hắn cực hạn. Chờ tại nguyên chỗ chậm một hồi, Triệu Thiên Lượng mới dần dần chậm lại. Hô, thở ra một ngụm thở dài, hắn âm thầm khuyên bảo sau này mình muốn bao nhiêu chú ý, không thể duy nhất một lần như thế xử lý nhiều như vậy ăn thịt. Không biết do xử lý động vật năng lực có thể hay không tăng trưởng, con thỏ cùng rắn nước đều là cỡ nhỏ động vật. Về sau muốn là đụng phải thằng ngu này, lợn rừng gì gì đó, chẳng phải là muốn mạng già. Trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy tăng lên phương pháp, Triệu Thiên Lượng không suy nghĩ nhiều.
Tại giỏ trúc bên trên hiện lên một tầng nhánh cây khô cùng có khô, hắn quay người về làng. Trên đường trở về, hắn đụng phải không ít tan tầm thôn dân, mọi người đối với hắn đều thật nhiệt tình. Buổi sáng bắt đầu làm việc thời điểm, đội trưởng Lý Hồng Bình cùng đồn bên trong người nói Triệu Thiên Lượng chuyện. Đại gia biết hắn là chủ động yêu cầu muốn ngủ lại tháng an đồn, đối với cái này không chê bọn hắn nơi này nghèo người trẻ tuổi rất có hảo cảm. Triệu Thiên Lượng đối nhân xử thế tự có một bộ, thôn dân cùng hắn chào hỏi, hắn liền cũng nhiệt tình đáp lại. Chờ trở lại chi thanh điểm, Lý Viện chiều sớm đã giặt rửa tốt bát đũa, trong sân chờ. Nhìn thấy Triệu Thiên Lượng cong giỏ trúc, hắn liền vội vàng lên đón. Sư phụ, người đi làm củi lửa. Hắn nhìn thấy giỏ trúc lộ ra tuổi khô cùng cỏ khô. Triệu Thiên Lượng đóng lại cửa sân, ra hiệu Lý Viện Triều đi theo hắn tới nhà bếp. Đông. Giỏ trúc rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Lý Viện Triều không ngu ngốc, nghe xong thanh âm này, liền biết giỏ trúc bên trong khác có cái gì. Hắn đột nhiên có suy đoán, đột nhiên mở to hai mắt. Sư phụ, ngươi sẽ không lại đánh tới thì ta. Tại hắn giật mình trong ánh mắt, Triệu Thiên Lượng đem che giấu cỏ khô cùng tuổi khô đều lấy đi, hiện lộ ra bên trong thịt thỏ cùng thịt rắn. Nhiều như vậy. Lý Viện Triều miệng há to đến đủ để tắt hạ một quả trứng gà. Viện Triều, ngươi cầm chén đến, ta trang chút đi ra, còn lại chúng ta đưa đến chợ đen. Tiểu Hỏa tự động tác cấp tốc, vươn tới một bát to. Triệu Thiên Lượng gõ dòng dã một chén lớn thịt thỏ cùng thịt rắn. Tốt, Viện Triều, cho thuốc cùng tím mang hộ đi qua. Sư phụ, cái nào thuốc cái nào tím? Lý Viện Triều sững sờ. Hồng Binh thuốc, Thúy Hoa thẩm, đi nhanh về nhanh, một hồi còn muốn đi chợ đen đâu. A. Lý Viện Triều một hồi lâu mới phản ứng được, hóa ra là cho mình nhà. Hắn vội vàng cầm một cái khác bát to đắp lên, một hồi kinh hồn táng đảm ôm chén về nhà. Trên đường có quen biết tiểu đồng bọn gọi hắn, hắn đều không mang theo phản ứng. Trong nhà không ai, Lý Hồng Binh là sản xuất đội đội trưởng, Vương Thúy Hoa là phụ nữ đội trưởng, đồn bên trong 10 phần cần bọn hắn, hai người trên cơ bản còn thiếu dính trong nhà. Lý Viện Triều đem thịt thả nhà bếp, khóa cửa, mới yên lòng trở lại chi thanh điểm. Sư phụ, ngươi không lưu chút thịt cho mình sao? Tiểu tử ngốc, ta muốn ăn thịt còn không đơn giản sao? Đồ vật thả xong chưa? Thân thiết, chúng ta xuất phát chợ đen. Chương 8 tống núi nhọn chợ đen đổi rượu chợ đen. Nơi này chỗ vắng vẻ, nếu không phải Lý Viện Triều cái này dân bản xứ dẫn đường, Triệu Thiên Lượng cũng không tìm được đường. Thiên Lượng ca, chúng ta tới hơi trễ. Hoàn toàn chính xác, trước mặt trong đường tắt bảy quẩy bán hàng người cứ ít, chợ đen đồng dạng tại trời còn chưa sáng lúc liền mở ra. Bất quá Triệu Thiên Lượng cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài, lần này đến, hắn chủ yếu là vì quen thuộc đường xá, thuận tiện ra tay một nhóm ăn thịt, mục đích không ở chỗ mua. Chúng ta tới xem. Hai người thuận lợi tiến vào chợ đen, cũng không có người hướng bọn hắn muốn quản lý phí loại hình. Còn đi không bao xa, góc rẽ liền có một đại thẩm tiến lên đón đổi đồ vật. Triệu Thiên Lượng nghe theo Lý Viện Triều đề nghị, trên mặt đã làm một ít che lấp, lúc này trầm giọng nói: "Đổi, phiếu, lương thực, tiền đều muốn." Nghe xong nhu cầu của hắn, kia đại thẩm xoay người rời đi, trở lại ban đầu vị trí. Triệu Thiên Lượng cau mày, chẳng lẽ muốn giống kia đại thẩm như thế lần lượt hỏi, hiệu suất không khỏi quá thấp. "Sư phụ, tìm tống mũi nhọn." Hắn là chợ đen lão nhân, đối với nơi này rõ ràng. "Đi, đi tìm hắn." Lý Viện Triều dẫn đường, 7 lần hoặc 8 lần rẽ mang theo Triệu Thiên Lượng đi vào một chỗ thủ đoạn. Vị trí này chỉ có một cái quầy hàng, chủ quán là hơn 40 tuổi trung niên nhân, trên mặt có cái lớn nốt ruồi, hai cái lông mày cong lại dài. "Sư phụ, hắn chính là tống mũi nhọn, ngươi nếu là có cái gì cần, có thể thông qua hắn nghe ngóng. Nếu là chịu ra một khoản vận hành phí, hắn có thể thay ngươi mua dùm, hắn là nơi này lão nhân, tín dự rất tốt." Lý Viện Triều thấp giọng giới thiệu có quan hệ với tống mũi nhọn tin tức. Triệu Thiên Lượng gật đầu, chậm rãi đi hướng tống mũi nhọn. Tống mũi nhọn nhìn thấy khách tới, lập tức dâng lên khuôn mặt tươi cười, lông mày càng thêm cong. "Đồng hương, mua vẫn là bán?" "Đã mua cũng bán." Tống mũi nhọn nhíu mày, thầm nghĩ đây là lớn khách tới cửa, lập tức lại nhiệt tình mấy phần. Triệu Thiên Lượng không có ý định cùng hắn chơi hư, trực tiếp mở miệng nói thứ mình muốn: tiền, các loại phiếu, còn có rượu ngon. "Khẩu khí không nhỏ a." Tống mũi nhọn không khỏi nhìn nhiều Triệu Thiên Lượng vài lần, đáng tiếc hắn trên mặt có che chắn, không nhìn thấy mặt. "Không có vấn đề, những vật này ta đều có thể lấy được, cũng không biết ngươi định dùng cái gì kết toán." "Đông, những này hẳn là đủ." Triệu Thiên Lượng cũng không nói nhảm, hởi xuống trên lưng giỏ trúc, đưa tại trên mặt đất, lại đem phía trên nhất che đậy khứ trừ. "Thịt, tràn đầy một sọt thịt." Tống mũi nhọn ánh mắt đột nhiên trừng lớn, giống như vậy duy nhất một lần xuất ra như thế thịt mua bán người bán, tại chợ đen bên trong cũng không thấy nhiều. Hắn nhanh chóng ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra một phen giỏ trúc bên trong ăn thịt sau, chập trùng nhịp tim hơi hơi chậm chậm. Thì ra chỉ là chút rắn nước thịt cùng thịt thỏ, mặc dù nhiều, nhưng là cũng không tính hiếm có, giá trị có hạn. Đồng thời, hắn đôi trước mắt gái này bán thịt đồng hương thân phận có mấy phần suy đoán. "Đồng hương, thủ đoạn cao cường a, lão thợ săn đi. Những này thịt đều rất mới mẻ, sợ là định tới ổ a." "Ha ha, số phận tốt, những này thịt có thể đổi bao nhiêu thứ?" Triệu Thiên Lượng không làm thêm giải thích thân phận của mình, ngược lại đều là đối phương đoán, chính mình không phải nhận. "Cho ta xương một xương." Cho dù không phải cái gì hiếm có ăn thịt, nhưng thả ra, vẫn như cũ có không ít người đoạn, giá trị có hạn, không có nghĩa là không có giá trị. Hắn nhanh chóng mang tới cái cân thịt thỏ 6 cân, rán nước thịt 2.5 cân. Tổng cộng không đến 10 cân thịt, nghe có thể có chút thiếu, nhưng đây đều là trải qua Triệu Thiên Lượng xử lý thuần thịt. Không chứa cọp lông, da, xương, nội tạng thuần thịt. "Đồng hương, ngươi muốn trước đổi cái gì?" "Trước đổi thành quán ba, có nhiều liền cho ta đổi thành tiền cùng phiếu." Triệu Thiên Lượng nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên đem rượu chuyện giải quyết, xong đi mượn súng, có súng, hắn khả năng săn đến đại hình một điểm giá vận. Tống mũi nhọn xốc lên sau lưng rèm vải một góc, theo dưới đáy trong dương lấy ra hai bình rượu đến,
Triệu Đông đặc biệt ngưng men, ta chỗ này rượu ngon nhất, cho ngươi 2 bình, lại đổ ngươi 15 cân lương thực phiếu. Triệu Thiên Lượng cùng Lý Viện Triều nhìn thoáng qua nhau, biết Tống Mũi Nhọn không có hố chính mình. Dù sao Tống Mũi Nhọn tại chợ đen kinh doanh lâu như vậy thanh danh, không cần thiết vì hố hắn những vật này mà tự hủy trưởng thành. Hợp tác vui vẻ, đem rượu cùng lương thực phiếu tiếp nhận, Triệu Thiên Lượng nhìn Tống Mũi Nhọn một cái, nhưng không nói thêm gì. Mặc dù lần thứ nhất giao dịch coi như vui sướng, nhưng người nào cũng không thể cam đoan cái này Tống Mũi Nhọn nhân phẩm đến tột cùng như thế nào. Triệu Thiên Lượng dự định lại cùng đối phương giao dịch qua mấy lần, tham dò đối phương nhân phẩm sau, bàn lại lớn hơn một chút chuyện làm ăn. Thì như, mua súng. Cùng Lý Viện Triều đi dạo trong chốc lát chợ đen, trong lúc đó hắn lại ra tay một lần, dùng 5 cân lương thực phiếu đổi điểm tiền lẻ phong thân. Đạt được mục đích, Triệu Thiên Lượng cùng Lý Viện Triều rời đi chợ đen, không từng làm dừng lại thêm. Đi tại về Thắng An đồn trên đường. Viện Triều, chúng ta lúc nào thời điểm đi người cậu nơi? Ta cậu tại công việc trên lâm trường đi làm, chủ nhật nghỉ ngơi, chúng ta có thể ngày hôm đó đi qua bái phòng hắn. Triệu Thiên Lượng hôm qua hỏi Lý Hồng Binh thời gian, biết được là 9 nguyệt 22 hảo, hôm nay là 23 hảo, thứ năm. Chủ nhật tại 2 ngày sau, cũng chính là 26 ngày, đang dễ dàng thừa dịp khoảng cách nghe ngóng vụ cận cánh rừng tình huống. Đi, ta đã biết. Trải qua bụi cỏ lau, Triệu Thiên Lượng chợt nghe một hồi tiếng sột soạt âm thanh, hắn vội vàng ra hiệu Lý Viện Triều dừng lại. Sư phụ, có động tĩnh? Lý Viện Triều chịu đựng hưng phấn, trầm thấp hỏi thăm. Ân, đem ná cao su cho ta. Trong tay không có súng, chỉ có sở hữu cái này tiện nghi đồ đệ ná cao su có thể miễn cưỡng mạo xưng làm vũ khí. Hắn xoay người nhặt lên mấy khối sung làm viên đạn cục đá vụn, động tác không thay đổi, rón rén xuyên thấu bụi cỏ lau bên trong. Ghé qua ước chừng 5-6 mét sau, Triệu Thiên Lượng phát hiện trước đó nghe được tiếng sột soạt âm thanh dần dần lớn. Tới gần, hắn thả chậm bước chân, nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt một lùm cỏ lau, cảnh tượng trước mắt nhường hắn không khỏi khẽ giật mình. Ở trước mặt hắn là một vệ thân ảnh màu xám. Thiếu nữ nằm ở bãi cỏ ngoại ô bên trên, đầu ngón tay nâng hai cái trứng chim cút, xinh đẹp bên mặt hiện hiện nụ cười thản nhiên. Tới gần giữa trưa dương quang xuyên thấu qua cỏ lau tản mát tại eo của nàng tuyến bên trên, theo eo tuyến trượt xuống phía dưới dịu dàng độ cong. Cỏ lau cán đông nhiên dì rào văn động, ba cái phiến đuôi cắt truy đột nhiên bay lên. Lâm Duyệt Trừng bối rối đứng dậy, vừa lúc đối mặt Triệu Thiên Lượng. Nghĩ đến chính mình động tác mới vừa rồi, nhất là thân thể cái nào đó bộ vị chính đối trước mắt nam tử, một mảnh ánh nắng chiều đỏ bỏ lên trên Lâm Duyệt Trừng khuôn mặt trắng đoán. Triệu Thiên Lượng lúc này ánh mắt bị đống nhiên bay lên phiến đuôi cắt truy hấp dẫn, ánh mắt ngưng tụ. Tay trái vững vàng cầm ná cao su, cấp tốc đo lường tính toán tốt khoảng cách. Lúc này, giữa ngón tay đá vụn đã khảm vào túi da. Theo da gân kéo về phía sau phát ra nhỏ bé tiếng vang, cổ tay phải đột nhiên bung đánh. Hiu. Thủ mai đá vụn phá không thuần phát, tinh chuẩn xuyên vào trong đó một cái phiến đuôi cắt truy sơn sọ. Không đợi xác nhận chiến quả, đo cách điều khiển tinh vi liên tiếp thủ pháp đã phát động. Phát thứ 2 nghiêng cắt chim bay bỏ trốn quy tích. Thứ 3 phát dự phán đường đạn thẳng đến dương cánh tiết điểm. 3 tiếng giòn vang tuần tự nổ tung, bãi cỏ ngoại ô trên không lập tức rơi xuống xốc xếp lông vũ. 3 cái phiến đuôi cắt truy còn không tới kịp bay lên không, liền bị tinh chuẩn điểm giết. Chim thân thể như sau sủi cảo giống như rơi xuống bãi cỏ ngoại ô. Sư phụ, năng lực. Chờ ở bên ngoài lấy Lý Biệt Triều, mặc dù không nhìn thấy Triệu Thiên Lượng ra tay, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy 3 cái tuần tự rơi xuống đất chim. Lúc này cảm xúc bành trướng, nhịn không được là Triệu Thiên Lượng lớn tiếng khen hay. Lâm Duyệt Trừng bị biến cố bất thình lình này hù dọa, cái này mới giật mình chính mình lầm gặp mặt trước nam tử. Thì ra đối phương giống như nàng, tới này bụi cỏ lau bên trong là vì tìm kiếm ra ăn, cũng không phải là chuyên môn theo đuôi nàng, thậm chí để mắt tới thân thể mình. Lại nhìn kỹ nam tử tướng mạo thân hình, nàng mới nhận ra, trước mắt nam tử tựa như là gần nhất ngụ lại đồn bên trong Chi Thanh. Đồng thời, đối phương lần trước còn tại làng bên ngoài bờ sông, đã cứu chính mình một lần, chính mình sao có thể hiểu lầm người ta đâu. Triệu Thiên Lượng trong lòng thở ra một hơi, thiếu điều có 3 cái chết thay chim bay ra ngoài, không phải hắn cũng không biết làm như thế nào hướng cô gái trước mặt giải thích vừa rồi một màn kia. Chương 9 đại các đại lợi đêm nay ăn gà Lý Viện Triều hưng phấn chạy vào bụi cỏ lau. Chờ đi vào Triệu Thiên Lượng bên người lúc, thấy được túi đầu Lâm Duyệt Trừng, không khỏi nghi hoặc. Duyệt Trừng tỷ, ngươi thế nào chạy đến nơi đây, quần của ngươi đều ô hế. Một hồi về nhà, cha mẹ ngươi lại nên nói ngươi. Lâm Duyệt Trừng lúc này chỗ đầu gối, ống quần chốt đều dính vào bùn ý tưởng. Nàng cắn môi một cái, muốn phản bác thiếu năm. Bọn hắn mới sẽ không quan tâm những sự tình này. Viện Triều, cảm ơn ngươi, ta đi trước. Lời đến quẹ miệng, nhưng cũng không dám đem lời trong lòng nói ra. Trải qua Triệu Thiên Lượng bên người lúc, Lâm Duyệt Trừng do dự một chút, rồi ra trắng thuần cánh tay, mở ra bàn tay. Lòng bàn tay 2 cái trứng chim cút hiện ra tại Triệu Thiên Lượng trước mắt, nhẹ nhàng lung lay. Lâm Duyệt Trừng vẫn chôn cái đầu, thiếu như muỗi bo bè. Triệu Chi Thanh, lần trước tại bờ sông cảm ơn ngươi, cái này 2 viên trứng chim cút, còn xin ngươi nhận lấy. Triệu Thiên Lượng chú ý tới, Lâm Duyệt Trừng thanh âm mặc dù không mang theo nhiều ít cảm xúc, nhưng nàng trắng nõn cổ lúc này đã nhiễm phiến ánh nắng chiều đỏ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đối phương xuất hiện tại bụi cỏ lau bên trong, chẳng lẽ là chuyên môn vì tìm kiếm trứng chim đến hướng mình nói lời cảm tạ. Dù sao lấy đối phương ở nhà địa vị, không giống có thể có tiền tiêu vặt dáng vẻ. Cái này 2 viên trứng chim cút, là nữ hải là số không nhiều có thể đem ra được lễ vật a. Là có ơn tất báo cô nương tốt a, vừa nghĩ đến đây, Triệu Thiên Lượng duỗi ra đại thủ Lâm đồng chí, làm sao ngươi biết ta thích ăn trứng chim cút, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Nghe được Triệu Thiên Lượng nói ưa thích, Lâm Duyệt Trừng đấy lòng dâng lên một tia nhạy cẫng. Nàng biết 2 viên trứng chim cút thật rất ít, nhưng mình thật sự là quá ngu ngốc, tìm kiếm cho tới trưa cũng đã tìm được 2 viên. Triệu Chi Thanh, ta muốn về nhà nấu cơm, đi trước một bước. Dứt lời, không chờ Triệu Thiên Lượng phản ứng, Lâm Duyệt Trừng liền túi đầu rời đi. Thu hồi ánh mắt, Triệu Thiên Lượng đem hai viên trứng chim cút nhét vào nghi ngờ, tiếp theo thu vào không gian bên trong. Lúc này không gian của hắn tự nhiên lại có một phen biến hóa mới. Theo vừa rồi giết chết ba cái phiến đuôi cắt truy, lúc này không gian bên trong thêm ra 300 con phiến đuôi cắt truy, lập tức chiếm cứ không gian hơn phân nửa vị trí. Sư phụ, cái này ba cái nước đâm tử cái đầu không nhỏ, có thể ra không ít thịt. Tại Triệu Thiên Lượng cùng Lâm Duyệt Trừng nói chuyện thời điểm, Lý Viện Triều tiểu tử này liền đi nhặt bị đánh chết cắt truy. Cũng không biết tiểu tử này là mong muốn sư nương, vẫn là liền là đơn thuần vì một miếng ăn. Lý Viện Triều nước trong miệng đâm tử chính là phiến đuôi cắt truy, một loại sinh hoạt tại chỗ nước cạn, vùng đất ngập nước phụ cận loài chim. Ăn ngon a. Tại Triệu Thiên Lượng vị trí thời đại kia, loại này chim đã là ba có bảo hộ động vật. Ăn ngon. Thịt mềm thật sự, so thịt gà còn tốt ăn. Lý Viện Triều liếm môi một cái. Đi, vậy chúng ta đêm nay liền ăn cái này. Sư phụ, tại sao là đêm nay, một hồi cơm trưa không thể ăn nước đâm tử sao? Triệu Thiên Lượng sắc mặt nghiêm một chút. Tại quê nhà ta, có loại thuyết pháp, ban đêm ăn gà, đại cắt đại lợi. Còn có loại này giảm cứu. Vậy được, nghe sư phụ. Chúng ta đêm nay ăn, cùng một chỗ đại cắt đại lợi. Đây đương nhiên là Triệu Thiên Lượng nói mỏ, buổi sáng cho Lý Viện Triều tặng thịt đều không núp đít đâu. Thời gian hạ thu, không có tủ lạnh, thịt tất giữ thời gian không phải dài. Đem ba cái nước đâm tử bỏ vào cái sọt sau, sư đồ hai người đạp vào trở về làng lộ trình. Buổi chiều, Triệu Thiên Lượng được thỉnh mời tới Lý Hồng Minh nhà làm khách. Cùng đi, còn có hôm qua nhìn thấy Lưu Hội Kế. Kế toán thúc. Triệu Thiên Lượng hỏi một tiếng tốt, Lưu Hội Kế cười tủm tỉm hướng hắn gật đầu. Hai người đi vào nhà, trên bàn đã bày xong đồ ăn, phun mùi thơm khắp nơi. Triệu Thiên Lượng không khỏi nhìn nhiều. Hai trộn lẫn mặt màn đầu, nước đâm tử hầm cây nấm, quả ớt xào thịt tỏ, rán nước canh, trưng quả cả, hầm đậu rác. Lưu Hội Kế mang theo nửa bình tán bạch, đưa đầu xích lại gần người người, tiếp theo vẻ mặt say mê. Hoắc, Hồng Binh, thời gian bất quá. Ba đạo thịt đồ ăn. Chờ hãy nhìn cho kỹ, Lưu Hội Kế không khỏi trừng lớn mắt. Chứ ăn ra mổ heo đồ ăn bên ngoài, còn lại thời điểm nào có dạng này quan cảnh. Lý Hồng Binh cầm tàu thuốc nổi, lông mày giãn ra. Những này thịt đều là Thiên Lượng cho, nhà ta tình huống như thế nào người cái này đồn bên trong kế toán không biết rõ. Lưu Hội Kế kinh ngạc nhìn về phía Triệu Thiên Lượng, cái này hậu sinh năng lực a. Đến đồn bên trong hai ngày thời gian không đến, liền làm ra nhiều như vậy ăn thịt. Triệu Chi Thanh, nhìn không ra ngươi lợi hại như vậy. Kế toán thúc, ngươi dạng này khen ta có thể kiêu ngạo hơn. Lưu Hội Kế cười cười, tiểu tử này cũng là rất có thú, ánh mắt nhìn hắn mang theo vài phần thưởng thức. Chờ Vương Thúy Hoa cùng Lý Viện Triều đều lên sau cái bàn, đám người liền bắt đầu động đũa. Triệu Thiên Lượng chú ý tới, cho dù hôm nay Lưu Hội Kế ở đây, Lý Viện Triều vẫn như cũng là một bộ bị chết đói đầu thai dáng vẻ, ăn đến cực nhanh cực hương. Nhưng sở hữu cái này tiện nghi đồ đệ dù sao cũng là đội sản xuất dáng dấp như tử, hẳn là hiểu phân tất mới là. Nhìn như vậy đến Lý Viện Triều nhà hòa thuận Lưu Hội Kế quan hệ hẳn là rất tốt. Trên bàn cơm, chủ yếu là Lý Hồng Minh, Lưu Hội Kế, Triệu Thiên Lượng ba người đang tán gẫu. Đến, uống rượu, Thiên Lượng, bồi thuốc đi một cái. Ăn đến say sưa, Lý Hồng Minh liền bắt đầu mời rượu. Vài chén rượu hạ đỗ sau, chủ đề trung tâm chuyển rời đến Triệu Thiên Lượng trong công tác. Hai ngày này, có quan hệ với Triệu Thiên Lượng năng lực, hai vị thôn cán bộ đều có hiểu biết. Nhân tài như vậy, nếu như an bài hắn trồng trọt bắt đầu làm việc, thực sự quá mức nhân tài không được trọng dụng. Thiên Lượng, đối với về sau công tác, ngươi có ý nghĩ gì sao? Lý Hồng Binh gọn gàng dứt khoát hỏi thăm Triệu Thiên Lượng. Triệu Thiên Lượng giật mình, nói thật, cũng có không gian cùng năng lực đặc thù, hắn tự nhiên không muốn xuống đất làm việc. Thúc, ta hai ngày này phát hiện mình chính xác rất không tệ, ta cảm thấy ta có thể dựa vào đi săn nuôi sống chính mình. Lý Hồng Binh cùng Lưu Hội Kế liếc mắt nhìn nhau, đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn thấy thích thú. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, tự nhiên là hy vọng Triệu Thiên Lượng nhân tài như vậy đi săn thú. Trong đội công điểm không thể so với cái khác địa khu đáng tiền, xã viên nhóm lâu dài thiếu ăn thịt. Nếu như Triệu Thiên Lượng có thể đánh đến giá vật, trong đội liền có thể cùng hắn trao đổi, xem như tạo phúc đội sản xuất chuyện. Nhưng là đi săn cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đến một lần có chút giá vật hung mãnh, mười phần nguy hiểm. Thứ hai như tinh lực thả đang săn thú bên trên, tự nhiên là không để ý tới sản xuất. Cuối năm điểm lương thực, công điểm tự nhiên so ra kém bình thường bắt đầu làm việc, tham gia sản xuất xã viên, phân lương thực tự nhiên là thiếu đi. Cho nên đi săn nhất định phải tự thân muốn cứng rắn, khả năng trôi qua tốt, nếu không bằng thành thật đi theo đội sản xuất trồng trọt. Người bình thường nhưng không có dạng này dũng khí cùng thực lực, chỉ có thể đem đi săn làm nghề phụ tới làm. Ngẫu nhiên sờ điểm gà rừng chứng bị hoang trứng, gái bấy làm chút thỏ rừng gà rừng loại hình. Lúc này, Triệu Thiên Lượng có thể chủ động đưa ra, hai vị thôn cán bộ tự nhiên là cao hứng đến cực điểm. Thiên Lượng, ngươi nghĩ kỹ, đi săn cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, trong này có thật nhiều môn đạo ta phải nói rõ với ngươi. Cho dù Lý Hồng Bình trong lòng hai người là tán thành, nhưng vẫn là tỉ mỉ cho Triệu Thiên Lượng giải thích rõ lợi và hại. Thúc, ta xác định. Triệu Thiên Lượng ánh mắt kiên định, cũng có không gian cùng thu hoạch gấp trăm lần bạo kích nếu như chính mình đi săn có thể chết đói, hắn dứt khoát mua khối đầu hũ đâm chết tính toán. Tốt. Người trẻ tuổi có chi khí. Ngày khác ta rút cái công phu, dẫn ngươi đi cục lâm nghiệp đem thợ săn trứng làm được. Lý Hồng Binh lập tức đánh nhịp. Hồng Binh thúc, làm thợ săn trứng, có thể hay không xin súng? Chương 10 công việc trên lâm trường đầu bếp Vương có ruộng ngày 26 tháng 9, chủ nhật. Sáng sớm, Lý Viện Triều liền tới tìm Triệu Thiên Lượng, đi theo hắn cùng một chỗ tiến hành sáng sớm rèn luyện. Chờ gặp mồ hôi, Triệu Thiên Lượng hâu ngừng kết thúc luyện công buổi sáng, bắt đầu nhóm lửa. Lý Viện Triều rất thức thời cùng Triệu Thiên Lượng cáo biệt, nửa đại tiểu tử, an chết sư phụ, hắn cũng không dám bung ra chính mình dạ dày. Sư phụ, ta về nhà chuẩn bị chút hoa quả khô cho cứu cứu. Đi, ngươi đi đi. Triệu Thiên Lượng cho mình trưng mấy cái bánh bao, lại nhịn nồi cháo loãng, đơn giản đối phó một phen. Tài nấu nướng của hắn chỉ có thể coi là chịu đựng, hai ngày này, ngoại trừ điểm tâm là trong nhà ăn, còn lại thời điểm đều là đi đội trưởng Lý Hồng Binh nhà. Đương nhiên, là mang theo thịt cùng lương thực đi. Hôm trước, hắn cùng Lý Hồng Binh đi cục lâm nghiệp đem thợ săn trứng cho giải quyết, đồng thời còn hỏi thăm liên quan tới xin phối súng chuyện. Kết quả cũng không tốt, cục lâm nghiệp phương diện cho hồi phục là bộ môn tồn kho bên trong không có có dư thừa súng giới cung cấp, đợi ngày sau có tồn kho, sẽ ưu trước tiên nghị hắn vị này chi thành thợ săn. Nhưng là trời mới biết ngày sau cụ thể là thời gian nào. Hắn cũng không thể một mực chờ lấy không lên núi đi săn a. Mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính mình, trong khoảng thời gian này trước tiên đem tiện nghi đồ đệ cứu cứu súng mượn tới mới là quan trọng. Hôm nay cuối tuần, đồ đệ cứu cứu nghỉ, hai người liền ước định lấy một hồi đi bái phòng. Ăn cơm xong, Triệu Thiên Lượng tìm Giỏ Trúc, về đến phòng bên trong, đóng cửa phòng lại. Hắn bắt đầu theo không gian bên trong ra bên ngoài cầm đồ vật. Đầu tiên là hai bình Triệu Đông đặc biệt nước men, hai cái trừ cọng lông xử lý tốt nước đâm tử, hai con thỏ hoàng, một bình mạch sữa tinh, một bình hoàng đảo đồ hộ. Hai ngày này, hắn còn một mình đi một chuyến chợ đen, cùng Tống Núi Nhọn lại giao dịch một lần, xuất thủ một bộ phận nước đâm tử thịt, thịt thỏ cùng rắn nước thịt. Lần này, hắn hơi hơi tăng lên chút số lượng, hết thảy bán 20 con thỏ, 30 đầu rắn nước, 20 chỉ nước đâm tử. Số lượng này đem Tống Núi Nhọn hù dọa, nhưng giá hỏa này không hổ là hắc thị Lý Lao gia hỏa, cũng không núp ních cái gì ý đồ xấu. Lần giao dịch này Triệu Thiên Lượng đổi không ít thứ, lương thực phiếu 20 cân, dầu phiếu 2 cân, các loại thực phẩm phụ phiếu cộng lại cũng có cái 5 cân nhiều. Còn có cái khác một chút thượng vàng hạ cám phiếu mấy trường, xem như thêm đầu. Ngoại trừ phiếu bên ngoài, hắn còn đổi 2 bình mạch sữa tinh, 3 bình hoàng đào đồ hộp. Bán cho Tống Núi Nhọn ăn thịt số lượng cộng lại mặc dù nhiều, nhưng là ra thịt suất đều không cao. Đào đi ra, xương, nội tạng, chân chính có thể ăn thịt kỳ thật không nhiều. Có thể đổi được như thế lao vài thứ, Triệu Thiên Lượng đã rất hài lòng. Chờ đằng sau cầm tới xuống lên núi, săn được lớn hơn một chút giá vật, đến lúc đó có thể đổi lại đồ vật càng nhiều. Dùng một khối theo Tống Núi Nhọn kia lấy được vải cũ đắp lên cái sọt bên trên, Triệu Thiên Lượng cõng lên cái sọt, khóa chặt cửa, tiến đến lưu hội kế trong nhà. Lý Viện Triều cứu cứu chỗ dừng trận, khoảng cách Thắng An Đồn có chút xa, đến mượn cỗ xe đạp. Thắng An Đồn duy nhất một hộ có xe đạp người ta, chính là lưu hội kế nhà. Lưu hội kế có 3 đứa hài tử, lớn nhất tại huyện thành lên cấp 3, lộ trình xa xôi. Vì duy trì hài tử việc học, lưu hội kế mượn không ít nợ bên ngoài, mới làm cỗ xe đạp. Con cái sọt, Triệu Thiên Lượng đi vào lưu hội kế nhà, phát hiện tiện nghi đồ đệ đã ở đó. Triệu Thiên Lượng đi vào sân nhỏ. Thiên Lượng, kế toán thúc. Hai người lẫn nhau thăm hỏi một phen, Triệu Thiên Lượng liền bị lưu hội kế mang vào trong phòng. Trong phòng, ngoại trừ Lý Viện Triều bên ngoài, còn có hai cái cùng niên kỷ của hắn tương tự, một nam một nữ. Khánh Năm, Khánh Nga, mau gọi người, đây là Thiên Lượng ca. Lưu hội kế đối với hai đứa bé nói. Thiên Lượng ca. Thiên Lượng ca. Các ngươi khỏe. Triệu Thiên Lượng vẻ mặt ý cười, theo cái sọt bên trong lấy ra một bình hoàng đảo đồ hộp. Thúc, lần thứ nhất tới cửa, mang theo bình hoàng đảo, cho bọn nhỏ ăn. Thiên Lượng, ngươi làm cái gì vậy? Lưu thúc, ngươi liền thu cất đi, một hồi chúng ta còn muốn dùng ngươi xe đạp đâu. Lý Viện Triều cười đùa nói. Nhìn xem Khánh Năm, Khánh Nga trông mong ánh mắt, Lưu hội kế cao hứng nhận đồ hộp. Hôm nay Khánh Phong ở nhà ôn bài không có đi trường học, Thiên Lượng ngươi phải dùng xe đạp lời nói cứ việc dùng a. Khánh Phong là Lưu hội kế đại nhi tử. Đa tạ thúc, vậy chúng ta liền không nhiều quấy rầy. Đạt được mục đích, Triệu Thiên Lượng, Lý Viện Triều lấy xe đạp, liền rời đi Lưu gia. Hai người vừa đi, Lưu Khánh Nghiên, Lưu Khánh Nga liền không kịp chờ đợi mở đồ hộp. Lưu hội kế nhìn xem một màn này, đội vàng ngăn cản. Hai người các ngươi ăn từ từ, đừng quên giữ lại một nửa cho đại ca các ngươi, hắn đọc sách phí đầu óc, muốn bao nhiêu bồi bổ. Cha, chúng ta trong nhà trồng trọt cũng cần bổ thân thể a. Vì kia xe đạp, trong nhà đều kéo nhiều ít nạn đói. Lưu Khánh Nghiên lẩm bẩm một câu, cha mới mở miệng liền phải cho đại ca giữ lại một nửa, làm hắn bất mãn. Nhắc tới cái gì đâu? Là ta không cho ngươi đọc sách sao? Còn không phải ngươi không có cái kia đầu óc. Lưu hội kế vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Đọc sách có làm được cái gì, cuối cùng còn không phải muốn về nhà trồng trọt, nào có nhiều như vậy công tác phân phối. Lưu Khánh Nghiên bỗng nhiên bạo phát. Một bên Lưu Khánh Nga bị giật nảy mình, ngơ ngác nhìn nhị ca, vẻ mặt không biết làm sao. Cùng ngươi giảng không thông. Nhị nhi tử thực sự nói thật, Lưu hội kế nhất thời phản bác không được, tức giận ném câu tiếp theo, quay người rời đi. Cha, cha. Sau lưng chỉ có tiểu nữ nhi Lưu Khánh Nga hốt hoảng tiếng la. Đã đi có đoạn lộ trình Triệu Thiên Lượng hai người, hoàn toàn không biết Lưu gia lúc này gà bay chó chạy. Lưu gia xe đạp là chiếc đôi 8 lớn cống, mang người con vật đều là đỉnh cấp. Đông lạnh thanh câu công việc trên lâm trường. Có Lý Viện Triều chỉ đường, hai người tới hắn cứu cứu Vương có điển ra bên trong. Câu Cậu, ở nhà không? Đứng cửa viện, Lý Viện Triều hướng trong phòng hô một tiếng nói. Ha ha, là Viện Triều tiểu tử không? Không bao lâu, một đạo thanh âm hùng hậu tự trong phòng truyền ra, ngay sau đó, đi ra một cái hán tử cao lớn. Vương có ruộng thoáng có chút lưng quỏng, mang theo phai màu quân lục bao cổ tay, mặc dép mũ. Gây nên Triệu Thiên Lượng chú ý chính là, hán má trái bên trên có nói khó coi sẹo, thoạt nhìn như là bị phỏng. Hán tử lộ ra một bụng răng vàng thật là ngươi a, Viện Triều, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Cậu, không có việc gì ta liền không thể tới nhìn ngươi một chút sao? Ta hôm nay thật là mang cho ngươi đồ tốt. A, Vương có ruộng cho hai người mở cổng sân, đột nhiên dùng sức hít hà, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Rượu ngon, là Triệu Đông đặc biệt nướng men a. Triệu Thiên Lượng lấy làm kinh hãi, cái này cái mũi không khỏi quá linh a. Hắn cái sọt bên trong hai bình rượu, còn không có mở ra qua đây. "Sư phụ, quên nói cho ngươi, ta cậu là công việc trên lâm trường đầu bếp, 15 tuổi coi như học trò, làm nhanh 30 năm." Cái mũi của hắn rất lợi hại, không có hắn nghe thấy không được bị. Lý Viện Triều có chút kiêu ngạo hướng Triệu Thiên Lượng giới thiệu Vương Có Ruộng. Năng lực này, hoàn toàn chính xác đáng giá kiêu ngạo. Vương Có Ruộng nhìn về phía Triệu Thiên Lượng, chính mình cháu trai thế nào đỗng nhiên nhiều hơn một cái sư phụ. Trước mắt Triệu Thiên Lượng quá trẻ tuổi, xem ra bất quá chừng 20, có thể dạy cháu trai thứ gì. "Vương sư phụ, ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Triệu Thiên Lượng, mới ngủ lại Thắng An đồn không lâu." Hắn tự giới thiệu không có có thể giải đáp Vương Có Ruộng trong lòng nghi hoặc, ngược lại càng thêm hiếu kỳ thân phận của hắn. "Ngươi thật nhỏ Triệu, ngươi đến đều là khách, chúng ta vào nhà trò chuyện tiếp." Đi vào buồng trong, Triệu Thiên Lượng một cái liền nhìn thấy treo trên tường súng. Chương 11 hắn cho thực sự nhiều lắm súng săn số 16. Triệu Thiên Lượng nhận ra thanh này súng đến, đây là một loại cải tiến súng. Đem nguyên là 16 hào súng ống dẫn đổi thành bán tự động súng, dạng này liền có thể phóng ra càng miệng lớn hơn kính đạn, cũng chính là 7.62 ly đạn. Chỉ có điều mặc dù cải tiến bán tự động súng súng ống dẫn, nhưng loại này súng bản chất vẫn là 16 hào súng, cũng không thể liên phát. Mỗi lần xạ kích chỉ có thể phóng ra một cái, đánh xong một phát, liền phải đem vỏ đạn lấy ra, nạp lại đánh. Triệu Thiên Lượng vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm nhà mình súng, đưa tới Vương Hữu Điển chú ý tiểu Triệu, ưa thích súng. Triệu Thiên Lượng gật đầu ưa thích. Xuyên biết trước, xạ kích không chỉ có là nghề nghiệp của hắn, càng là hắn yêu thích. "Sẽ dùng a?" "Sẽ." Vương Hữu Điển chỉ thiêu đến đang ấm áp giường sưởi tiểu Triệu, tới này ngồi, coi như tại nhà mình như thế. Hỏi hai câu, Vương Hữu Điển trong lòng đã nắm chắc, không còn sách súng chuyện. "Tiểu Triệu, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là trong thành chi thanh a. Cái khác chi thanh đều trở lại thành, ngươi thế nào yêu cầu ngủ lại tới Thắng An đồn?" Triệu Thiên Lượng diễn kỹ thượng tuyến, thở dài. "Ai, chuyện này nói rất dài dòng, Vương sư phụ, ngươi nghe ta chậm rãi nói đến." Lập tức, hắn liền đem trước đó tao ngộ kỹ càng nói cho Vương Hữu Điển. "Thật sự là thế sự vô thường à, nói như vậy, ngươi ở bên này chẳng phải là vô thân vô cố?" Vương Hữu Điển đấy lòng dâng lên một chút thương hại. Triệu Thiên Lượng lắc đầu, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ. "Ta đây cũng không nói được, khả năng còn có thân nhân đang chờ ta, có thể ta không nhớ nổi." Luôn luôn là quan Lý Việt Triều, nghe đến mấy câu này, không khỏi đi theo cảm thấy một hồi xấu não. "Sư phụ thực sự quá long đong. Tiểu Triệu, Thắng An đồn ta đi qua, đa số người cũng không tệ, ngươi hẳn là có thể thích ứng được đến." Triệu Thiên Lượng nhẹ nhõm cười hạ. "Vương sư phụ nói rất đúng, người cũng nên hướng về phía trước nhìn, ta tin tưởng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn." Hắn xốc lên đắp lên cái sọt bên trên vải. "Vương sư phụ, lần thứ nhất tới cửa, chuẩn bị vài thứ, cũng không biết ngươi thích gì, mong rằng không cần ghét bỏ." Vương Hữu Điền đã sớm ngửi được cái sọt bên trong vị thịt, hắn muốn cho rằng đối phương là chuẩn bị mang về nhà. Không có nghĩ rằng lại là cho hắn, cái này khiến Vương Hữu Điền có chút ngoài ý muốn. "Người đứa nhỏ này, tới thì tới, còn mang lễ vật gì a, một lần còn mang nhiều như vậy?" Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn, liền nhận ra cái sọt bên trong chứa là cái gì thịt. Ngoại trừ thường gặp dã ngoại vật, còn có hai bình Triệu Đông đặc biệt nước men, một bình mạch lũ tinh, một bình hoàng đảo đồ hộp. Những vật này giá trị không phải thấp. Vương Hữu Điền lắc đầu liên tục, hắn không thể nhận. "Vương sư phụ, kỳ thật ngươi hẳn là đã nhìn ra, ta cũng liền không che giấu. Hôm nay ta nhường viện Triều dẫn ta tới ngài cái này, nhưng thật ra là vì mượn súng." "Quả là thế." Vương Hữu Điền một bộ đã sớm đoán được thần sắc, nhưng rất nhanh lại chuyển biến làm vẻ do dự. "Súng không phải tốt như vậy mượn. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, truy cứu tới trên đầu mình, chẳng phải là quá oan?" Có thể khỏe mắt liếc qua không tự chủ được liếc nhìn bên chân cái sọt. Thật là hắn cho thực sự nhiều lắm a. Không nói trước có hắn thích uống Triệu Đông đặc biệt nước men, còn một lần cho hai bình. Lại có ngoại trừ rượu ra, còn có thịt, mạch lưu tinh, đồ hộp. Cái này đều là chút khó được đồ tốt. Tầm thường nhân ra, một năm có thể ăn mấy lần thịt. Mà mạch lưu tinh cùng đồ hộp, bất luận là chuyển tay đưa người hay là giữ lại nhà mình ăn, đều là cực tốt. Cho dù hắn Vương Hữu Điền là công việc trên lâm trường bên trong đầu bếp, ngẫu nhiên có thể theo đơn vị mang chút cơm thừa đồ ăn thừa trở về, vẫn như cũ có chút uy không no trong nhà con non. Triệu Thiên Lượng tặng lễ, không nghi ngờ gì đưa đến Vương Hữu Điển trái tim bên trên. Ánh mắt chuyển qua Triệu Thiên Lượng trên mặt, hắn đang có chút mỉm cười, hai đầu lông mày là lỗi lạc chính khí, để cho người ta không khỏi cảm thấy đáng tin. Vương Hữu Điển tự nghĩ có mấy phần nhìn người bạn sự, trong lòng đã có quyết đoán, trên mặt chất lên nụ cười. "Tiểu Triệu, mượn súng đúng không? Cái này dễ nói, viện Triều có thể gọi ngươi một tiếng sư phụ, ta xem như viện Triều cứu cứu, tự nhiên không thể rét lạnh cháu trai tâm. Chỉ có điều, ngươi phải cùng ta ước pháp tam trường, có một số việc chúng ta phải sớm nói rõ ràng." "Không có vấn đề, Vương sư phụ, có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói, chúng ta cầm tới trên mặt bàn nói." "Tốt." Ta Vương Hữu Điền liền thưởng thức ngươi dạng này dứt khoát người trẻ tuổi. Vương Hữu Điền đi tới một bên trên bàn sách xé đến giấy bút, tiếp lấy dùng giường bàn đệm lên, lấy không tính tiêu chuẩn tư thế nắm lấy bút, viết xuống ước định nội dung. "Thứ nhất, súng không thể dùng đến đả thương người, chỉ cho phép đi săn. Thứ hai, không thể mượn bên ngoài cho người thứ ba. Thứ ba, nhiều nhất chỉ mượn ngươi gần 2 tháng, đến kỳ sau định thời gian trả lại. Thứ tư, không thể làm hư súng." "Cậu, không phải ước pháp tam chương sao, ngươi cái này đều mấy chương?" Lý Viện Triều nhả danh một câu, đạt được Vương Hữu Điển một cái bạch nhãn. Triệu Thiên Lượng cầm bút lên ký tên của mình, Vương Hữu Điển sách đều là cơ bản yêu cầu, không có gì quá mức địa phương. Hơn nữa đối phương một lần có thể mượn chính mình gần 2 tháng, đầy đủ hắn săn được đầy đủ giá vật mua một thanh thuộc về mình súng. Phiếu nợ cất kỹ, Vương Hữu Điển lúc này đem trên tường súng săn số 16 gỡ xuống, giao cho Triệu Thiên Lượng. "Ai, cái này súng là công việc trên lâm trường một nhân viên tạp vụ tặng cho ta, những năm này một mực đặt vào, không có đất dụng võ. Tiểu Triệu, súng cho ngươi mượn về sau, ngươi phải thật tốt yêu quý nó. Vương Hữu Điền vuốt ve xuống thân, trong mắt toát ra một vẻ hoài niệm. Triệu Thiên Lượng trịnh trọng gật đầu. Câu, cùng nó thả trong nhà mục nát, ngươi không bằng đem súng giao cho ta sư phụ, thanh này súng trong tay hắn tất nhiên có thể phun tỏa sáng. Vương Hữu Điền trợn trắng mắt, trực tiếp coi nhẹ tốt cháu trai đề nghị. Thanh này cải tiến súng cầm lấy đi bán còn có thể bán 200-300, sao có thể trực tiếp đưa người đâu? Ha ha, tiểu Triệu, một hồi chớ vội đi, lưu lại ăn bữa cơm. Quá tốt rồi, ta muốn cứu ngươi làm đồ ăn muốn thật lâu rồi. Tiểu tử ngươi có thể hay không đừng tổng chen vào nói. Vương Hữu Điền đối cái này tốt cháu trai thực sự nhịn không được, chẳng lẽ không nhìn ra hắn là tại khách khí? Lý Viện Triều vẻ mặt cười hì hì, cậu nhanh cho ta sư phụ bộc lộ tài năng, hắn còn không có hưởng qua tay nghề của ngươi đâu. Vương sư phụ, nếu như ngươi không dễ dàng. Thuận tiện. Đương nhiên thuận tiện, tiểu Triệu, không phải nói đi, liền đem nơi này coi là mình nhà. Vương Hữu Điền có thể làm sao, đều bị ngoại sinh giá lên rồi, lúc này hắn chỗ nào còn có thể tiếp khách. Lột lên tay áo, theo cái sọt bên trong xuất ra Triệu Thiên Lượng cho thịt. Viện Triều, thay ta thật tốt chiêu đãi ngươi sư phụ. Vứt xuống một câu như vậy, Vương Hữu Điền liền mang theo nguyên liệu nấu ăn tiến vào nhà bếp. Trong phòng, chỉ còn Triệu Thiên Lượng hai sư đồ. Sư phụ, ta cậu người này à, ngươi chớ nhìn hắn nhân cao mã đại, hắn liền yêu cùng người so đo. Có đôi khi liền có vẻ hơi keo kiệt, sư phụ, hy vọng ngươi bỏ qua cho, ngoại trừ keo kiệt bên ngoài, ta cậu vẫn là rất tốt một người. Vừa rồi nếu không phải hắn mặt dạn mày dày muốn lưu lại ăn cơm, hắn cậu Vương Hữu Điền là thật sẽ tiến khách. Triệu Thiên Lượng nói bay, năm này tuổi thời gian đều không tốt qua, hắn có thể hiểu được. Không có gì đáng ngại, kỳ thật chúng ta trở về ăn cũng giống vậy. Sư phụ, một hồi ngươi nếm ta cậu tay nghề, ngươi liền sẽ không như thế nói. Thấy sư phụ cũng không có sinh khí, Lý Viện Triều lại khôi phục bản tính, biểu lộ danh mánh. Tiện nghi đồ đệ nhiều lần khích lệ Vương Hữu Điền chủ nghệ, khiến Triệu Thiên Lượng cũng dâng lên một chút chờ mong. Nhưng so với ăn uống chi dụng, trong tay súng săn số 16 mang cho hắn vui vẻ cảm giác muốn tới đến càng thêm mãnh liệt. Triệu Thiên Lượng bàn tay khẽ vuốt xuống thân, bộ kia chú ý cẩn thận dáng vẻ dường như trước mắt không phải súng, mà là trong lòng ánh trăng sáng. Chương 12 nổi sắc hầm cặc cặc hương sư phụ, ra ngoài đùa giỡn một chút, cho Đỗ Nhi mở mắt một chút. Trước không được, ngươi cậu tại cho chúng ta nấu cơm đâu, lúc này đi ra ngoài không tốt. Triệu Thiên Lượng sờ lấy súng, lắc đầu. Cốc cốc cốc. Một loạt tiếng bước chân vang lên, một khỏe mạnh cáo khỉnh, ước chừng 7-8 tuổi lớn hải tử chạy vào phòng. Ngươi là ai? Vì cái gì bắt ta tra súng? Tiểu hài này chống nạnh, giơ lên cái cằm, không chút nào sợ hãi cao lớn Triệu Thiên Lượng. Lớn mật. Đây là ta sư phụ, súng cha ngươi đã cho ta mượn sư phụ, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta sư phụ xin lỗi. Lý Viện Triều nhảy đến dưới giường gạch, một thanh nắm chặt Vương Đại Đảm lỗ tai. Tê. Đau. 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 Viện Triều ca, ta đau. Biết đau cũng nhanh chút cùng ta sư phụ xin lỗi. Sư phụ ta sai rồi. Nhanh lên nhường Viện Triều ca dừng tay a. Têu người nào sư phụ đâu, hắn là ta sư phụ, ngươi phải gọi ca, Thiên Lượng ca. Thiên Lượng ca, ta sai rồi. Tốt Viện Triều, đừng làm khó hắn, người ta lại không biết mượn súng chuyện. Lý Viện Triều buông lỏng tay sư phụ, hắn là Vương Đại Đảm, ta cứu Tam Nhi tử. Tam Nhi tử? Người kia không thấy được lão đại lão nhị. Mới nói xong, lại có hai tiểu tử xông vào phòng, bên trong một cái 12-13 tuổi, vừa vào nhà liền hô. Ai? Ai khi dễ đệ đệ ta? Còn có một cái nhìn xem tuổi tác càng lớn chút, có 15-16 tuổi, núp ở phía sau mặt, một bộ sợ người lạ bộ dáng. Sư phụ, liền là hai bọn hắn, lớn gọi Vương Đại Minh, sắp xếp thứ hai gọi Vương Đại Hiệp. Danh tự này thật không có khởi thác ca. Lão nhị trưởng nghĩa, gọi Đại Hiệp, lão tam đủ hổ, đủ yêu, liền cứ gọi lớn mật. Chỉ là Vương Đại Minh nhìn xem có chút khiếp nhược, cùng hai cái đệ đệ quá không giống nhau. Thơm quá a. Đông nhiên một hồi mùi thịt bay tới, trước một giây còn đang vì đệ đệ bên vực kẻ yêu Vương Đại Hiệp, trong nháy mắt đã mất đi đối đệ đệ yêu. Hắn đảo tại cửa ra vào, dùng sức ngửi ngửi. Cha hôm nay làm món ngon gì? Thịt, thịt. Khoe mạnh kháo khỉnh Vương Đại Đảm, miệng bên trong liền nhắc tới một chữ, như bị chúng ta. Mà theo xuất hiện đến bây giờ một mực vâng vâng Vương Đại Minh, muốn thận trọng một chút, nhưng ánh mắt giống nhau ba nhìn xem nhà bếp. Ba huynh đệ tư thế, so Lý Viện Triều cơm khô thời điểm còn muốn mánh, còn muốn giống quỷ chết đói đầu thai. Triệu Thiên Lượng lôi kéo đồ đệ ống tay áo. Cứu ngươi không phải công việc trên lâm trường đầu bếp à, thế nào hắn ba con trai giống mấy ngày chưa ăn qua cơm như thế. Đều nói đầu bếp không ăn trộm, ngũ cốc không phòng, Triệu Thiên Lượng không tin Vương Hữu Điển không theo đơn vị mang hộ đồ ăn hướng nhà mang. Ai, sư phụ, ngươi có chỗ không biết, mợ phải đi trước, ta cậu những năm này lại làm cha lại làm mẹ. Thêm vào nhà ba tiểu tử, ăn được nhiều, cậu còn muốn cung cấp bọn hắn đọc sách, lại là một khoản chi tiêu. Nghe mẹ ta kể, ta cậu lúc còn trẻ dùng tiền đều không so đo. Triệu Thiên Lượng nghe vậy, không khỏi hướng nhà bếp phương hướng nhìn một chút. Giường trên bàn, một nồi nồi sắt hầm cắt truy thỏ, một bình Triệu Đông đặc biệt nước men. Tiểu Triệu, đến, chúng ta đi một cái. Vương Hữu Điền hồng quang đầy mặt, giơ tay lên bên cạnh tráng men lọ. Vương sư phụ, ta kính ngươi. Triệu Thiên Lượng cùng hắn đụng phải một cái, sau đó khó chịu miệng, tựa như nuốt lấy khó chịu cầu, thiêu đến trong dạ dày nóng bỏng. Cái này Triệu Đông đặc biệt nước men, có xương cốt, cháy mạnh. Vương Hữu Điền tương đối say mê, đối Triệu Thiên Lượng tặng rượu tán thưởng không thôi. Dùng nữa. Bất tài hắn nói, nhà hắn ba tiểu tử còn có Lý Viện Triều, sớm đã bị bỏ rơi quay hàm, điên cuồng ăn nổi sắc hầm. Thịt thỏ bị Vương Hữu Điền dùng liệt tiểu ngâm dưa muối đi thanh qua, phối hợp phiến đuôi cắt truy thịt, dựa vào khoai tây, miến, núi hoa quần, túi đốt lửa, đại hỏa hầm nát, thịt đều thoát xương, ngậm trong miệng một lắm điều, liền có thể cốt đục tách rời. Bốn cái trai trai tiểu tử, lúc này đều ăn đẹp, nguyên một đám khỏe miệng chảy mỡ. Triệu Thiên Lượng kẹp một đũa, ánh mắt có chút nheo lại, khó trách đồ đệ như thế muốn lưu lại ăn cơm. Chu Nghệ quả nhiên tốt. Tiểu Triệu, ra tay người này cũng tạm được a. Vương sư phụ, không phải ta khen tặng, không có người nào. Các Cát Hương, đến, chúng ta tiếp tục uống. Vài chén rượu hạ đũa, lại ăn không ít thịt hầm miến. Vương Hữu Điền bỗng nhiên gác lại đũa, xem ra giống như là uống say rồi. Tiểu Triệu, công việc trên lâm trường gần nhất muốn làm một món thịt, chỉ cần có thể cho công việc trên lâm trường cung cấp thịt, mặc kệ nhiều hay là ít, công việc trên lâm trường đều sẽ đưa tiền. Triệu Thiên Lượng giật mình, nhìn thoáng qua Vương Hữu Điền. Chuyện bí ẩn như vậy, đối phương thế nào cùng mình nói? Vương sư phụ, công việc trên lâm trường còn theo mang trong tay người thu thịt. Vương Hữu Điền lớn miệng thu, không chỉ có thu, cho tiền vẫn còn so sánh bên ngoài nhiều, theo cái nhân thủ bên trong thu lại thịt, không cần còn tin đi. Hắn bượng bượng hồ hồ, vừa chỉ trên tường 16 hào treo quản. Nếu không phải Tiểu Triệu ngươi muốn tới mượn súng, ta đều chuẩn bị mang theo súng chính mình lên núi đánh chút thịt, tốt phụ cấp trong nhà. Vương sư phụ, ngươi nhìn, ta nếu là muốn bán ăn thịt cho công việc trên lâm trường, ngươi có thể giới thiệu một chút sao? Triệu Thiên Lượng tự nhiên tâm động, công việc trên lâm trường là quốc doanh đơn vị, cùng hắn giao dịch, muốn so tại chợ đen bên trong bán thịt an toàn được nhiều. Nhỏ, Tiểu Triệu, ta nói cho ngươi. Phanh. Vương Hữu Điền uống nhiều, lập tức say ngã tại giường trên bàn, lời nói cũng im bặt mà dừng. Triệu Thiên Lượng, hắn lúc này là có chút im lặng, cái này Vương sư phụ thực sẽ chọn thời điểm say ngã. Bất quá tốt xấu có con đường, hoàn toàn có thể chờ lần sau đến hỏi lại. Hắn lại kẹp lên một đũa thịt hầm, lần này chỉ kẹp một khối xương. Hướng Tráng Men trong chậu một nhìn, hắn có chút trợn tròn mắt. Khá lắm, ngoại trừ xương cốt bên ngoài, cái gì đều không có còn lại. Mắt nhìn kia bốn tên tiểu tử, lúc này nguyên một đám thần hoàn khí túc nằm tại trên giường, vẻ mặt hạnh phúc. Cái này chiến đấu lực thật sự là tiêu chuẩn. Triệu Thiên Lượng bất đắc dĩ lắc đầu, xé nửa khối rán bánh bột nô tử, liền rượu ăn. Hôm sau, Triệu Thiên Lượng sáng sớm liền rời giường. Dựa theo thường ngày tiết tấu, rèn luyện, làm điểm tâm. Bất quá hôm nay cùng ngày xưa khác biệt điểm ở chỗ, hắn phải vào núi rồi. Vương Hữu Điền ngoài định mức tặng cho hắn 50 phát đạn, đem đạn tất cả đều mang lên, còn có 16 hào treo quản, hắn liền đi ra cửa. Tới Lý Hồng Binh nhà kêu lên Lý Biệt Triều, hắn theo trong nhà thuận mang cùi đao. Với lúc bị Triệu Thiên Lượng nhìn thấy, thế là hắn đưa đao cho đòi tới. Sư phụ, trong đất hoa màu mới quen, trên núi lợn rừng hàng năm cũng sẽ ở khoảng thời gian này xuống núi, chúng ta đi đánh lợn rừng. Lý Viện Triều hưng phấn nói. Lợn rừng, hắn cực hận, vất vả trồng một năm hoa màu, liền nóng trông có thể có cái thu hoạch tốt, điểm lương thực thời điểm tốt điểm nhiều chút. Có thể những này xuất sinh lệch bắt lấy bọn hắn lúa mạch, bắp ngô hoàng hoa, thực sự đáng hận. Nhưng cùng lúc, hắn lại yêu lợn rừng, yêu những này một thân bùn, nhưng có lao nhiều thịt đại gia hỏa. Năm ngoái, trong thôn hợp lực lừa giết hai đầu lớn lợn rừng, quay đầu hắn liền ăn được mổ heo đồ ăn. Kia bỗng nhiên mổ heo món ăn tư vị, hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ, vừa nghĩ tới, nước bọt liền thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Triệu Thiên Lượng lên hứng thú, bây giờ súng đạn nơi tay, sát tâm tự lên, hắn đang muốn tìm đầu con mồi tế xuống đâu. Viện Triều, ngươi muốn đi theo có thể, bất quá đụng phải giá vật, không cho ngươi bên trên, tất cả nghe ta. Thiên Lượng ca, không có vấn đề. Đi, vậy chúng ta lên núi. Chương 13 pháo trứng trên đầu đi tiểu núi đổi lương tử. Triệu Thiên Lượng mang theo Lý Viện Triều, một đường xâm nhập. Dọc theo con đường này, đừng nói lợn rừng, ngay cả lợn rừng ba ba đều không nhìn thấy một đống. Triệu Thiên Lượng không biết mình vận khí là tốt vẫn là chênh lệch. Nói xong à, có thể hắn chính là vì đi săn hạ hàng tới, khó mà nói à, người bình thường thật đúng là không nguyện ý đụng phải lợn rừng. Chuyện cũ kể, một heo hai gấu tam lão hổ, mặc dù không phải nói lợn rừng lợi hại nhất, có thể thắng được gấu cùng hổ. Nhưng khả năng cùng mặt khác hai cái trong rừng bá chủ đặt ở một khối, đủ để nhìn ra lợn rừng hung mãnh. Lại đi dạo, cũng không thể tay không trở về. Lần thứ nhất lên núi, Triệu Thiên Lượng có thể không nguyện ý thất bại tan tác mà quay trở về, như thế quá đả kích người. Thực sự không được, chuẩn bị gà rừng hoặc là nắm chặt đem cây nấm xuống núi cũng thành. Tại núi đồi lương tử bên trên lượn quanh vài vòng sau, Triệu Thiên Lượng chợt phát hiện một chỗ dị dạng. Hắn đi vào một gốc lao thanh dương thụ, nhìn chằm chằm trong đó một chỗ sợ run. Sư phụ, ngươi đang nhìn cái gì? Triệu Thiên Lượng chỉ trên cành cây một nơi, nơi đó trơn sáng sáng. Nhìn ta chỉ gốc cây kia. Lý Viện Triều ánh mắt ngưng tụ, tiếp theo như có điều suy nghĩ, làm như có thật hỏi. Sư phụ, có ý tứ gì? Triệu Thiên Lượng chán tối sầm, ngươi không hiểu liền trực tiếp hỏi đi, làm gì trang tâm trầm. Đòn tay. Đòn tay là cái gì? Đơn giản mà nói, là chỉ dã vật trên tảng cây cỏ ngứa lưu lại đầu ngấn. Ngươi nhìn đầu này đòn tay, vàng vàng, lại dẫn một gốc dạ lông mầm, hẳn là đầu pháo trứng lưu lại. Lý Viện Triều lúc này ánh mắt trợ to, thật nhanh nhìn chung quanh, thanh âm mang theo rung động. Pháo trứng. Sư phụ, ngươi nói là trước đây không lâu, nơi này có đầu pháo trứng tại cái này gãi ngứa ngứa. Triệu Thiên Lượng trịnh trọng gật đầu. Pháo trứng chỉ là công lợn rừng, một đầu trưởng thành công lợn rừng bất luận thể trọng hình thể đều không thể khinh thường, sức sát thương cực mạnh. Tại không có cho săn trợ giúp hạ, một mình hắn không có tốt mở xuống vị trí, đối phó sẽ rất phí sức. Nhìn đầu này đòn tay sáng rõ trình độ, đầu kia lợn rừng rời đi cái này đã có chút thời gian. Có thể hay không tìm tới nó, cần một chút vật khí. Sư phụ, chúng ta thật muốn đi săn pháo trứng. Triệu Thiên Lượng trầm ngâm, còn không có đối đầu liền chạy, không phải hắn Triệu mẫu người phong cách làm việc. Đi xem một chút, nếu có cơ hội, chúng ta đem hắn cầm xuống. Hắn cũng không phải là lỗ mãng thanh niên, nếu như tìm tới lợn rừng thời điểm, có cái tốt mở súng cơ hội, hắn tự sẽ nếm thử. Nếu như không có, hắn liền tốc độ ánh sáng đi đường, đợi đến lần sau làm đủ chuẩn bị, lại ngóc đầu trở lại. Chủ yếu là trong tay hắn chỉ có một cây súng, vẫn là không thể liên phát súng săn số 16, thực lực nhận hạn chế nghiêm trọng.
Nếu như có thể có 2-3 đầu tốt chó săn, thêm cái trước đội cầm, Triệu Thiên Lượng liền có 9 thành 9 năm chắc cầm xuống tháo trứng. Đáng tiếc, những này đối với hắn hiện tại mà nói đều quá xa. Chó săn có thể mua, có thể thuần, đuổi cầm có thể mời, cũng có thể tự mình bồi dưỡng. Chỉ là, những này đều cần hao phí thời gian dài cùng tiền tài, cho dù là có sẵn, chỉ là rèn luyện đều muốn thời gian không ngắn. Hắn xuyên việt tới thời gian quá ngắn, muốn đem phối trí con gót, không phải một chuyện dễ dàng. Liếc mắt mắt Lý Việt Triều, gia hỏa này đã nhận tự mình làm sư phụ, ngược là có thể dạy hắn chút bản lĩnh thật sự. Tương lai bồi dưỡng thành hai súng, hoặc là đuổi cầm đều rất không tệ. Hai súng, đuổi cầm đều là ngôn ngữ trong nghề. Đơn giản mà nói, hai súng là hỗ trợ bổ súng, đuổi cầm là phụ trách đem con mồi đuổi tới vòng phục kích tử. Hai súng phía trên còn có cái đầu súng vị trí, thuộc về chủ yếu chuyển vận, xung phong, cần súng thuật cao minh người đảm nhiệm. Triệu Thiên Lượng vì cái gì không đem Lý Viện Triều hướng đầu súng vị trí bồi dưỡng, cũng không phải là hắn tàng tư. Súng pháp thứ này là cần một chút thiên phú. Đương nhiên, nếu là bỏ được đạn, uy cũng có thể uy ra một cái thần súng tay đến. Nhưng bây giờ, hắn nghèo rất mồng tơi a. Trên thân chỉ có Vương Hữu Điển tặng 50 phát đạn, cũng không dám tùy tiện nhường sở hữu cái này đồ đệ hoa hoạn. Dọc theo núi đồi lương tử, Triệu Thiên Lượng một đường chú ý hoàn cảnh xung quanh, để tìm kiếm đầu kia pháo trứng lưu lại dấu vết để lại. Lý Viện Triều nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. "Sư phụ, ngươi không phải nói không hiểu đi săn à, có thể ta cảm thấy ngươi so đồn bên trong Liệp Nhân Vương còn chuyên nghiệp đâu." Vừa rồi Triệu Thiên Lượng phân biệt lợn rừng cọ ngứa chỗ triển lộ ra kiến thức, khiến Lý Viện Triều sinh lòng hiếu kỳ. Hắn nhớ kỹ lúc trước hỏi qua Triệu Thiên Lượng đầy miệng, đối phương cùng chính mình nói cũng không biết đi săn, chỉ có thể đánh xuống tới. Triệu Thiên Lượng mỉm cười, ta cùng ông nội ta học qua một chút, không dám nói tinh thông. Xuyên biệt trước, hắn xuất sinh trưởng thành niên đại đó, người bình thường là không có cơ hội săn thú. Bất quá hắn ra là lão thợ săn, đã từng dẫn hắn ra ngoại quốc đánh qua mấy lần, truyền thụ hắn không ít săn thú tri thức. Chỉ là chính mình chuyên nghiệp là xạ kích vận động viên, đi săn xem như nghiệp dư yêu thích, liền không tốt lắm treo ở bên miệng. Sư phụ, ngươi ký ức khôi phục. Chỉ là nhớ lại cùng súng có liên quan sự tình, vẫn là có rất nhiều không nhớ rõ. Triệu Thiên Lượng biểu lộ hơi có vẻ cô đơn, Lý Viện Triều thấy này không hỏi thêm nữa, ngược lại nâng lên sự tình vừa rồi. Hai sư đồ dọc theo cương vị lương tử tiếp tục tiến lên. Sư phụ, chúng ta có thể tìm tới đầu kia pháo trứng a. Xem vận kỳ a, bây giờ không phải là săn thú thời điểm, chờ tiếp qua 2-3 tháng, tuyết lớn ngập núi, mới là săn thú thời cơ tốt. Vì sao? Vì sao nhất định phải chờ tuyết lớn ngập núi? Một mặt là vì dẫm đĩa. Dẫm đĩa cũng chính là truy tung, tuyết rơi, giá vật tại đất tuyết dấu vết lưu lại có thể so sánh hiện tại rõ ràng nhiều. Hiện ở thời điểm này chung quanh đều là lá rụng, che giấu tung tích, có thể đánh lấy cái gì toàn bằng vật khí. Sư phụ, không đúng, cái khác đồn có thợ săn cũng ở thời điểm này lên núi, nhưng bọn hắn luôn có thể có thu hoạch, chẳng lẽ bọn hắn vận khí đều tốt? Chó, bọn hắn nuôi chó bên trong có cái mũi linh, không cần dựa vào mắt người phân biệt tung tích, hiệu suất cao hơn rất nhiều. Lý Viện Triều đem Triệu Thiên Lượng nói lời từng cái ghi ở trong lòng. Hai người một mực đi dạo tới nhanh giữa trưa, buổi trưa mặt trời treo cao tại đàng không, nướng đến người đứa ra mồ hôi. Ăn một chút gì a? Tìm hơi hơi dâm mát chút địa phương, hai người xuất ra chuẩn bị bánh bột ngô từ bắt đầu ăn. Mới ăn hai cái, Lý Viện Triều liền đội vàng thu bảo. Sư phụ, ta mắc tiểu. Có nước tiểu liền đi vùng, ta còn có thể để ngươi kìm nén a. Triệu Thiên Lượng lườm hắn một cái. Đúng rồi, cũng đừng đi quá xa, không phải có biến ta không đuổi kịp đi. Được rồi. Lý Viện Triều dắt lấy đai lưng, một hồi chạy chậm, đi vào một gốc cái cổ siêu mèo thanh dương thụ bên cạnh, tại hắn phía dưới là một mảnh xanh um tươi tốt cái hố nhỏ. Xuýt xuýt xuýt. Lý Viện Triều cởi xuống dây lưng quần, theo một hồi hư thanh, trên thân nhẹ nhanh hơn không ít. Thoải mái a. Vang vang dòng nước tích tích đáp đáp rơi ở phía dưới lom trong hầm, trong thoáng chốc, Lý Viện Triều nhìn thấy cái hố nhỏ dường như bỗng lúc nhích. Hắn đội vàng rủi rủi mắt, nhìn kỹ một chút. Cái này xem xét kém chút đem hắn hồn đều dọa bay. Một cái to lớn đầu heo đang cùng hắn nhìn nhau, táo đen giống như lớn ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Lý Viện Triều sửng sốt một hồi lâu, mới đột nhiên kịp phản ứng. Khá lắm. Hắn vừa rồi tại lợn rừng trên đầu đi tiểu. Cái này cùng tại Thái Tuế gia xúc phạm người có quyền thế khác nhau ở chỗ nào? Quay người lại, hướng phía Triệu Thiên Lượng vị trí chạy tới, miệng bên trong hô to. Sư phụ, ta đụng phải lợn rừng. Sau lưng, một hồi cùng cụm âm thanh đột nhiên vang lên, rõ ràng có thể nghe. Chương 14 ba phát đánh nát lợn rừng mộng Triệu Thiên Lượng đem cuối cùng một khối bánh bột ngô tử cùng nước ăn. Chợt nghe tiện nghi đồ đệ Lý Viện Triều tiếng la. Sư phụ, ta đụng phải lợn rừng. Triệu Thiên Lượng giật mình, lập tức nắm lên 16 hào treo quản. Tiểu tử này như thế nó mốc. Lúc trước bọn hắn tìm lợn rừng tìm cho tới trưa, kết quả tiểu tử này kẹ dầm công phu, liền đụng phải đầu kia pháo trứng. Hắn thu nhiếp tinh thần, trước đi cứu viện. Tiểu tử kia kêu lớn tiếng như vậy, không thể nghi ngờ là đang chọc giận lợn rừng, 10 phần không ổn. Hít thở sâu một hơi, chân cơ bắp phát lực, tốc độ đột nhiên nhấc lên. Rất nhanh, hắn liền thấy mặt hốt hoảng Lý Việt Triều, tại phía sau hắn đại khái 100 mét chỗ, đang có một đầu pháo trứng tại chư đột mạnh tiến, đuổi theo tốc độ 10 phần nhanh. Triệu Thiên Lượng con ngươi co rụt lại, khoảng cách này rất không ổn, không thể chờ. Hắn cấp tốc quét mắt chung quanh, chỉ thấy lên dốc vị trí có cái cao hơn mặt đất 3 mét nhiều nham đài. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, quyết định thật nhanh, lập tức cải biến tiến lên phương hướng, thẳng đến nham đài mà đi. Tại nham trên đài, thông qua góc nhìn xuống xạ kích, đạn có thể đánh tới xương bả vai vị trí, từ đó xuyên thấu tim phổi. Đồ đệ bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn, công lợn dừng thẳng tắp bắn gọn tốc độ, so đồ đệ phải nhanh hơn mấy lần. Triệu Thiên Lượng muốn cứu đồ đệ, nhất định phải gắng đạt tới nhanh chóng đánh giết. Cho dù không thể một kích mất mạng,
cũng muốn trong thời gian ngắn nhất phá hư lợn rừng di động năng lực. Nếu không, đồ đệ Lý Viện Triều liền nguy hiểm. Cùng một bang, bụng xuyên thân. Xuyên thấu qua phong thanh, Triệu Thiên Lượng mơ hồ nghe được lợn rừng mài răng cùng cụm âm thanh. Chỉ là 2-3 giây, hắn liền bỏ lên trên nham đài. Mà lúc này, đầu kia pháo trứng khoảng cách đồ đệ khoảng cách chỉ còn lại 70 mét không tới. Triệu Thiên Lượng hít sâu một hơi, ngón tay đốt ngón tay tới gần cò súng, có chút đè xuống. Lý Viện Triều quay đầu mắt nhìn sau lưng, lập tức vong hồn đại mạo. Tại trong tầm mắt của hắn, pháo trứng thân hình đang dùng tốc độ khó mà tin nổi không ngừng biến lớn. Không may không may, cái này pháo trứng chạy thế nào đến nhanh như vậy? Cái kia cái hố nhỏ đều trở ngại không được nó bao lâu a? Tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ bị đụng vào. Sư phụ, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Sau lưng manh thú ấp úng âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Lý Viện Triều biết, nó lập tức liền muốn đụng vào. Ta không muốn chết a. Ý chí cầu sinh khiến tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên một đoạn. Vậy mà lại kéo ra điểm khoảng cách. Nhưng hắn hôm nay dường như đặc biệt không may, bởi vì tốc độ quá nhanh, chân phải bỗng nhiên trượt đi. Một giây sau, cả người hắn đã mất đi trọng tâm, mặt đất dần dần tại hướng mặt của hắn tới gần. Có như vậy một cái mắt, hắn cảm thấy pháo trứng đã ở sau lưng mình, lập tức liền phải dùng nó trên 100 cân thân thể ép áp xuống tới. Vừa đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng nổ vang. Phanh! Là súng âm thanh. Là sư phụ mở súng. Lý Viện Triều không biết rõ cái này một súng kết quả như thế nào, nhưng hắn nghe được lợn rừng kêu gào thê lương. Tại một súng về sau, theo sát lấy thứ hai, thứ ba súng. Ba súng khoảng cách rất ngắn. Cứu cứu súng không phải là không thể liên phát sao? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không phải sư phụ mở súng? Mặt hướng xuống, té ngã trên đất Lý Viện Triều, lúc này lại quên sinh tử, suy nghĩ tránh ra súng người là ai. Thật lâu, hắn chợt nghe phía trên truyền đến một thanh âm. Lên rồi, chuẩn bị nằm tới khi nào? Là sư phụ thanh âm. Lý Viện Triều cảm thấy nhất an, biết mình an toàn. Hắn vội vàng bỏ lên, trên thân một hồi đau nhức. Từ A xoa cánh tay cùng trần, vừa đứng lên đến, liền thấy được cầm trong tay súng sư phụ Triệu Thiên Lượng, đối phương lúc này mắt nhìn phía trước. Hắn liền vội vàng chuyển người, hướng pháo trứng nhìn lại. Cách hắn 5 mét bên ngoài, một đầu đen đùi, trên thân treo bùn giáp lợn rừng, đang vô thanh vô tức đổ vào kia. Lý Viện Triều ánh mắt đột nhiên trừng lớn. "Sư phụ, nó chết rồi." "Không xác định, nếu không ngươi đi xem một chút." Triệu Thiên Lượng khỏe miệng kéo lên một vệt nụ cười, ai ngờ Lý Viện Triều thật hướng phía kia pháo trứng đi đến. Hắn theo Triệu Thiên Lượng bên hông rút ra theo trong nhà mang tới đao bộ hủi, phẫn hận đi hướng đầu kia pháo trứng. Một màn này, nhường Triệu Thiên Lượng âm thầm gật đầu. Cái này cái tiện nghi đồ đệ, tuổi không lớn lắm, đảm lượng cũng rất không tệ. Người bình thường kinh nghiệm bị lợn rừng truy sát, không có bị sợ vỡ mật coi như tốt. Tiểu tử này ngược lại khơi dậy huyết tính, cũng là làm thợ săn hạt giống tốt. Hơn nữa, đối phương đi đứng cũng nhanh, vừa rồi bỗng nhiên một phát, xinh xinh kéo ra cùng lợn rừng khoảng cách, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng có thể bằng vào bộ này thân thể gầy yếu làm được điểm này, đã rất hiếm thấy. Là một nhân tài. Về sau mình nếu là muốn tổ kiến săn rút, có thể thu nạp đối phương tiến đội ngũ. Triệu Thiên Lượng cố ý nhường đồ đệ đi thăm dò nhìn lợn rừng tình huống, tự nhiên không phải là vì hô hắn. Tại nham đài liên tục mở ba súng về sau, hắn đã xác định đầu này lợn rừng chết. Lúc này nhường đồ đệ đi, chỉ là khảo nghiệm tâm tính của hắn, kết quả đi, tự nhiên là làm hắn hài lòng. Sư phụ, cái này pháo trứng chết. Lý Viện Triều cầm đao bổ củi thọc pháo trứng, phát hiện đối phương thật một chút âm thanh cũng không có, ngay tức khắc lại hỉ. Sau đó liền là hướng về phía nó một hồi quyền đấm tức đá, mạnh mẽ đem vừa rồi trong lòng sợ hãi cùng phẫn nộ toàn bộ phát tiết ra ngoài. Một trận phát tiết, tâm tình của hắn bình hòa không ít. Cầm đao bổ củi, đi vào Triệu Thiên Lượng trước mặt. Sư phụ, vừa rồi ta nghe được 3 tiếng súng vang, là ngươi mở sao? Không phải ta, còn có thể là ai? Lý Viện Triều lấy làm kinh hãi. Sư phụ, có thể ta cứu cứu súng săn số 16, chỉ có thể một phát a. Muốn học a? Ta dạy cho ngươi a. Triệu Thiên Lượng khỏe miệng khẽ nhếch. Muốn? Sư phụ, nhanh dạy ta. Lý Viện Triều đầy mắt đều là khát vọng, còn kém cho Triệu Thiên Lượng quỳ xuống. Đi, ngươi đi đem đầu kia pháo trứng thu thập, ta chỉnh đốn một chút. Lý Viện Triều đương nhiên không gì không thể, mang theo tràn đầy động lực, hướng phía pháo trứng đi đến. Triệu Thiên Lượng tìm khối hơi lớn một chút thạch đầu, ngồi xuống. Hắn hiện tại trong đầu đã vỡ tổ. 100 đầu lợn rừng. Hắn vừa rồi giết truy sát đồ đệ pháo trứng sau, không gian bên trong liền lập tức nhiều hơn 100 giống nhau như đúc lợn rừng. Thật là không gian của hắn chỉ có 10 lập phương a. Đừng nói 100 đầu, chính là 10 đầu đều nhanh có thể đem không gian cho chật ních. Bởi vì là không gian dị thường, ngay tiếp theo ảnh hưởng đến hắn, đầu góc đi theo vượng vượng hồ hồ. Biến lớn. Cho ta biến lớn một chút a. Triệu Thiên Lượng đầu góc căng đến khó chịu, cắn răng mệnh lệnh không gian. Kết quả, trong đầu không gian dường như thật nghe hiểu hắn, bắt đầu dần dần khuyết trương lên. 10 lập phương, 20 lập phương, 30 lập phương, 50 lập phương, 100 lập phương. Không gian dòng dã làm lớn ra 10 lần sau mới đình chỉ biến lớn. Chờ không gian biến hóa đình chỉ về sau, Triệu Thiên Lượng lập tức xem xét lên không gian bên trong tình huống. Hắn chỉ hy vọng vừa rồi không có đem thịt cho chen mục nát. Chỉ thấy trước kia còn lại một chút con thỏ, nước đâm tử, rán nước đều biến mất không thấy. Ngay cả vừa mới lấy được lợn rừng cũng thiếu 90 đầu. Khoe miệng của hắn nổi lên một nụ cười khổ, không gian này mở rộng một cái giá lớn khó tránh khỏi có chút quá lớn. Bất quá không gian mở rộng là nhất định, về sau hắn cùng đi săn tới càng nhiều dã vật, cần cũng đủ lớn không gian trang con mồi. Hơn nữa, hắn cũng không muốn lại trải qua vừa rồi đau đầu. Ông, hắn có một loại cảm giác, không gian tăng lên sau, hắn đối với không gian lực khống chế giống như trở nên mạnh mẽ. Nói đơn giản một chút, chính là hắn trong không gian có thể xử lý càng nhiều dã vật, xử lý tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Cảm nhận được điểm này sau, Triệu Thiên Lượng trong lòng phiền muộn quét sạch sành sanh. Lần này thu hoạch quá lớn. Chương 15 Lý Viện Triều bị đánh sư phụ, cái này pháo trứng quá cứng, ta không chém nổi. Bên kia, truyền đến Lý Viện Triều kêu khổ thanh âm. Triệu Thiên Lượng đi tới, mắt nhìn đồ đệ trong tay cùn gỉ đao bổ củi. Xem ra chỉ dựa vào thanh này đao bổ củi là không có cách nào chia cắt đầu này pháo trứng. Hơn nữa đầu này pháo trứng nhìn hình thể, có ít nhất 300 cân, hai người bọn họ rất khó khiêng trở về. Xuống núi tìm người đến giúp đỡ a. Lý Viện Triều gật đầu sư phụ, chúng ta tìm ai? Tìm ai hỗ trợ cũng là có nói pháp, bọn hắn muốn cho hỗ trợ người phân phối một bộ phận thu hoạch. Nói cách khác, muốn phân ra bộ phận lợn rừng thịt cho hỗ trợ người. Hồng Binh Thúc A, còn có kế toán thúc một nhà cũng tìm đến. Triệu Thiên Lượng trầm ngâm mấy giây, nói ra bản thân muốn tìm người. Đầu tiên hắn những ngày này thường xuyên tới Lý Hồng Binh nhà ăn cơm, cho người ta thêm không ít phiền toái, hơn nữa Lý Hồng Binh vẫn là đồ đệ phụ thân. Còn có Lưu Hội Kế, chính mình có thể ngủ lại tháng an ổn, không thể thiếu đối phương hỗ trợ. "Tốt, sư phụ, ta cái này liền xuống núi tìm ta cha còn có Lưu Thúc bọn hắn. Chờ một chút, ta cùng ngươi một khối trở về." Dường như nghĩ đến cái gì, Triệu Thiên Lượng quyết định cùng đồ đệ cùng một chỗ trở về. "Sư phụ, chúng ta không lưu người nhìn xem đầu này lợn rừng sao?" "Không được." Triệu Thiên Lượng lắc đầu, bị lợn rừng truy sát chuyện hắn không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai. Lý Viện Triều có thể ở lợn rừng va chạm bên trong chạy trốn một lần, đã là đụng đại vận. Bọn hắn vị trí phiến khu vực này, còn có hay không lợn rừng, ai cũng nói không chính xác, bởi vậy, đơn độc hành động không thể làm. "Chúng ta một khối trở về tìm người, đao cho ta, trước cho con lợn này thả lấy máu." Triệu Thiên Lượng theo đồ đệ trong tay tiếp nhận đao bổ củi, hướng tháo trứng phía dưới trái tim ba ngón vị trí, thọc đi vào. Đao bổ củi không đủ sắc nhọn, phí hết hắn không ít khí lực, xuyên qua pháo trứng thật dày bùn giáp, mỡ tầng, mới thọc đi vào. Đao bổ củi rút ra, một cô máu tươi từ vết thương vị trí chạy quần quần. "Sư phụ, vì sao muốn trước lấy máu?" "Không lấy máu, đầu này lợn rừng thịt chẳng mấy chốc sẽ toan điệu, ngươi bằng lòng ăn chua thịt." Lý Viện Triều lập tức đầu lắc đến cùng trống lúc lắc dường như. Triệu Thiên Lượng lại tìm chút cành lá che lại lợn rừng yếu kém ngũ quan vị trí, phòng ngừa loài chim mổ. Làm xong đây hết thảy, hai sư đồ nhanh chóng hướng phía dưới núi mà đi. Hai người rời đi không bao lâu, một đạo bóng người cao lớn đi ngang qua núi này cương vị lương tử. Trên lưng hắn có một thanh ngũ lục bán, khuôn mặt ngăn nắp. Khi thấy có đầu lợn rừng đổ vào bên cây, hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, bước nhanh tới. "Lý Hồng Binh nhà, Lao Lưu, ngươi gần nhất thế nào?" Một bộ mày ủ mặt lê dáng vẻ. Lý Hồng Binh cho đối phương rót chén nước. Lưu Hội Kế vô tâm uống nước, nghiêng thân ngồi giường xuôi theo, thở dài. "Ai, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, nhà ta lão nhị gần nhất huyên náo có chút hùng, khiến cho đầu ta đau." Lý Hồng Binh nhíu mày, muốn xâm nhập hỏi một chút, lại bị Lưu Hội Kế lấp liếm cho qua, hắn cũng không muốn trương dương sự tình trong nhà. Gặp hắn không muốn nhiều lời, Lý Hồng Binh nói tới ngày mùa thu mà chuyện. "Lão Lưu, năm nay lợn rừng phá lệ hung hăng ngang ngược, thượng lương công xã bên kia có không ít địa phương hoa màu bị lợn rừng hoa hoạn. Chúng ta nơi này trước mắt còn tốt, không có lợn rừng tung tích. Nhưng ta luôn có loại dự cảm xấu, ta lo lắng chúng ta nơi này cũng biết đi vào thượng lương công xã theo gót. Ngươi cũng biết, chúng ta đội sản xuất công phân vốn là không có cái khác đội sản xuất đáng tiền. Vạn nhất năm nay đổi tại ngày mùa thu hoạch trước, lợn rừng nhóm chạy tới hoạ hoạ chúng ta lương thực. Chúng ta năm nay thu hoạch còn kém, công phân thì càng không đáng giá. Đến lúc đó, làm như thế nào cùng đồn bên trong người giao phó?" Lý Hồng Binh lông mày chen ở cùng nhau, mặt mũi tràn đầy khổ tướng. Nói về chính sự, Lưu Hội Kế cường tự treo lên mấy phần tinh thần. "Hồng Binh, muốn ta nói, ngươi đây là chính mình dọa chính mình. Cái gì lợn rừng a, đều là không thấy sự tình." Hắn dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng. "Lại nói, chúng ta đồn bên trong cũng là có thợ săn. Đầu thôn Đông Bắc hướng Liệp Nhân Vương, Đông Nam Tần Gia ba huynh đệ, còn có mới tới Tiểu Triệu. Coi như thật có lợn rừng đến, có bọn họ, chúng ta năm nay thu hoạch cũng không thể bị lợn rừng trả đạp. Lão Lưu, chúng ta đồn thợ săn trình độ, những người khác không biết rõ, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Liệp Nhân Vương tự xưng chính mình đánh qua lợn rừng, có thể những năm qua này, ai từng thấy? Còn có Tần Gia ba huynh đệ, một cái so một cái trình độ chênh lệch, chỉ lấy bọn hắn đánh lợn rừng, không vừa. Mới tới Tiểu Triệu, cụ thể kỹ thuật thế nào, chúng ta đều chưa thấy qua, hơn nữa, hắn hiện tại liền súng đều không có. Coi như Tiểu Triệu thật có săn lợn rừng bản sự, đó cũng là không bột đố gột nên hổ." Trải qua Lý Hồng Binh một phen phân tích, Lưu Hội Kế chợt cảm thấy không ổn. "T, Hồng Binh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tạm thời còn không có đầu mối." Lý Hồng Binh rút ra bên hông no điếu, đốt thuốc hút. "Cha, cha, ngươi có nhà không?" Ngoài phòng truyền đến Lý Viện Triều thanh âm. "Hồng Binh, nghe thanh âm rất cấp bách, tiểu tử nhà ngươi sợ là gặp sự tình. Tiểu tử này đừng cho ta gặp rắc rối liền tốt." Cốc cốc cốc, theo một hồi tiếng bước chân dồn dập, Lý Viện Triều chạy vào trong phòng, trong tay còn cầm một thanh nhuốm máu đao bổ củi. Đao bổ củi bên trên vết máu đã khô cạn, hiện ra màu đỏ sẫm chạch. Lý Hồng Binh ánh mắt lập tức liền chú ý tới mang máu đao bổ củi, trong đầu anh nổ tung ra. Tiểu tử này thật gặp rắc rối. Hắn nắm lên no điếu, dẫn đùng đùng hướng phía Lý Viện Triều đi đến. Lưu Hội Kế thấy tình thế không đúng, liền vội vàng kéo Lý Hồng Binh, đoạt hỏi trước. "Viện Triều, ngươi đây là đi làm cái gì? Thế nào trên thân đều là thổ?" "Cha, Lưu Thúc, ta cùng sư phụ đi săn lợn rừng." "Cái gì?" Lưu Hội Kế cùng Lý Hồng Binh đều bị hắn hù dọa. "Tiểu Triệu đâu, người khác thế nào?" Hai người liếc mắt nhìn nhau, coi là Triệu Thiên Lượng xảy ra chuyện, không phải Lý Viện Triều vì sao một thân chật vật. "Hồng Binh Thúc, Kế Toán Thúc, ta ở chỗ này đây." Triệu Thiên Lượng lách mình vào cửa. So với Lý Viện Triều lộn xộn chật vật, hắn một chút sự tình đều không có. "Không có việc gì liền tốt, không đúng. Viện Triều, trong tay ngươi đao bổ tuổi thế nào dính máu?" "Cha, lợn rừng." "Chờ một chút." Lý Hồng Binh phát hiện đầu óc của mình dường như không quá đủ. Triệu Thiên Lượng mỉm cười, Hồng Binh thúc, vẫn là để ta nói a. Hắn lúc này đem sáng hôm nay chuyện nói một lần. Lý Hồng Binh nghe được con trai mình bị lợn rừng truy thời điểm, ánh mắt lập tức liền đỏ lên. Chờ Triệu Thiên Lượng nói lợn rừng bị đánh chết sau, mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Thực sự quá nguy hiểm. Tiểu Triệu, nhờ có ngươi, không phải tiểu tử thúi này nếu là xảy ra chuyện, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cha, ta đây không phải không có việc gì đi, lợn rừng đều không có ta chạy nhanh. Lý Viện Triều có chút đắc ý, sự tình hôm nay đầy đủ hắn tại một phiếu người đồng lứa bên trong thổi một năm trước. Triệu Thiên Lượng kinh ngạc nhìn hắn một cái, sở hữu cái này đồ đệ như thế dung a, lúc này cũng dám đắc ý. Quả nhiên, Lý Viện Triều đắc ý biểu lộ vừa mới hiển lộ, Lý Hồng Binh liền cầm lên một cây thô côn, hướng phía cái mông của hắn chào hỏi mà đi. Ai nha, đau chết mất. Cha, cha, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chỉ một thoáng, trong phòng buộc phát ra kinh thiên tiếng cầu xin tha thứ, so với bị Triệu Thiên Lượng đánh chết lợn rừng kêu còn thê thảm. Lưu Hội Kế bất đắc dĩ nhìn xem một màn này, hắn mười phần có thể hiểu được Lý Hồng Binh tâm tình. Hai vợ chồng liền sinh dưỡng Lý Viện Triều như thế một đứa con trai, bình thường ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng bảo bối cực kỳ. Lý Viện Triều nếu thật là xảy ra chuyện, nhà bọn hắn sẽ phải tuyệt hậu. Ánh mắt chuyển hướng Triệu Thiên Lượng. Tiểu Triệu, lợn rừng đâu? Các ngươi làm trở về rồi sao? Chương 16 Liệp Nhân Vương mời kế toán thúc, ta cùng Viện Triều trở về tìm giúp đỡ. Đầu kia pháo trứng nói ít có 300 cân, hai chúng ta nhấc không nổi. Mang dao bổ tuổi còn cùn, cắt chém không được lợn rừng thịt, cũng chỉ có thể trước cho heo lấy máu. Tiểu Triệu, ngươi định tìm mấy người hỗ trợ? Thúc, ta lúc đầu định tìm Hồng Binh thúc, còn có thúc các ngươi hai nhà hỗ trợ. Không biết do kế toán thúc ngươi có rảnh hay không? Có rảnh có rảnh. Lưu Hội Kế vui mừng quá đỗi, đi hỗ trợ nhấc heo, thật là có thể phân đến bộ phận lợn rừng thịt. Trong nhà nhị tiểu tử gần nhất làm ầm ĩ, nếu là có thể cầm chút lợn rừng thịt ngăn chặn miệng của hắn, có thể tiết kiệm không ít tâm. Lý Hồng Binh bên kia, đối với nhi tử yêu giáo dục cũng đã ngừng lại. Hắn cầm cây gậy, đi vào Triệu Thiên Lượng trước mặt. Triệu Thiên Lượng có chút lui lại nửa bước, Hồng Binh thúc sẽ không giết mắt đỏ, ngay cả mình đều đánh đi. Nói đến, chính mình mang theo Lý Viện Triều lên núi, đối phương bị lợn rừng truy, ít nhiều có chút trách nhiệm. Lý Hồng Binh hất lên cây gậy, Tiểu Triệu, ngươi thật muốn mời chúng ta đi nhấc lợn rừng? Thúc, chúng ta mau đi đi, cái kia thanh đao bổ tuổi quán đấu, ta đoán chừng đâm lợn rừng kia một chút chưa hẳn có thể thả xong máu. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, không phải thì chua, tổn thất nhưng lớn lắm. Lý Hồng Binh cùng Lưu Hội Kế ngay tức khắc có chút vội vàng. Ta trở về kêu lên nhà ta tiểu tử. Lưu Hội Kế vội vã chạy ra cửa. Lý Hồng Binh quay người tới nhà bếp, cầm một thanh sắc bén dao thay. Chờ Lưu Hội Kế mang lên nhà hắn nhị nhi tử Lưu Khánh Nghiên sau, một đoàn người thẳng đến lợn rừng mà đi. Núi đồi lương tử. Một đoàn người hào hứng đến tới chỗ, đã thấy đã có người đang khí định thần nhàn tại chia cắt lấy lợn rừng. Đầu heo, bốn đầu móng heo, răng nanh, da, từng loại đều bị chia cắt tốt, đặt lá cây phía trên. Xử lý lợn rừng người thủ pháp rất chuyên nghiệp, mỗi cái bộ vị đều chia cắt đến vừa đúng. Triệu Thiên Lượng tự nhận tự mình làm không đến tinh tế như vậy. Liệp Nhân Vương, như thế nào là hắn ở chỗ này cắt chém lợn rừng thịt? Tiểu Triệu, ngươi gọi hắn tới. Lý Hồng Binh nhận ra xử lý thịt heo người là ai? Chính là ở tại thôn Đông Bắc hướng Liệp Nhân Vương, Vương Khánh Sơn. Cái kia tự xưng săn qua lợn rừng nam nhân. Triệu Thiên Lượng lắc đầu. Hồng Binh thúc, hắn chính là Liệp Nhân Vương a. Nghe xong ngữ khí của hắn, Lý Hồng Binh liền biết hắn không biết Vương Khánh Sơn. Lúc này đi tới. Khánh Sơn, ngươi có biết hay không đầu này con mồi là người khác đánh? Vương Khánh Sơn gật đầu, nắm lên mang theo vết đạn trái tim. Ta biết, săn giết đầu này lợn rừng người là cao thủ, chỉ là hắn xử lý phương thức quá mức thô ráp. Lúc trước hắn cho lợn rừng lấy máu, không có đặt sạch sẽ, nếu như không xử lý, đầu này lợn rừng tám thành muốn thối rơi. Lý Hồng Binh nhìn về phía Triệu Thiên Lượng, hắn không hiểu nhiều chuyện săn thú. Hồng Binh thúc, vị này Khánh Sơn đồng chí nói không sai, ta trước đó xử lý đến quả thật có chút qua loa. Hắn lại nhìn về phía Vương Khánh Sơn. Khánh Sơn đồng chí, lần này đa tạ ngươi, vì biểu đạt cảm ơn, một hồi điểm thịt, ngươi lấy đi một cỗ. Đi săn điểm thịt, đồng dạng dựa theo nhân số, súng, đầu chó đến quyết định điểm nhiều ít thịt. Lợn rừng là Triệu Thiên Lượng giết, động súng, một mình hắn liền chiếm hai cỗ, Lý Viện Triều cũng ra lực, chiếm một cỗ. Hỗ trợ Lý Hồng Binh, Lưu Hội Kế hai nhà người, tính một cỗ, tăng thêm hiện tại Vương Khánh Sơn một cỗ, tổng cộng chính là 5 cỗ. Nói cách khác, một hồi điểm thịt, Triệu Thiên Lượng có thể điểm 2/5. Còn lại Lý Viện Triều cầm 1/5, Lý Hồng Binh Lưu Hội Kế cùng con của hắn Lưu Khánh Nghiên cầm 1/5, còn lại 1/5 thì cho Vương Khánh Sơn. Vương Khánh Sơn không khỏi nhìn người tuổi trẻ trước mắt một cái, miệng đọc rồi. Ngươi là mới ngụ lại chúng ta đồn Triệu Chi Thành, là giảng cứu người. Thật ban về đến, hắn dạng này không có trải qua đối phương đồng ý, liền tự tiện động người khác con mồi hành vi cũng không tốt. Như là đụng phải tỷ đấu, đừng nói điểm thịt, khả năng còn muốn làm qua một trận. Vương Khánh Sơn đối cái này giảng cứu người trẻ tuổi dâng lên hảo cảm, người này đối tính nết của mình. Triệu Chi Thanh, lần này điểm thịt ta liền không tham dự, bất quá, ta có một thỉnh cầu. Mọi người ngoài ý muốn chính là, Vương Khánh Sơn vậy mà từ chối Triệu Thiên Lượng đề nghị. Khánh Sơn đồng chí, thỉnh cầu gì, ngươi nói trước đi nói, ta xem một chút có thể hay không làm. Ta muốn săn gấu, ta cần ngươi đến làm người giúp đỡ. Vương Khánh Sơn thổ lộ ra ý nghĩ của mình. Săn gấu? Lý Hồng Binh, Lưu Hội Kế mấy người thất kinh. Đây cũng không phải là đùa giỡn, thằng ngu này kia là thật có thể muốn mạng người. Vương Khánh Sơn không để ý tới phản ứng của mọi người, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Triệu Thiên Lượng. Ba súng liên tục đánh trúng một vị trí, tại thời gian ngắn giết chết đầu này công kích lợn rừng. Triệu Chi Thanh, ngươi súng pháp là ta gặp qua lợi hại nhất. Người ta liên thủ, giết chết một đầu gấu cơ sẽ rất lớn. Lúc trước nhìn thấy lợn rừng thi thể, hắn cẩn thận quan sát qua tử hoàn cảnh bốn phía, cùng lợn rừng vết thương. Trên mặt đất có đầu lợn rừng cày ra vết tích, hiển nhiên cái này quái vật khổng lồ trước khi chết đang tiến hành công kích. Có thể ở như thế lợn rừng cao tốc công kích thời điểm, dùng súng đánh chết đối phương, mở súng người, đối tự thân súng thuật 10 phần tự tin. Đồng nhiên, Vương Khánh Sơn chú ý tới Triệu Thiên Lượng trên lưng súng. Chờ một chút. Triệu Chi Thanh, ngươi dùng không phải là súng săn số 16A. Thanh âm của hắn không còn bình thản, có chút phá âm. Triệu Thiên Lượng nghiêng thân, hào phóng phô bày một chút hắn súng. Ân, điều kiện có hạn, tạm thời chỉ có thể lấy được thanh này súng. Trong lúc nhất thời, Vương Khánh Sơn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Ngươi vậy mà dùng thanh này cải tiến súng, liên tục đánh 3 phát đạn trúng đích lợn rừng trái tim. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta vốn cho rằng ngươi dùng tối thiểu là một thanh ngũ lục bán đâu. Vương Khánh Sơn trong miệng ngũ lục bán, tên đầy đủ là súng trường bán tự động thai 56, so 16 súng treo quản không biết rõ mạnh bao nhiêu lần. Cái trước có thể liên phát, cái sau đánh xong một phát, liền cần một lần nữa đổi đạn, hiệu suất kém không biết nhiều ít. Kinh ngạc qua đi, một hồi nồng đậm ngạc nhiên mừng rỡ bao vây vị này Liệp Nhân Vương. Triệu Chi Thanh, có ngươi dạng này thần súng tay làm pháo thủ, lần này săn gấu, chỉ định có thể thành. Thế nào, đáp ứng được hay không? Triệu Thiên Lượng trầm ngâm, chính mình không có chó săn, một thân một mình săn gấu độ khó rất lớn. Có người hỗ trợ lực trận, độ khó sẽ giảm ít rất nhiều. Hơn nữa, trong rừng tìm gấu cũng không phải một chuyện đơn giản, cái này Liệp Nhân Vương nắm trong tay manh mối, có thể tiết kiệm không ít sự tình. Thú hổ, hắn nhưng là có thu hoạch bách bội bạo kích năng lực. Chỉ cần từ hắn hoàn thành sau cùng đánh giết, hắn liền có thể thu được 100 đầu gấu. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Thiên Lượng trong lòng không khỏi có chút lửa nóng. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là trước mắt cái này Liệp Nhân Vương nhân phẩm như thế nào. Trong rừng đi săn, có đôi khi nguy hiểm không chỉ đến từ dã thú, còn có thể đến từ người. Khánh Sơn đồng chí, chuyện này ta cần muốn cân nhắc một hồi khả năng cho ngươi cụ thể hồi phục. Triệu Thiên Lượng dự định quay đầu sưu tập một chút tin tức, hỏi thăm một chút có quan hệ với Vương Khánh Sơn chuyện, lại xuống quyết đoán. Vương Khánh Sơn mặt lộ vẻ thích thú tốt. Vậy ta liền lặng chờ Triệu Chi Thanh tin tức tốt của ngươi. Ta gần nhất cũng chỉ là phát hiện một chút có quan hệ với gấu tung tích mà thôi, còn không tìm được vị trí cụ thể. Lưu cho Triệu Chi Thanh ngươi suy nghĩ thời gian còn có rất nhiều, có thể tuyệt đối đừng sốt ruột cự tuyệt. Hắn biết Triệu Thiên Lượng là không tin được chính mình, nhưng loại chuyện này không thật mạnh cầu, hắn chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất biểu hiện thiện ý của mình. San gấu chuyện có một kết thúc, tâm thần của mọi người trở lại điểm lợn rừng bên trên. Lúc này lợn rừng bộ phận nội tạng đã bị Vương Khánh Sơn cho treo ở trên nhánh cây. Đây là bọn hắn quy củ của nơi này, kính sơn thần. Chương 17 toàn đồn điểm thịt Vương Khánh Sơn không tham dự điểm thịt, ban đầu phân phối phương thức liền xảy ra cải biến. Hiện tại tổng cộng chia làm 4 cỗ, Triệu Thiên Lượng lấy đi 1/2. Dựa theo quy củ, đầu heo, 4 đầu móng muốn phân cho pháo thủ. Vương Khánh Sơn mở miệng nói, hắn là đồn bên trong láo thợ săn, hiểu được quy củ so những người khác nhiều một ít. Pháo thủ chỉ là chủ lực chuyển vận, pháo chứng là Triệu Thiên Lượng giết chết, đương nhiên hẳn là lấy đi thuộc về hắn vinh quang. Đầu heo cùng móng heo, còn lại thịt đã bị Vương Khánh Sơn chia cắt thành đều đều khối. Triệu Thiên Lượng theo những này khối thịt bên trong lấy đi thuộc về hắn kia một phần. Ngoại trừ nhục chi bên ngoài, còn thừa lại xương sườn, xuống nước, lông bẩm cùng một đôi răng nanh. Xuống nước dùng một nửa tế sơn thần, còn thừa lại một nửa. Triệu Thiên Lượng không có hứng thú. Nếu như hắn có cho săn, hắn liền phải nghĩ đến cái này. Hắn dự định sau khi trở về thật tốt tìm kiếm một phen, tìm đầu tốt chó săn. Trong núi, thợ săn có hay không chó săn, thực lực chênh lệch phi thường lớn. 10 cái tốt thợ săn, 9 cái nửa có đầu chó ngoan chỗ dựa. Xuống nước, xương sườn từ mặt khác hai nhà người điểm, Triệu Thiên Lượng lấy đi răng nanh cùng lông bẩm. Hai thứ đồ này là có thể cầm tới quốc doanh cửa hàng bán lấy tiền. Xem như pháo thủ, hắn muốn đi hai thứ đồ này, không có người có dị nghị. Có Lý Hồng Minh, Lưu Hội Kế, cùng Lưu Hội Kế nhị nhi tử Lưu Khánh Niên gia nhập, đem lợn rừng thịt mang xuống sơn là 10 phần chắc chín chuyện. Một đoàn người cao hứng hạ sơn. Lưu Khánh Niên cùng cha hắn Lưu Hội Kế cùng nhau giơ lên một cây đòn trúc, Lưu Khánh Niên hỏi hắn cha: "Cha, sau khi trở về, ta có thể ăn mấy khối thịt không?" Lưu Hội Kế ý cười đầy mặt: "Có thể, muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu." Vài ngày trước, nhị nhi tử vẫn trách, nhường Lưu Hội Kế bỗng nhiên ý thức được chính mình đối hai đứa con cái trên tình cảm sơ sẩy. Đa số thời điểm, chính mình tựa hồ đối với đại nhi tử biểu hiện được quá mức thiên vị. Hắn thực chất bên trong 10 phần sùng bái người làm công tác văn hóa, đối có thể học cao trung đại nhi tử Lưu Khánh Phong có nhiều bảo vệ, cũng vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Hắn vốn cho là nhị nhi tử Khánh Năm, tiểu nữ nhi Khánh Nga, cùng hắn cái này làm cha chính là một cái ý nghĩ. Lại khổ lại mệt mỏi cũng phải đem trong nhà đọc sách hạt giống cho cùng. Ngày đó, nhị nhi tử Khánh Năm một phát, nhường hắn ý thức được sai lầm của mình. Hai cái tiểu nhân, không có nhất định phải đọc sách chấp nhiệm. Đối với bọn hắn, phụng dưỡng Khánh Phong là ra ngoài trách nhiệm cùng hắn cái này người làm cha yêu cầu, cũng không phải là bọn hắn tự nguyện. Hồi tưởng những năm này kinh nghiệm, thật sự là hắn đối lão nhị lao tam có chỗ thua thiệt. Cha, đại ca đọc sách phí đầu óc, chúng ta vẫn là lưu cho hắn ăn đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Lưu Khánh Niên cảm xúc không cao nói. Lưu Hội Kế theo bản năng liền muốn tán đồng, nhưng đột nhiên ngừng lại. Không cần, lần này nhất thịt, đại ca ngươi lại không xuất lực, chừa cho hắn chút là được, quay đầu ngươi cùng Khánh Nga ăn nhiều một chút. Lưu Khánh Niên đột nhiên ngẩng đầu, có chút không thể tin nhìn xem lão cha. Đây là cha hắn a? Lưu Hội Kế bật cười. Cảm thấy không giống lời ta nói. Lưu Khánh Niên đột nhiên gật đầu, lại mở mịt lắc lắc. Khánh Năm, ngươi không phải vẫn muốn xong mới dép đủ sao? Quay đầu chúng ta bán một bộ phận lợn rừng thịt, mua cho ngươi một đôi mới. Lưu Khánh Niên không thể tin vào tai của mình, hắn cầu lão cha bao lâu, từ đầu đến cuối không chịu nhả ra. Lúc này hắn lại chủ động nhắc tới giày mới chuyện, Lưu Khánh Niên trong lòng ngũ vị tạp trần. Phải biết trong nhà vì đại ca đọc sách, còn kéo không ít nạn đói, cha thật cam lòng mua cho mình giày à. Thiếu niên cúi đầu, trong lúc nhất thời không biết rõ suy nghĩ cái gì. Cha, Lưu Thúc cùng Khánh năm náo mâu thuẫn. Lý Viện Triều nhỏ giọng hỏi cha mình. Triệu Thiên Lượng nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ hướng Lưu gia phụ tử ném đi ánh mắt. Người Lưu Thúc hắn cũng không dễ dàng, trong nhà ba đứa hài tử, muốn xử lý sự việc công bằng, cũng không đơn giản. Lần này nhờ có Thiên Lượng tìm bọn hắn nhà hỗ trợ, điểm chút thịt cho bọn họ nhà. Không phải, lão Lưu coi như muốn cải thiện phụ tử quan hệ, đều không thể đem ra được đồ vật. Lý Hồng Binh thở dài, xem như lão hữu, hắn không muốn quá nhiều đánh giá đối phương. Lý Viện Triều ồ một tiếng, con một hắn cũng không hiểu những chuyện này. Hắn tâm tư rất nhanh liền chuyên chú tới đêm nay ăn cái gì đi lên. Trở lại thắng an ổn. Một đoàn người trong tay xách theo lợn rừng thịt, lập tức đưa tới chú ý 1 chuyển 10, 10 chuyển 100. Đồn bên trong nam nữ già trẻ, phàm là trong tay không có việc toàn bộ chạy tới tham gia náo nhiệt. Có mắt người nhọn, nhìn thấy trở về trong đội ngũ có Vương Khánh Sơn, liền hô hào. Là Liệp Nhân Vương đánh lợn rừng a. Năng lực a. Còn tưởng rằng năm đó săn heo, là Liệp Nhân Vương khoác lác đâu, quả nhiên có bản lĩnh thật sự. Tốt tốt tốt, lần này Liệp Nhân Vương là thật Liệp Nhân Vương. Khó lường a, đầu này lợn rừng xem ra, nói ít có cái 300-400 cân a. Liệp Nhân Vương, nước tiểu tính. Trong lúc nhất thời, đồn bên trong người đều khen lên Vương Khánh Sơn. Không đúng, heo không phải Vương Khánh Sơn đánh. Tân Bảo Sơn, không phải Liệp Nhân Vương đánh, chẳng lẽ là ngươi đánh? Đám người nhìn về phía cái kia nói chuyện nam nhân, hắn vóc dáng không cao, tướng ngũ đoạn, nhưng nhìn điêu luyện. Người này tên là Tân Bảo Sơn, trong nhà có 3 huynh đệ, đều là thợ săn. Tân Bảo Sơn lúc này hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt chắc chắn. Ít ra hoàn thành đánh giết, không phải Vương Khánh Sơn, các ngươi nhìn kỹ lợn rừng đầu còn có móng heo, tại ai trên thân? Đám người nghe vậy, đội vàng tìm kiếm đầu heo cùng móng heo vị trí, phát hiện tại một gã có chút lạ mắt tiểu hỏa tử trên thân. T, tiểu tử kia nhìn xem lạ mắt à, chờ một chút, hắn không phải vài ngày trước mới ngủ lại chúng ta thắng an đồn Triệu Chi Thành. A, ta nhớ ra rồi, là hắn. Không phải, hắn mạnh như vậy sao, mới đến chúng ta thắng an đồn, liền săn được một đầu lợn rừng. Năng lực a, đây không phải so Vương Khánh Sơn còn muốn lợi hại hơn. Dù sao Vương Khánh Sơn mấy năm này cũng không đánh qua ra dáng con mồi. Đâu chỉ, ta nhìn cái này Triệu Chi Thanh trình độ, đã đưa thân chúng ta đồn thợ săn đứng đầu, tần ra 3 huynh đệ cũng không bằng hắn. Tân Bảo Sơn chán tối sầm, thế nào ăn dưa ăn vào trên đầu mình tới. Cầm Vương Khánh Sơn cùng tiểu tử kia so coi như xong, thế nào còn đem bọn hắn 3 huynh đệ cho kéo xuống nước. Mặc dù nói, cái này mới tới Chi Thanh, đích thật là có mấy phần bản sự. Tân Bảo Sơn xem như lão thợ săn, tự nhiên so những người khác thấy càng rõ ràng hơn. Hắn chú ý tới, mới tới Chi Thanh thật là không có chó săn. Còn có, trên người hắn có súng, là một thanh cải tiến 16 súng treo quản. Cũng không biết đối phương phát động nhiều ít người hỗ trợ đánh đầu này lợn rừng. Chờ Triệu Thiên Lượng bọn người đến gần, các thôn dân lập tức liền bây lại. Nhìn xem tụ lại người càng ngày càng nhiều, Triệu Thiên Lượng phất phất tay, lúc này biểu thị lợn rừng thịt người người có phần. Đây cũng là nơi đó sân quy, đi săn hạ hàng, cần muốn xuất ra bộ phận phân cho các thôn dân. Nhất là Triệu Thiên Lượng dạng này người mới, muốn phải nhanh hơn dung nhập cái này làng, điểm thịt chính là một đầu tốt đường đi. Dù là chính mình lôi kéo được trong thôn hai đại cự đầu, đội trưởng sản xuất, kế toán, nghĩ đến bằng vào hai người này lực lượng liền đem thu hoạch lần này ăn, còn chưa đủ. Sinh hoạt tại nông thôn, không thể thiếu ân tình qua lại. Thôn dân tất cả đều đại hỉ, nhao nhao tán thưởng Triệu Thiên Lượng đại khí, một đoàn người vây quanh hắn đi vào Chi Thanh điểm. Triệu Thiên Lượng cho mỗi gia đình đều cắt ít ra 1 cân thịt. Các thôn dân cũng hiểu thấy tốt thì lấy, không ai dám công phu sư tử ngoạm, lợn rừng lại lớn, thịt cũng là có hạn. Ngoại trừ 4 đầu móng bất động, Triệu Thiên Lượng phân đi ra nhanh 100 cân thịt, liền lợn rừng đầu đều điểm hơn phân nửa. Bất quá, vẹn vẹn nỗ lực một chút thịt, liền có thể đổi lấy thôn dân hảo cảm, hắn cảm thấy kiếm lời. Huống hồ, không gian bên trong còn có trọn vẹn 10 đầu lợn rừng đâu, phân đi ra điểm này thịt, đối với hắn mà nói, chỉ là 9 châu mất sợi lông. Lúc này các thôn dân nguyên một đám đối với hắn tán thưởng không thôi, có còn mời hắn đến trong nhà ăn cơm. Triệu Thiên Lượng từng cái từ chối, xưng mình còn có chuyện phải xử lý. Đợi đám người tán đi, hắn đột nhiên liếc về một vệ trắng thuần thân ảnh. Chương 18 không cần hợp tác, Triệu Thiên Lượng giơ tay lên, hướng phía Lâm Duyệt chừng bẫy. Phàm là đến Chi Thanh điểm, hắn đều cho điểm thịt, đã cô nàng này cũng tới, Triệu Thiên Lượng tự sẽ không hỏi. Nào biết Lâm Duyệt chừng phát hiện Triệu Thiên Lượng nhìn mình sau, liền đuổi vội túi đầu chạy ra. Triệu Thiên Lượng trong gió lộn xộn. Ta rất đáng sợ a. Hắn nhìn một chút chính mình hai tay, chỉ là dính điểm lợn rừng máu mà thôi, vẫn tốt chứ. Lắc đầu, hắn không còn đi suy nghĩ nhiều chuyện này. Trở về phòng bên trong tìm đến dây thừng, đem 4 đầu móng heo chói buộc tốt, sau đó dán tại trong giếng. Đây là vì sắp xếp chua, phòng ngừa chất thịt phát chết. Phân cho thôn dân đa số thịt sau, còn thừa lại không ít, Triệu Thiên Lượng suy nghĩ chính mình cũng ăn không hết, dứt khoát đưa đến đồ đệ nhà. Lâm gia. Lâm Duyệt Trừng vừa về tới nhà, liền nghe được phụ mẫu tiếng cười, nghiêng hai lắng nghe, phát hiện bọn hắn đang thảo luận đêm nay xử lý như thế nào lợn rừng thịt. Lúc trước Triệu Thiên Lượng cho toàn đồn điểm thịt thời điểm, Lâm mẫu tự nhiên là đi. Mẹ hắn, ngươi ở đâu ra thịt? Lâm phụ ngồi trên ghế, cột cột hút tẩu thuốc. Mới tới cái kia Chi Thanh cho, muốn ta nói, cái này nhỏ người Triệu thật không tệ. Lâm Mẫu xách theo một đao lợn rừng thịt, vẻ mặt tươi cười. Hoắc, nhìn không ít, cái này Triệu Chi Thanh cũng là rất hào phóng. Lâm phụ liếc nhìn nàng dâu trong tay thịt, nhẹ gật đầu. Ngoài phòng, Lâm Duyệt Trừng nghe phụ mẫu khẩu khí dường như thật cao hứng, liền dự định vào cửa. Nhưng trong phòng câu nói tiếp theo, nhường nàng phóng ra chân phải lại rụt trở về. Cha hắn, chuyện của con rể thế nào, có nhân tuyển thích hợp sao? Ai,
liền ta nha đầu kia điều kiện, treo. Phu cận tuổi tác thích hợp đều hỏi qua.
Hỏi qua, không có, ách, cũng không phải hoàn toàn không có.
Đối phương điều kiện gì?
Hai cưới, tuổi là hơi lớn, nhưng chỉ có hắn bằng lòng điều kiện của chúng ta. Chỉ cần chúng ta đem khuê nữ gà cho hắn, hắn liền xuất tiền giúp con của chúng ta cưới vợ. Cụ thể nhiều lớn nghiên kỷ, ta khuê nữ liền điều kiện kia, có thể gả đi là được, ta cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều. Có 40 mấy, nhìn xem không tính là già, chính là còn mang theo hơn 20 nhi tử. Lâm Mẫu lập tức ngậm miệng, điều kiện như vậy nghe đều đáng sợ, khuê nữ gả đi sau muốn hầu hạ hai người. Tốt xấu là chính mình 10 tháng hoài thai sinh ra tới, cũng không thể thật hướng trong hố lửa đấy. Lâm Duyệt trừng tựa ở góc tường, thân thể có chút phát run. Thật lâu, trong phòng lại truyền tới thanh âm. Cha hắn, ta nhìn mới tới Triệu Chi Thanh không tệ, có muốn thử một chút hay không? Lâm Mẫu nhớ tới hôm nay cho toàn đồn điểm thị Triệu Thiết Lượng, nếu như có thể tìm dạng này hào kiệt làm con rể, thật sự là cực tốt. Lâm phụ truyền đến một tiếng hừ lạnh. Có thể săn lợn rừng người, để ý nhà người khuê nữ, cũng đừng chọn lấy, quay đầu muốn còn tìm không thấy thích hợp, liền cái kia hai cưới ai chúng ta đợi không được. Lý viện triều nhà. Lúc này một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Tiểu Triệu, đến, ta mời ngươi một chén. Lý Hồng Binh giơ lên tráng men lọ, mặt mũi tràn đầy ý mừng. Triệu Thiên Lượng cùng hắn đụng phải một cái, uống một hớp rượu, ngay sau đó kẹp lên một khối tương lợn rừng thịt. Lợn rừng da rất nhu nhưng cũng không mềm nát, phối hợp thêm đặc chế xì dầu, mùi vị nồng đậm, ăn rất ngon. Triệu Thiên Lượng không khỏi dựng thẳng lên một cái. Thúy Hoa Thẩm, ngươi tay người này tuyệt mất. Vương Thúy Hoa giữ lại một đầu giả dặn tóc ngắn, rất có vài phần nữ trung hào kiệt cởi mở, nàng cười ha ha một tiếng. Ta cái này trù nghệ chỉ có thể coi là chịu đựng, nếu để cho ta kia tại công việc trên lâm trường làm đầu bếp đệ đệ đến, kia mới gọi mỹ vị đâu. Ngô ngô ngô. Lý Viện Triều miệng bên trong đút lấy sương sườn, cũng trở ngại không được hắn mong muốn biểu hiện tâm. Lúc này hắn gật đầu không ngừng, 10 phần đồng ý mâu thân đối với cứu cứu đánh giá. Triệu Thiên Lượng không khỏi giật mình. Lần trước tại Vương Hữu Điền nhà ăn cơm, đối phương uống say lúc đề cập với mình đẩy miệng công việc trên lâm trường thu mua ăn thịt chuyện. Hiện tại hắn không gian bên trong có trọn vẹn 10 đầu lợn rừng, cũng là cần một cái xuất thủ con đường. Hai ngày này có thể tìm một cơ hội, lại đến Vương Hữu Điền trong nhà ăn một lần. Ân, chờ trong giếng móng sắp xếp xong chua liền đi một chuyến, đến lúc đó đem tiện nghi đồ đệ kéo lên. Chờ thịt rượu ăn đến không sai biệt lắm, Triệu Thiên Lượng hướng Lý Hồng Binh nghe ngóng có quan hệ với Vương Khánh Sơn chuyện. Thúc, hôm nay cái kia Liệp Nhân Vương, người thế nào? Đáng tin không? Lý Hồng Binh gác lại đũa, miệng bên trong nhai lấy đồ vật. Nghĩ một hồi, hắn mới nói, "Tiểu Triệu, Khánh Sơn người này không có gì ma bệnh, nhân phẩm thật không tệ, đồn bên trong người đối với hắn đánh giá đều rất tốt. Chỉ là, ta muốn khuyên đủ ngươi, san gấu, đừng đi." Triệu Thiên Lượng coi là Lý Hồng Binh là lo lắng cho mình, hắn khẽ cười nói, "Hồng Binh thúc, ta là thợ săn, vì cái gì không thể đi săn gấu?" "Tiểu Triệu, ngươi có chỗ không biết, dù là ngươi muốn cùng Tần gia huynh đệ đi săn gấu, ta đều không ngăn ngươi. Có thể Khánh Sơn khác biệt, hắn không có đi." Lý Hồng Binh chỉ ngực của mình vị trí, thanh âm bỗng nhiên thấp xuống. 5 năm trước, vợ hắn chết tại thằng ngu này dưới bước, cũng chính là 1 năm kia về sau, lá gan của hắn liền nhỏ. Hắn trước kia là thật săn qua lợn rừng, không phải xử lý lợn rừng thủ pháp có thể chuyên nghiệp như vậy. Chỉ là từ khi vợ hắn sau khi chết, hắn liền gấu sợ vỡ mật, cầm súng tay đều bất ổn. Cái này thời gian 5 năm, hắn không có săn qua một đầu lớn một chút giá vật. "Tiểu Triệu, ngươi cần phải biết, đi theo hắn đi săn gấu, tính nguy hiểm rất lớn." Triệu Thiên Lượng giật mình, không nghĩ tới còn có dạng này bí ẩn. "Đa tạ thúc, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ." Lý Hồng Binh gật đầu, "Tiểu Triệu, ngươi là có chủ ý người, ta không nói nhiều." Xoạt 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 xoạt. Dù là Lý Hồng Minh đang nói đồn bên trong đa số người cũng không biết bí ẩn, Lý Viện Triều tiểu tử này vẫn không thay đổi ban đầu tâm. Chuyên tâm cơn khô. Hai cánh tay béo ngậy, phân biệt nắm lấy một khối lao thang tương lợn rừng thịt. Hôm sau, Triệu Thiên Lượng ngủ ngon giấc, liền đứng dậy tiến hành luyện công buổi sáng, làm điểm tâm. Lý Viện Triều tiểu tử này từ khi kiến thức đến hắn súng pháp sau, tới càng thêm ân cần. Trời còn chưa sáng liền chạy tới chi thanh điểm, giúp đỡ đánh quét sân, chuẩn bị điểm tâm. Chờ ăn xong điểm tâm, Lý Viện Triều hỏi: "Sư phụ, chúng ta hôm nay đi cái nào, còn đi trên núi đi săn sao?" Triệu Thiên Lượng lắc đầu, trong tay thu hoạch còn không có xử lý sạch sẽ đâu, lên núi đi săn không nóng nảy. Lần này có thể săn được lợn rừng, coi như bọn họ vận khí tốt, Lý Viện Triều hấp dẫn lợn rừng tuyệt đại bộ phận chú ý lực. Mà Triệu Thiên Lượng vừa vặn tìm tới một cái mở xuống vị trí tốt, khả năng khinh địch như vậy giải quyết đầu kia lợn rừng. Dưới tình huống bình thường, muốn bắt lại lợn rừng, cần phí không ít khí lực. Triệu Thiên Lượng dự định lần sau lên núi trước, tốt nhất có thể tìm tới 2-3 con chó săn. "Viện Triều, hôm nay ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi tới phụ cận thôn đồn hỏi thăm một chút, nhà ai bán chó săn. Chuyện này đối với chúng ta về sau phát triển cực kỳ trọng yếu." Lý Viện Triều lúc này đỡ ngực, sư phụ có thể đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho mình, hắn nhất định phải làm tốt. "Sư phụ, ta cái này đi. Phu cận thợ săn ta đều nghe nói qua, ta từng nhà nghe ngóng." "Tốt, chờ nghe được, các ngươi mua gia đình tình huống, còn có điều cần điều kiện chỉnh lý cho ta." "Minh bạch. Sư phụ ngươi đợi ta tin tức tốt." Chờ Lý Viện Triều rất là vui vẻ sau khi rời đi, Triệu Thiên Lượng về đến phòng, đổi một bộ quần áo, sau đó đi ra ngoài. Tối hôm qua, hắn hao phí thời gian mấy tiếng, xử lý chưa cắt tốt 3 đầu lợn rừng. Kế tiếp, hắn dự định tới chợ đen ra tay rơi một bộ phận, thuận tiện phong phú một chút gia sản. Chương 19 săn giúp Tống Muối nhọn định bợ chợ đen. Nơi hẻo lánh bên trong, Tống Tiêm Tử cùng một phụ nhân giao dịch xong sau, ngón tay dính điểm nước bọn, điểm một cái đổi lấy tiền giấy. "Tống Lao ca, 2 ngày này thu nhiều ít phiếu." Triệu Thiên Lượng cóng giỏ trúc, đi vào Tống Tiêm Tử trước mặt. Mặc dù hắn như cũ che chắn lấy khuôn mặt, nhưng cùng hắn từng có mấy lần giao dịch Tống Tiêm Tử, một cái liền nhận ra. Hắc hắc, phiếu là thu không ít, liền sợ ngươi không bỏ ra nổi nhiều đổi như vậy đổi. Tống Tiêm Tử một tay sờ lấy trên mặt nốt ruồi, có ý riêng nhìn về phía Triệu Thiên Lượng trên lưng giỏ trúc. Tống Lao Ca, ngươi không ngại xem trước một chút, chờ xem hết lại nói. Đông. Triệu Thiên Lượng đem giỏ trúc buông xuống, xốc lên phía trên vải cũ. Tống Tiêm Tử thần sắc tùy ý, coi là Triệu Thiên Lượng vẫn là mang chút con thỏ thịt thịt chim tới, nhiều nhất là số lượng nhiều chút mà thôi. Làm ánh mắt của hắn dừng lại tại cái sọt bên trên lúc, biểu lộ dường như bị đông lại, một bộ ngốc trệ bộ dáng. Chỉ thấy cái sọt bên trong, ba viên lợn rừng đầu đang hướng về phía hắn, táo đen giống như ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Dọa. Đây là. Tống Tiêm Tử cả kinh lui về sau nửa bước. Chờ nhìn thấy Triệu Thiên Lượng ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn xem chính mình lúc, Tống Tiêm Tử vội vàng ho một chút, làm bộ chấn định. Lão đệ, ba cái lợn rừng đầu. Người đi đâu thu lại? Tống Lao Ca, chợ đen bên trong còn lại dò la người bán hàng hóa nơi phát ra. Triệu Thiên Lượng ngữ khí lạnh xuống. Tống Tiêm Tử lập tức nâng lên một cái tay vỗ nhẹ mặt mình. Là ta lắm mồm, chúng ta trò chuyện về mua bán, lão đệ, ba cái này đầu heo, ngươi dự định đều ra. Triệu Thiên Lượng lắc đầu. Tống Lao Ca, cái này ba viên đầu heo, chỉ là món ăn khai vị mà thôi, trong tay của ta có thể là có dòng dã ba đầu lợn rừng muốn ra. Ngoa tạo. Ba đầu lợn rừng. Tống Tiêm Tử nhịn không được, vang tụng. Ba đầu lợn rừng, kia là người đánh. Ánh mắt hắn trừng đến căng tròn lão đệ, ta nghe nói thượng lương công xã bên kia náo heo thai, phụ cận không ít săn giúp đều đi qua. Lão đệ, xem ra các ngươi săn giúp lần này thu hoạch rất phong phú a. Chậc chậc, ba đầu lợn rừng, thật là đủ năng lực. Thượng lương công xã, heo thai, săn giúp. Triệu Thiên Lượng căn bản chưa nghe nói qua những chuyện này, nhưng đã Tống Tiêm Tử thay mình não bổ như thế một cái thân phận, tựa hồ đối với hắn cũng không có gì chỗ xấu. Nghĩ đến cái này, Triệu Thiên Lượng liền không có ý định không thừa nhận hắn, vẫn là trước kia bộ kia ngữ khí. Tống Lao Ca, ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt, đừng khắp nơi ồn ào. Tống Tiêm Tử sắc mặt nghiêm nghị, liền hắn biết, lần này tiến về thượng lương công xã đi săn lợn rừng săn trong bang, liền có không ít loại người hung ác. Lưu Tam Tháo, Nhỏ Hương Yên Tiền Tiến, Gấu Đen Trường. Không chừng trước mắt vị này chính là một cái trong số đó. Lập tức, thái độ của hắn biến càng thêm khiêm tốn ấm áp lên, trên mặt hiện hiện nụ cười, viên kia lớn nốt rồi dường như tại nhảy nhót. Lão đệ, ba đầu lợn rừng, các ngươi đều dự định ra tay. Ngươi ăn được sao? Tống Tiêm Tử lộ ra một vẻ tự tin, ta Tống Tiêm Tử có thể ở chỗ này kinh doanh nhiều năm như vậy, vẫn còn có chút tiền vốn. Ba đầu lợn rừng mà thôi, lão đệ không cần phải lo lắng, lão ca một mình ta là đủ. Tốt, vậy chúng ta liền ước định cái thời gian cùng địa điểm a. Đi, thời gian địa điểm, lão đệ ngươi đến định. Tống Tiêm Tử tán đồng, liên quan đến ba đầu lợn rừng, hơn ngàn cân ăn thịt giao dịch, tại chợ đen cũng không tính an toàn. Gần 2 năm, mặc dù phía trên dần dần bung ra đối chợ đen quản chế, hứa lâu dài đều là mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng nếu là có đại tông giao dịch, chưa chừng có người sẽ ngăn cản không nổi dụ hoặc. Lão đệ, ngươi cụ thể mong muốn đổi thứ gì, ta cũng tốt sớm chuẩn bị chuẩn bị. Súng còn có nguyên bộ đạn. T, lão đệ, đồng dạng thổ súng ta có thể cho ngươi vơ vét tới, nhưng này loại mặt hàng, nghĩ đến ngươi cũng chướng mắt. Triệu Thiên Lượng gật đầu. Đạn đi, muốn bao nhiêu đại đường kính? 762. Tống Tiêm Tử trầm ngâm 100 phát, đây là cực hạn của ta. Tốt, còn lại cho ta đổi thành tiền cùng phiếu, đúng rồi, nếu có chó săn lời nói, có thể triệt tiêu bộ phận tiền giấy. Tống Tiêm Tử nhíu mày, theo trước mắt nam tử muốn chi vật nghĩ đến rất nhiều thứ. Hắn lúc trước liền nghe nói, thượng lương công xã tổ chức thợ săn đi săn lợn rừng, đi săn đội ngũ tổn thất không nhỏ. Trước mắt nam tử chỗ săn giúp mặc dù săn được 3 đầu lợn rừng, trả ra đại giới cũng rất lớn. Hiện tại cần bổ sung súng, đạn thậm chí còn có chó săn. Điều này nói rõ đối phương tại thượng lương công xã có chó săn chết. Chó săn, đây chính là chạy sơn thợ săn phụ tá đắc lực, tổn thất một cái đều muốn thịt đau đến không được. Bồi dưỡng lên một đầu tốt chó săn, tốn hao cũng không ít. Bọn chúng cũng không giống như trong nhà hộ viện chó đất, tùy tiện cho điểm cơm thừa đồ ăn thừa ăn là được, thậm chí có khi liền uy đều mất đi, để bọn chúng tự đi tìm ăn nhi. Muốn gặp máu, muốn ăn thịt sống, còn muốn huấn luyện, hao thời hao lực. Tống Tiêm Tử trong mắt khẽ động, hắn là lái buôn, là thương nhân, mọi thứ đều sẽ ngấm lại có hay không lợi ích có thể đổ. Trong tay hắn tự nhiên không có thích hợp chó săn, nhưng hắn bằng lòng tốn hao chút thời gian đi tìm kiếm vài đầu đến. Trước mắt vị này chính là khách hàng lớn, mặc kệ đối phương lần này đi săn lợn rừng tốn thất nhiều ít, ba đầu lợn rừng chiến tích sáng loáng bày biện. Lần này như chính mình có thể thay đối phương tìm đến vài đầu hợp ý chó săn, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không chừng liền có thể bằng vào này cùng trước mắt nam nhân thậm chí sau người săn giúp cùng một tuyến. Có thể săn ba đầu lợn rừng săn giúp a. Phu cận 10 dặm 8 hương, có thực lực này săn giúp không ra một cái bàn tay số lượng. Lão đệ, yêu cầu của ngươi ta nhớ kỹ, ta sẽ chuẩn bị cẩn thận. Triệu Thiên Lượng không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, nếu như Tống Tiêm Tử có thể giúp hắn tìm đến chó săn, kia thật đúng là giúp hắn đại ân. Kia giao dịch thời gian liền định tại 3 ngày sau à, địa điểm liền định tại Đông Lạnh Thành Câu công việc trên lâm trường Đông Bắc Hương 5 dặm. 3 ngày thời gian, hẳn là đầy đủ đối phương thăm dò được chó săn tin tức. Ta không có vấn đề, chỉ là, lão đệ, các ngươi lợn rừng thịt có thể bảo tồn được lâu như vậy à? Ta muốn thịt tươi. Ha ha, cái này, chúng ta tự nhiên có biện pháp, Tống Lao Ca, 3 ngày sau ta sẽ dùng thịt tươi giao phó. Cũng là nếu có hư mất, ta toàn đưa cho lão ca ngươi, không lấy một xu. Lão đệ nước tiểu tính. Nói đến nước này, Tống Tiêm Tử lại do dự liền lộ ra quá rụt rè. 3 ngày sau, nếu như đối phương thật có thể giao phó thịt tươi ăn, kia hoàn toàn chính xác đáng giá hắn thật tốt kết giao lôi kéo được. Tống Lao Ca, cái này 3 viên đầu heo xem như tiền đặt cọc, thả ngươi cái này. Tống Tiêm Tử cười ha ha, theo trong túi lấy ra một xấp tiền đến, còn có một xấp không có che nó phiếu. "Lão đệ, trên người của ta chỉ chút này, còn lại chờ 3 ngày sau giao dịch, ta cho ngươi bổ đủ." Triệu Thiên Lượng tiếp nhận, mắt nhìn, 5 tấm đại đoàn kết, còn có 5 nguyên luyện thép công nhân, 2 nguyên máy tiện công nhân, 1 nguyên nữ tha lạp kỹ thủ, cộng lại hết thẻ 92 nguyên. Phiếu rất nhiều, lương thực phiếu, vải phiếu, dầu phiếu, thực phẩm phụ phiếu. Mỗi tấm phiếu lượng không lớn, nhưng thắng ở nhiều. Đều là hắn hiện tại cần phiếu. "Tống Lao ca, ngươi cái này còn có tốt một chút rượu sao?" "Có, còn thừa lại một bình Triệu Đông đặc biệt nước men." Tống Tiêm Tử xoay người theo chính mình giỏ bên trong móc ra một bình rượu đến. "Đem bình này cũng ghi lại a." Triệu Thiên Lượng cầm qua rượu, hắn còn dự định đi Vương Hữu Điển nhà một chuyến đâu. Chương 20 chỉ hận kết hôn sớm 2 năm cung tiêu xã. Trên tường soát lấy phát triển kinh tế, bảo hộ cung cấp quảng cáo. Triệu Thiên Lượng nhìn trước mắt cục gạch nhà trệt kiến trúc, trong lòng thoáng có chút kích động. Hắn nghe ra ra đề cập qua mấy lần, nhưng mình tới vẫn là lần đầu. Lúc trước theo Tống Tiêm Tử nơi đó làm gần 100 nguyên tiền, còn có một cặp phiếu chứng. Trên đường trở về vừa vặn có nhà cung tiêu xã, dứt khoát đi vào tiêu phí 1-2, đem có thể sử dụng phiếu đều cho dùng. Vừa vào cửa, hắn liền thấy gỗ đánh container, thủy tinh chế thành quầy hàng. Đương nhiên, còn có ghim hai cái bím, mặc màu lam quần áo lao động người bán hàng. Xếp hàng không ít người, nhưng người bán hàng dường như thiếu khuyết nhiệt tình, thậm chí ư có thể nói là cao ngạo. Triệu Thiên Lượng nhớ tới gia gia từng nói qua, lúc này người bán hàng ăn chính là bát sắt, địa vị xã hội rất cao. Lúc này cũng không giống như hậu thế, khách người không thể tùy ý chọn tuyển hàng, đến đem nhu cầu của mình nói cho người bán hàng, từ đối phương tiến hành chọn lựa. Có thể hay không mua được hợp tâm ý tốt thương phẩm, đến xem người ta tâm tình. Hơn nữa, nếu như mua nhiều thứ, người ta không chừng sẽ còn đoán ngươi, thậm chí kéo dài công việc. Triệu Thiên Lượng quan sát một phen mấy cái người bán hàng, cuối cùng ánh mắt định tại một nam kỷ so với hắn hơi lớn một chút nữ đồng chí trên thân. Đối phương tóc cài lấy nhựa tợ lạt tiệp cái tóc, tại đương thời là rất muốt. Trong lòng của hắn có chủ ý, đi ra cung tiêu xã, đi vào một góc tối không người. Theo không gian bên trong lấy ra mấy trương tiêu chế qua da thỏ, để vào cái sọt bên trong, sau đó một lần nữa trở về cung tiêu xã. Hắn lựa chọn trước đó vị kia mang nhựa tợ lạt tiệp cái tóc người bán hàng chỗ đội ngũ. Đội ngũ dần dần biến ngắn, ước chừng đợi tầm 10 phút, liền đến phiên Triệu Thiên Lượng. Triệu Thiên Lượng trước đưa lên bộ phận tiền cùng mấy trương đường phiếu. "Tiểu Trương tỷ, làm phiền ngươi cho ta xương chút đường." Tiểu Trương tỷ hơi kinh ngạc nhìn về phía trước mặt tuấn lãng thanh niên, rất hiển nhiên, nàng trong ấn tượng cũng không có người này. Tiểu Trương tỷ xưng hô thế này, tự nhiên là xếp hàng lúc, Triệu Thiên Lượng nghe được. Lúc này quát lên, có thể so sánh hô đồng chí muốn thân thiết được nhiều. Quả nhiên, tại hắn hô lên Tiểu Trương tỷ sau, người bán hàng coi là Triệu Thiên Lượng là người quen, xương đường động tác muốn so lúc khác nhanh hơn mấy phần. "Tiểu Trương tỷ, ngươi cái này nửa tợ lạc tiệp kẹp tóc là vừa mua à? Đội trưởng của chúng ta nhà nữ nhi mang, đều không có như thế sáng rõ." Triệu Thiên Lượng dường như phát hiện một cái chuyện mới mẻ, một bộ dáng giật mình. Tiểu Trương tỷ khoe miệng dương lên, mang theo ý mừng, một cái tay không tự chủ nâng đỡ cái tóc. "Thật sao, ta đây chính là thịnh biện thân thích đưa tới, nơi khác có thể mua không đến. Trước mắt cái này tuấn tiểu tử, rất tinh mắt đi." "Hoắc, chắc không được, ta nói cái này tính chất thế nào nhìn xem so bách hóa thương điếm bên trong còn dễ nhìn hơn." Triệu Thiên Lượng tiếp tục khích lệ, dễ nghe lời nói cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài bước lên. Tiểu Trương tỷ bị thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, cười đến không ngậm miệng được. Hai người nói chuyện, ngay từ đầu còn hấp dẫn mấy cái người bán hàng chú mục. Nhưng theo Tiểu Trương tỷ bị chọc cười, không có người lại đưa tới ánh mắt, bọn hắn coi là Triệu Thiên Lượng cùng đối phương là người quen. Triệu Thiên Lượng thấy thời cơ chín muồi, theo cái sọt bên trong lấy ra một tờ tiêu chế qua, chất lượng tốt nhất giá thỏ. "Tiểu Trương tỷ, ngươi vài ngày trước nắm ta tiêu chế ra quen, ta cho ngươi đã lấy tới. Muốn ta nói, cái này ra màu sắc sáng, cùng Tiểu Trương tỷ ngươi là đỉnh phối." Tiểu Trương tỷ thấy một lần kia giá thỏ, cũng có chút không rời mắt nổi, đích thật là xinh đẹp. Nhưng nàng lúc nào thời điểm có như thế một trương giá thỏ, liền nàng chính mình cũng không biết. "Nha." Cái phản ứng sau, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, tám thành là Tuấn tiểu tử mong muốn thu mua nàng. Dù sao, cho người bán hàng tặng lễ chuyện cũng không ít thấy. Người nào không biết cung tiêu xã bên trong luôn có chút thương phẩm là xuất khẩu chuyển nội tiêu giữ lại cho mình người tiêu hóa. Mong muốn mua được dạng này hút hàng hàng, cùng người bán hàng tạo mối quan hệ là cần thiết. Giống tặng lễ chuyện như vậy, Tiểu Trương tỷ trước kia liền gặp được không ít, nhưng nàng yêu quý Lâm Vũ, cực ít thu người khác đồ vật. Chủ yếu là những người khác đưa đồ vật, ít có thể hợp tâm ý của nàng. Nhưng trước mắt Tuấn tiểu tử, tặng khối này ra thỏ, nàng liền rất ưa thích. Làm thành bao tay, mặc liền mốt, đẹp mắt. Tiểu Trương tỷ không khỏi đánh giá thêm vài lần Triệu Thiên Lượng. Vóc người tuấn lãng, nói chuyện êm tai còn chưa tính, mấu chốt chọn lễ vật cũng chọn như vậy phù hợp. Tiểu Trương tỷ không khỏi có chút phiền muộn, nếu là mình muộn kết hôn 2 năm liền tốt. "Ai nha, thật sự là cảm ơn ngươi đệ đệ, ngươi làm ra tay nghề rất tốt nha." Tiểu Trương tỷ cầm lấy ra thỏ, yêu thích không buông tay. "Ha ha, may mắn không làm được bệnh." "Đúng rồi, Tiểu Trương tỷ, lần này tới, ta suy nghĩ nhiều mua vài món đồ. Tỷ tốt đệ đệ, còn muốn cái gì, ngươi từ từ nói đến, tỷ tỷ thay ngươi thật tốt chọn lựa một hai." Triệu Thiên Lượng lúc này một mạch đem trên người phiếu tất cả đều cho móc ra. "Tiểu Trương tỷ, chỉ những thứ này." Nhìn xem kia một xấp phiếu chứng, đổi lại cái khác người bán hàng đã sớm kinh. Nhưng lúc này Tiểu Trương tỷ trong lòng cùng ăn mật dường như, vui vẻ đi là Triệu Thiên Lượng chọn lựa hàng. Cái này khiến chung quanh còn tại xếp hàng khách nhân khác hâm mộ hỏng. Dáng dấp đẹp trai không tầm thường a. Có quan hệ liền có thể muốn làm gì thì làm. Không ít người vừa rồi cũng nghe được hai người vừa rồi đối thoại, đều coi là hai người là lúc trước liền nhận biết. Triệu Thiên Lượng không nhìn người chung quanh ánh mắt, thần thái tự nhiên, đầu này đội ngũ là hắn cẩn thận quan sát chọn lựa. Hắn chính là nhìn ra Tiểu Trương tỷ thích Trương Diện, đối với dạng này nữ đồng chí, khen trang phục của nàng tổng không sai. Gia Thọ làm một loại mỹ quan tính khá mạnh ra, nghĩ đến hẳn là đối với đối phương cầu vị. Sự thật chứng minh, Triệu Thiên Lượng không muốn sai. Về phần Hoa những này tâm tư cùng Cung Tiêu Xã người bán hàng lôi kéo làm quen, có cần thiết hay không? Triệu Thiên Lượng cho rằng là có. Cung Tiêu Xã, hắn không có khả năng liền tới một lần, y theo hắn kiếm tiền tốc độ, ngày sau rất có thể sẽ trở thành khách quen của nơi này. Coi như tới thiếu, nhưng có thể kết bạn một gã người bán hàng, đối với hắn mua đồ cũng là có không ít chỗ tốt. Mua được đồ vật đều là tươi mới, gần nhất thời gian, không cần lo lắng người bán hàng cầm trong kho hàng năm xưa đồ cũ lừa gạt hắn. Tiểu Trương tỷ hoàn toàn chính xác rất dụng tâm giúp Triệu Thiên Lượng cầm hàng, rất nhanh, trước mặt hắn trên quầy, hàng chất thành nho nhỏ sơn. Diêm, hồ đầu bài đèn tin, hải đăng bài xà phòng, thuốc lá, đại tiền muôn gói, bạch đường cát, kem đánh răng, dép mủ, kem bảo vệ da. Tống Tiêm Tử cho phiếu rất tạm, chủ loại phong phú. Nhìn xem từng loại mới tinh thương phẩm bị đặt ở container bên trên, chung quanh xếp hàng khách hàng càng chua. Dựa vào cái gì cho đèn tin của bọn họ có địa phương gì xét? Bằng cái gì cho bọn họ dép mủ thoát được cây? Trong lúc nhất thời, đám người bị Triệu Thiên Lượng khiến cho hoán niệm sâu đậm, nhưng khi bọn hắn đối đầu người bán hàng ánh mắt sau, trong nháy mắt biến trong triệt. Nói đùa, ai dám náo sự? Lần này náo sự, lần sau lại đến, cầm tới hàng chỉ có thể càng kém. Khách hàng là thượng đế. Khoảng cách câu nói này đến, còn rất xa. Tốt đệ đệ, ngươi điểm điểm, nhìn xem đồ vật đủ không có. Tiểu Trương tỷ đưa tay xoa xoa cái trán thấm ra mồ hôi, nhặt ra cái này lão vài thứ, việc quả thực không nhẹ. Tiểu Trương tỷ, ta có thể không yên lòng ngươi đi, đồ vật ta liền không tra xét, ngươi cho tính toán bao nhiêu tiền? Hết thảy 72 nguyên ba sừng 8 điểm. Triệu Thiên Lượng hơi có chút thì đau, tiền này còn không có che nóng đâu, liền tiêu xài hơn phân nửa, thật là không trải qua hoa. Lời này nếu để cho người chung quanh nghe được, chỉ định có người muốn chân được hắn, thực sự quá làm giận. Liền hắn mua những vật này, đều là người khác nhà rất nhiều năm mới đặt mua lên gia sản. Cùng vị này thích Trương Diện tiểu Trương tỷ cáo biệt sau, Triệu Thiên Lượng mang theo đồ vật ra Cung Tiêu Xã. Đợi đến không người nơi hẻo lánh, hắn liền đem đồ vật một mạch thu vào không gian bên trong, chỉ để lại một bộ phận rất nhỏ. Hắn chỉ giữ lại một chút thực phẩm vụ, đèn tin cùng một chút đồ chơi nhỏ, đều thả cái sọt bên trong, dùng vải che kín. Nếu là không ai nhìn, vậy hắn về sau ra bên ngoài cầm đồ vật liền có lấy cớ. Như có người muốn nhìn hắn cái sọt cũng không sao cả, đồ bên trong cũng không nhiều, phù hợp hắn lần này đánh lợn rừng thu hoạch. Nên bước nhẹ nhàng bộ pháp, trở lại thắng an ổn. Đến làm chiếc thay đi bộ xe đạp. Quay đầu lại hỏi Tống Tiêm Tử, Triệu Thiên Lượng nghĩ như thế. Chương 21 cái gì gọi là ngạc nhiên mừng rỡ đông lạnh thành câu công việc trên lâm trường. Triệu Thiên Lượng con cái sọt, dựa vào hai cái đùi đi tới, bên người còn có Lý Viên Triều. Hắn đưa tay xoa xoa mồ hôi chán. Trong lòng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lưu Hội Kế tình nguyện cắn răng thiếu một khoản nạn đói, cũng phải cấp hắn đại nhi tử mua cỗ xe đạp. Đường này thực sự không dễ đi, có cỗ xe đạp thuận tiện bất việc không ít. Hắn quyết định chờ ngày mai giao dịch thời điểm, thật tốt hỏi một chút Tống Tiêm Tử tự hành chuyển xe. Sư phụ, muốn để ta cứu cứu biết người mang theo móng heo cùng rượu đến, hắn đến mừng như điên. Lý Viện Triều nghĩ đến một hồi không chừng có thể ăn vào cứu cứu lớp móng, trong miệng liền ngăn không được bài tiết nước bọt. Muốn ăn giò, một hồi ngươi nhưng phải thông minh cơ linh một chút. Sư phụ, bao tại trên người của ta, nhất định. Vì đêm nay dừng lại tốt cơm, Lý Viện Triều lời thề son sắt, đem ngực đập rung động đùng đùng. Lần trước theo Cung Tiêu Xã sau khi trở về, Triệu Thiên Lượng vẫn chờ tại Thắng An Đồn, cùng đô đệ cùng một chỗ nghe ngóng chó săn tin tức. Nhưng hắn hơi thất vọng là, phụ cận đội sản xuất, công việc trên lâm trường đều không có người nào muốn xuất thủ chó săn, giữ nhà chó đất cũng là có không ít. Lúc trước gián tại trong giếng móng heo sắp xếp xong chua sau, hắn liền mang theo Lý Viện Triều lần nữa tới bái phòng Vương Hữu Điển. Trong lòng của hắn còn ghi nhớ lấy lần trước đối phương nói sự kiện kia. Đánh tới giã vật không có khả năng toàn bộ cầm tới chợ đen xử lý, hắn cần tìm thêm mấy đầu con đường. Dạng này, không đến mức trong đó một đầu con đường xảy ra vấn đề, chính mình liền không ra được giã vật thịt. Vương Hữu Điển nhà. Lao động một ngày Vương sư phụ tan việc, trong tay xách theo một túi lưới bên trong là hai cái nôn một cơm. Một vào trong nhà, hai cái tiểu nhi tử tựa như thú nhỏ đồng dạng ngao ngao vào ra. Cha, hôm nay mang cái gì ăn ngon trở về? Tiểu nhi tử Vương Đại Đảm vẻ mặt hưng phấn, theo Vương Hữu Điển trong tay tiếp nhận túi lưới. Vương Hữu Điển vừa vào nhà, cái mông vừa kể đến giường xuôi theo, lão nhị Vương Đại Hiệp liền cho hắn xoa chân nắn bay. Đại Minh đâu? Tại nhà bếp. Ân, đại ca tại cùng mặt làm bánh nô. Vương Hữu Điển gật đầu, ba con trai bên trong, lão đại thành thật, an tâm. Lúc này, Vương Đại Đảm đã đem nôn hộp cơm mở ra, một cái trang là cải trắng hầm miến, một cái khác là trừng quả cả, còn có ba mảnh lớn thịt mỡ. Vương Đại Đảm thấy hai mắt sáng lên. Cha, đêm nay cơm nước quá tốt rồi, còn có thịt mỡ. Vương Hữu Điển đắc ý cười hạ. Hôm nay công việc trên lâm trường đến lãnh đạo, chủ nhiệm làm tốt hơn thịt, ta đi theo dính ánh sáng. Hồi tưởng lại hôm nay hậu cần chủ nhiệm tự đủ, Vương Hữu Điển liền trong lòng thoáng có chút lửa nóng. Gần nhất công việc trên lâm trường muốn làm một nhóm kế hoạch bên ngoài ăn thịt, hậu cần chủ nhiệm tuyên bố, phàm là có thể cung cấp ăn thịt, hắn toàn bộ cho thêm một thành tiền. Vương Hữu Điển lúc ấy sau khi nghe xong, hận không thể lập tức lên núi đi săn hạ hàng đi. Đáng tiếc chính mình súng đã cấp cho cháu trai sư phụ. Thú hổ, thật cho hắn súng đi đi săn, chưa hẳn có thể có thu hoạch, lên núi đi săn là cần bản lãnh. Cũng không phải bưng súng, con mồi liền đem chán của mình trên đỉnh đến. Cha, bánh ngô làm xong. Vương Đại Minh bưng một chậu hai trộn lẫn mặt bánh ngô, còn có một đĩa ướp củ cải vào nhà. Ân, ngươi cùng đại hiệp lớn mật tan trước, cha muốn nằm một lát. A, biết. Ba tiểu tử ngồi vây quanh tại giường bên cạnh bàn, trái một ngụm màn đầu, phải một ngụm cải trắng hầm miến,
ngẫu nhiên đến điểm trưng quả cả. Ba mảnh lớn thịt mỡ, ai cũng không núp đích. Đều muốn ăn, có thể ba người đều rất ăn ý, đua chủ động tránh đi thịt mỡ. Cha dưỡng dục bọn hắn ba lớn như thế không dễ dàng, thịt mỡ là lưu cho cha bổ thân thể.
Câu,
câu,
ở nhà không?
Vương Hữu Điển trở mình một cái ngồi dậy lại mình, đi xem một chút người ca lần này có hay không dẫn người đến. Vương Đại Minh gác lại đũa, đi ra khỏi phòng, đứng tại sân nhỏ ra bên ngoài liếc mắt nhìn. Chỉ thấy biểu ca Việt Triều, còn có lần trước cho nhà đưa thịt đại ca ca cũng tại.
Không khỏi, Vương Đại Minh nhìn thấy hai người này xuất hiện, trong lòng liền cao hứng lên. Hắn liền vội vàng xoay người trở về phòng.
Cha, Viện Triều ca bên người theo người, lần trước Triệu ca ca.
Ta đã biết, các ngươi tiếp tục ăn.
Vương Hữu Điển mặc vào giày, cho hai người mở cửa, chờ tới gần, hắn lại ngửi thấy vị thịt, cùng Triệu Đông đặc biệt ngưỡng men hương vị.
Ngạc nhiên mừng rỡ.
Cái gì gọi là đạp ngựa ngạc nhiên mừng rỡ?
Đây chính là đạp ngựa ngạc nhiên mừng rỡ.
Hắn trên mặt mang cười.
Ai nha, Tiểu Triệu, từ lần trước gặp mặt sau, ta liền có loại gặp nhau hận muộn cảm giác.
Cái này không, vừa rồi ta còn tại nhắc tới ngươi đây, không có nghĩ rằng, vừa quay đầu liền nghe tới Viện Triều tiểu tử này thanh âm.
Chúng ta thật đúng là quá hữu duyên điểm.
Câu, ngươi kia là đối ta sư phụ đồ vật gặp nhau hận muộn a?
Lý Viện Triều vẻ mặt xem thường, cứu cứu tính tình, hắn người ngoại sinh này rõ ràng
bị ở trước mặt đâm thủng, Vương Hữu Điển cũng không giận.
Tiểu hài tử biết cái gì, Tiểu Triệu, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, ăn cơm chưa?
Vương sư phụ, hôm nay ta đến là chuyên môn vì ăn trực.
Hoặc, vậy thì thật là tốt, ta đang định nấu cơm đâu.
Vương sư phụ, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí.
Vương Hữu Điển giả giả tức giận, Tiểu Triệu, ngươi liền đem cái này coi là mình nhà, tuyệt đối đừng khách khí.
Đúng rồi Vương sư phụ, ta hai ngày trước được hai bộ móng heo, có thể ta sẽ không làm, sợ dày xéo đồ ăn.
Ngươi có thể tính tìm đúng người, móng heo giao cho ta, đảm bảo chuẩn bị cho ngươi dừng lại tốt.
Vương Hữu Điển vui như điên, hai bộ móng heo, dừng lại khẳng định ăn không hết.
Đối phương một lần mang hai bộ tới, nói rõ là đến tặng lễ, cũng không biết là bởi vì cái gì tới.
Hắn một cái đầu biết, ngoại trừ làm bữa ăn ngon, cũng không cái gì bản sự.
Không đúng.
Vương Hữu Điển đống nhiên ý thức được một vấn đề, ngữ khí kinh ngạc.
Hai bộ lợn rừng móng heo đều tại ngươi nơi này, chẳng phải là nói lợn rừng là ngươi săn được?
Ngoa tào.
Tiểu Triệu, ngươi không phải là dùng ta cho ngươi mượn súng săn số 16 giết lợn rừng a?
Trên núi hạ hàng quy củ, Vương Hữu Điển hiểu một chút, chỉ có pháo thủ mới có tư cách giữ lại móng heo, kia là thuộc về pháo thủ vinh quang.
Bất quá liền xem như pháo thủ, cũng chỉ là cầm một cái đầu heo, cùng một đầu phải chân sau.
Còn lại ba cái chân, muốn cùng còn lại giúp đỡ điểm.
Nhưng bây giờ dòng dã hai bộ móng heo, đều tại người trẻ tuổi này trên tay.
Vương Hữu Điển bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng.
Lợn rừng rất có thể là Triệu Thiên Lượng một người đánh, không có người nào có đầy đủ cống hiến cùng hắn điểm móng heo.
Thật là, dựa vào hắn mượn cái kia thanh cải tiến súng, thật có thể làm được điểm này a.
Lý trí, Vương Hữu Điển không muốn đi tin tưởng loại khả năng này.
Triệu Thiên Lượng mỉm cười.
Vương sư phụ, may mắn mà có ngươi mượn súng, không phải ta chỗ nào có thể đánh giết những người kia.
Thật sự là dùng tà súng.
Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Vương Hữu Điển như cũng cảm thấy có chút mơ ảo.
Cái kia thanh súng săn số 16 có thể bị dùng để săn giết một đầu lợn rừng, đã là nó súng sinh tối cao quang thời khắc.
Câu, ngươi không biết rõ, lúc ấy ta sư phụ đẹp trai cỡ nào.
Ta nói cho ngươi.
Lý Viện Triều kìm nén không được kích động trong lòng, cùng cứu cứu chia sẻ tình cảnh lúc ấy.
Đặc biệt nhấn mạnh một phen chính mình như thế nào tại lợn rừng chư đột mãnh tiến hạ buộc phát ra tốc độ kinh người.
Nhưng Vương Hữu Điển nhất định là không có chú ý tới cháu trai điểm này tiểu tâm tư.
Hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở Triệu Thiên Lượng ba súng đánh chết pháo trứng lên.
Tiểu Triệu, vừa rồi Viện Triều nói ngươi liên tiếp mở ba súng đánh chết lợn rừng, cái này hẳn không phải là ta cái kia thanh súng a?
Vương sư phụ, là súng săn số 16.
Có thể ba phát liên tục, vậy vẫn là súng săn số 16 sao?
Vương sư phụ, ngươi đừng nghe Viện Triều nói mò, súng đương nhiên là một phát, chỉ là ta dùng điểm kỹ xảo, để cho người ta cảm thấy giống như là ba phát liên tục.
Vương Hữu Điền giờ mới hiểu được tới, cảm khái nói,
Tiểu Triệu, năng lực a.
Nói chuyện công phu, ba người đã rời bước tới trong phòng.
Triệu Thiên Lượng liếc mắt liền thấy ba cái ngồi vây quanh tại giường bên cạnh bàn, vùi đầu khổ ăn tiểu tử.
Vương Hữu Điển thấy một màn này, lập tức có chút xấu hổ, chính mình thế nào quên cái này gốc dạng.
Đại Minh, Đại Hiệp, Lớn Mật, Đường Nội An, một hồi làm món ăn.
Chương 22 thèm khóc sắt vách đứa nhỏ a, móng.
Tam tiểu tử ngây dại, nghe được móng, chợt cảm thấy trong tay hai trộn lẫn mặt bánh ngô không thơm.
Cha, nhà chúng ta ở đâu ra móng?
Ha ha, Triệu tiểu ca đưa tới, còn không mau tạ ơn người ta.
Triệu Thiên Lượng theo cái sọt bên trong xuất ra hai bộ móng heo, còn có một bình Triệu Đông đặc biệt nước men.
Ba tiểu tử lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp theo, chảy nước miếng đều suýt nữa chảy xuống.
Đại Minh, tới giúp ta nhóm lửa nấu nước.
Đại Hiệp, Lớn Mật, thay ta thật tốt chiêu đái Triệu tiểu ca.
Được rồi.
Có móng heo rủ hoặc tại, Vương Đại Hiệp, Vương Đại Đảm hai huynh đệ cảm giác trên thân đều nhiều hơn không ít kỉnh.
Hai người lúc này vây quanh ở Triệu Thiên Lượng tả hữu, lại là bắp chân, lại là đấm vai, làm cho Triệu Thiên Lượng đều có chút thích ứng không đến.
Hắn phất phất tay, ngăn lại hai người.
Tốt, Đại Hiệp, Lớn Mật, có thể đi cho các ngươi Viện Triều biểu ca ơn lớn a.
Hai người lập tức chuyển di trận địa, cho Lý Viện Triều đến một trận ngựa giết gà.
Lý Viện Triều cũng không thích ứng, nhiều năm như vậy, hắn đến nhà cậu số lần không ít, khi nào hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy?
Vẫn là sư phụ có bản lĩnh.
Triệu Thiên Lượng không biết Lý Viện Triều hướng phía chính mình nháy mắt ra hiệu làm cái gì, hắn tâm tư đều đặt ở quan sát căn phòng này. Hắn đang suy nghĩ nếu như mình chủ động nhắc tới bán thịt sự tình, có thể có mấy phần tính toán trước.
Giả thiết lúc ấy chính mình nghe được làm thật, như vậy dựa theo Vương Hữu Điển trong nhà túng quẫn trạng thái đến xem, như chính mình nhường ra bộ phận lợi, thành sự xác suất còn là rất lớn. Nhà bếp, Vương Hữu Điền đang cho hai cái móng đi quặp lông, Vương Đại Minh thì hướng lò bên trong thêm hoa một ngàn chân.
Cha, ta cảm thấy tiểu Triệu ca có thể làm, ta đem súng cho hắn mượn không có mấy ngày, hắn liền có thể giết một đầu lợn rừng.
Một hồi lúc ăn cơm, cha ngươi có thể đề cập với hắn sách công việc trên lâm trường thu thị chuyện.
Một mực trầm mặc Vương Đại Minh, đột nhiên mở miệng.
Vương Hữu Điền một chút không kinh ngạc, hắn đứa con trai này, nhìn chất phác, kỳ thật rất thông minh, lúc còn rất nhỏ liền hiểu chuyện.
Theo đại nhi tử tuổi tác tăng trưởng, Vương Hữu Điền sẽ từng bước cầm một ít chuyện cùng hắn thương lượng. Trong đó liền bao quát công việc trên lâm trường thu ăn thịt chuyện.
"Ân, ta cũng cảm thấy có thể làm, lúc ấy mượn súng cho hắn, ta là bạn bạn nghĩ không ra hắn sẽ ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền đánh tới một đầu pháo trứng.
Thật sự là hậu sinh khả úy a, cái này chiến tích, chúng ta cái này một mảnh nhiều ít thợ săn có thể làm được.
Bằng vào bản lĩnh của hắn, đi săn hạ hàng chỉ là vấn đề thời gian.
Ta chỉ là có chút không xác định, chúng ta muốn làm sao thuyết phục cái này tiểu Triệu đâu, hắn có bản lĩnh này, đây chính là bánh trái thơm ngon.
Nhiều ít lãnh đạo muốn đoạt lấy."
Vương Đại Minh hướng bếp nấu bên trong lại thêm mấy khối hoa một ngắn chân, mới nói tiếp đi.
"Cha, kỳ thật chúng ta càng sớm cùng tiểu Triệu ca sách càng tốt."
"A?" Vương Hữu Điển nghi hoặc nhìn về phía đại nhi tử.
"Cha, ngươi muốn à, tiểu Triệu ca bản sự lớn như thế, lớn đến có thể một mình săn giết lợn rừng, kết quả ngay cả mình súng đều không có.
Cuối cùng súng vẫn là quản chúng ta mượn, đây có phải hay không là giải thích rõ, tiểu Triệu ca tình huống hiện tại cũng không tốt lắm.
Nếu như chúng ta có thể ở thời điểm này nói với hắn, có một cái cơ hội kiếm tiền, có thể cải thiện sinh hoạt, ngươi cảm thấy hắn có thể đáp ứng hay không?"
Vương Hữu Điền gật đầu không ngừng, nhi tử Đại Minh phân tích thật sự đối.
"Là cái này Lý Nhi.
Cái kia như thế, một hồi ăn cơm, ta tìm kiếm hắn ý tứ.
Cha, chờ nói chuyện hợp tác thời điểm, ngươi cũng đừng bẫy người ta tiểu Triệu ca, được nhiều cho người ta một chút lợi."
Vương Đại Minh biết rõ nhà mình lao cha keo kiệt tính tình, hắn sợ đến lúc đó lao cha thua với tính cách của mình, nghiền ép thuộc về tiểu Triệu ca kia một phần lợi.
Hắn thấy, tiểu Triệu ca quật khởi, chỉ là vấn đề thời gian, lúc này nhường lợi đối phương, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Vương Hữu Điển có chút không nhịn được mặt, lột lột phai màu quân lục bao cổ tay.
"Hừ, làm lao tử ngươi là loại kia tầm nhìn hạn hẹp người, xem thật kỹ lửa."
Vương Đại Minh rụt cổ một cái, không nói nữa.
Ước chừng qua hơn 2 giờ, nhà bếp bên trong phiêu ra trận trận nồng đậm mùi thịt.
Sát vách hàng xóm đứa nhỏ đều bị thèm khóc, la hét muốn ăn thịt.
Hàng xóm bị tiếng khóc giống khiến cho nổi nóng, trong lòng đem Vương Hữu Điển mắng mấy lần.
Không phải liền là tại công việc trên lâm trường làm đầu bếp đi, trộn công ra đồ ăn còn phách lối như vậy.
"Không được, làm không được hắn, cũng buồn nôn hơn buồn nôn hắn."
Đi vào hàng rào tường biệt chỗ, đưa cái đầu thử thăm dò hỏi.
"Có dụng a, đây là theo trong đơn vị lấy tới món ngon gì,
thơm như vậy?"
Vương Hữu Điền bưng một chậu dưa chua chịu móng heo, cười nói:
"Không phải đơn vị, một thợ săn bằng hữu đưa tới."
Hàng xóm lập tức ngậm miệng, tiếp theo không ngừng hâm mộ.
Thợ săn chính mình đánh tới ăn thịt là hợp pháp, hắn muốn trêu chọc đều không chọc được.
Hàng xóm ngượng ngùng có điền ca: "Người bằng hữu này cũng thật là lợi hại, hôm nào giới thiệu một chút thôi."
Vương Hữu Điền trong lòng cười lạnh: "Còn giới thiệu,
muốn cái dám ăn đâu?
Hôm nào ta bằng hữu kia đưa móng đến ta cái này, để cho ta làm dừng lại, lúc này chờ cũng chờ đói bụng, trước không hàn huyên với ngươi."
Đi theo hắn phía sau, Vương Đại Minh bưng một chậu tương nguyện lợn rừng bó.
"Hốt trượt."
Hàng xóm nước bọt chảy ròng, bụng như sẽ đánh.
"Mẹ nó, không thể coi lại."
Dây lưng quần nắm chặt, lau miệng, hắn trở lại trong phòng.
"Cô vợ trẻ, trong nhà con gà kia, giết, đêm nay ta muốn ăn thịt."
"Ngươi điên rồi,
kia là đẻ trứng gà mái."
Trong lúc nhất thời, nhà hàng xóm bên trong vô cùng náo nhiệt.
Có thể những này, Triệu Thiên Lượng cùng Vương Hữu Điền nhất định là nghe không được, đương nhiên, coi như nghe được, cũng sẽ không đi quản.
"Tiểu Triệu, mau nếm thử ta cái này dưa chua chịu móng heo, còn có đạo này tương muộn lợn rừng bó, ta lần này thật là lấy ra thập toàn bản sự."
Đối với thủ nghệ của mình, Vương Hữu Điền lòng tin 10 phần.
Hai món ăn đều có đặc sắc.
Tương muộn lợn rừng bó, bóng loáng đỏ tươi, chất keo lập lòe, càng thêm nồng đậm tương hương.
Mà dưa chua chịu móng heo thì kim hoàng trong suốt, bóng loáng óng ánh, nghe lên chua thoải mái khai vị, nhẹ nhàng khoan khoái mê người.
Triệu Thiên Lượng trước nới thêm một chén nữa dưa chua chịu móng heo canh, uống một ngụm.
Chua hương lập tức kích thích vị giác, phối hợp một đũa dưa chua, càng là sảng đến tê cả da đầu.
Hắn lại thử ăn một khối phối thêm dưa chua hầm móng heo.
Móng heo da thịt hầm đến mềm nát, cắn một cái, móng heo thịt lập tức tăng ra, nước tràn đầy.
Quả thực vị mỹ.
Ăn xong một ngụm, tiếp lấy chiếc thứ hai, căn bản không dừng được, 10 phần khai vị.
"Tiểu Triệu, đến, chúng ta cùng uống điểm."
Vương Hữu Điển xuất ra hơn phân nửa bình Triệu Đông đặc biệt nước men, hiển nhiên là lần trước tặng còn lại. Hắn cho Triệu Thiên Lượng đổ một tráng men lọ.
"Tiểu Triệu, đến, đi một cái."
"Vương sư phụ, uống."
Hai người đụng phải một chén.
"Tiểu Triệu, thử lại lần nữa cái này tương muộn móng heo, lại là một loại khác hương vị. Liền rượu này, đừng đề cập tư vị thật đẹp."
Triệu Thiên Lượng nắm lên một khối, thử một chút, lại là nhãn tỉnh sáng lên.
Tương mùi thơm 10 phần nồng đậm, gân chân thú quý đánh, ngay cả xương cốt lắm điều lên đều rất có tư vị.
"Vương sư phụ, tuyệt mất."
Đối với Vương Hữu Điển tay nghề, Triệu Thiên Lượng khen không dứt miệng.
Nếu như đối phương là chính mình hàng xóm, hắn nhất định phải hàng ngày tới đây ăn trực ăn.
Đáng tiếc là, đối phương chỗ Đông Lạnh Thanh Câu công việc trên lâm trường, cách bọn họ thắng ăn đồn, có khoảng cách không nhỏ.
Hàng ngày ăn trực, đã định trước chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời.
Chờ uống xong vài chén rượu, hai người đều hãm lại tốc độ, do dự, sau đó đồng thời mở miệng.
"Tiểu Triệu, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Vương sư phụ, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Chương 23 thu mua công việc thỏa đàm song phương đồng thời sức sở.
Vương sư phụ, ngươi nói trước đi.
Tiểu Triệu, vẫn là ngươi nói trước đi a.
Một phen từ chối, cuối cùng từ Vương Hữu Điền mở miệng trước.
Khục.
Hắn hắng giọng một cái là như vậy.
Tiểu Triệu a, ta chỗ này có một môn mua bán, không biết rõ ngươi có hứng thú hay không.
Triệu Thiên Lượng trong lòng hơi động, hẳn là Vương Hữu Điền chỉ là công việc trên lâm trường thu thì chuyện.
Vương sư phụ, không biết cụ thể chỉ cái gì chuyện làm ăn.
Còn mời triển khai nói một chút.
Triệu Thiên Lượng lộ ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng.
Có cửa.
Vương Hữu Điền tâm hỉ, liền vội mở miệng nói.
Tiểu Triệu, ta sau đó phải nói, thuộc về tương đối tự mình, coi như cuối cùng không thể đồng ý, ngươi cũng không cần tuyên dương ra ngoài.
Vương sư phụ, cái này ta hiểu, mua bán không xả thân nghĩa tại.
Vương Hữu Điền gật đầu.
Vậy ta nói thẳng, chúng ta công việc trên lâm trường gần nhất muốn thu mua một nhóm ăn thịt.
Tiểu Triệu, ta biết ngươi là có bản lĩnh, một người liền có thể đặt xuống một đầu pháo trứng.
Như thế nào, có muốn thử một chút hay không? Kế tiếp nhiều lên núi, đánh vài đầu lớn hàng, bán chút thịt cho chúng ta công việc trên lâm trường.
Quả nhiên là chuyện này.
Thì ra hắn lần trước cũng không có nghe lầm, Vương Hữu Điển chỗ dừng trận, thật có thu mua ăn thịt dự định.
Hắn biểu hiện ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ Vương sư phụ, nếu như là như vậy mua bán, ta tự nhiên vui lòng làm.
Chính là không biết, công việc trên lâm trường phương diện có thể đưa ra như thế nào giá cả.
Triệu Thiên Lượng quan tâm nhất là có thể bán bao nhiêu tiền, chỉ cần không kém chợ đen quá nhiều, hắn đều bằng lòng cùng công việc trên lâm trường làm giao dịch.
Tiểu Triệu, hai chúng ta nói chuyện rất là hợp ý, ta cũng liền không dối gạt ngươi, công việc trên lâm trường cho chỉ tiêu là
một thành.
Chỉ cần có thể cho công việc trên lâm trường cung cấp ăn thịt, thu được giá cả, nếu so với phía ngoài cao hơn một thành.
Bất quá, phải thịt ngon mới có thể có cái giá này.
Phải giống như là thịt thỏ, thịt chim, thịt cá loại hình, cũng chỉ có thể dựa theo phía ngoài giá cả đến thu.
Triệu Thiên Lượng hiểu rõ, đằng sau nâng lên những cái kia thịt, không có gì dấu trơn.
Công nhân xử lý trọng thể lực, càng ưa thích lớn thịt mỡ, phía trước nâng lên giá thịt ô thấp điểm rất bình thường.
Có thể kiếm tiền, ta tự nhiên là vui lòng, chính là không biết ta muốn đầu vào điều tuyến này lời nói, tiền muốn làm sao phân phối.
Triệu Thiên Lượng sẽ không ngây thơ tới nhận vì người khác sẽ giúp không bận điệu, không có lợi ích khu động, ai chịu làm.
Triệu Thiên Lượng sảng khoái như vậy, ngược lại để Vương Hữu Điển có chút không thích ứng.
Hắn nhăn nhăn nhò nhó, nửa ngày mới phun ra một con số.
Một lần cho 10 đồng tiền ở giữa phí liền thành, tiểu Triệu, ngươi cảm thấy thế nào?
Nhi tử Đại Minh nhắc nhở, còn quanh quẩn ở bên hai, Vương Hữu Điển báo không cao không giá tiền thấp.
10 nguyên.
Triệu Thiên Lượng trầm ngâm, cái giá tiền này không cao lắm.
Đối phương cũng nói rõ, công việc trên lâm trường ý nguyện là thu mua cỡ lớn một điểm giá vật.
Tựa như một đầu lợn rừng, da thịt tại 200-300 cân dáng vẻ.
Quốc doanh cửa hàng một cân thịt heo 8 cọng lông 2, nếu dựa theo so quốc doanh cửa hàng cao một thành, cũng chính là mỗi cân 9 cọng lông 2 điểm, một đầu lợn rừng có thể bán bên trên 200-300 nguyên tiền.
Càng đừng đề cập lợn rừng sản xuất heo bụng, răng nanh, lông mỏng, còn có ngoài định mức giá trị, tiền chỉ có thể càng nhiều.
Nếu là một lần bán lợn rừng tại một đầu trở lên, kia tổng ngạch càng lớn hơn.
Vương Hữu Điền một lần chỉ cần 10 nguyên tiền tiền hoa hồng, có thể nói rất lương tâm, chỉ chiếm nửa thành lợi không đến, thậm chí liền nửa thành đều không có.
Dù sao con đường là người ta, người khác đại khái có thể đem đầu này con đường giới thiệu cho cái khác thợ săn.
Không cần bước lên phong hiểm đi chợ đen, chỉ là điểm này liền để rất nhiều thợ săn su chi nhược vụ.
Triệu Thiên Lượng tâm lý nắm chắc, đối phương có thể báo ra dạng này giá cả, ngược lại không phù hợp hắn lưu lại cho mình keo kiệt ấn tượng.
Cũng là thành thật người.
Vương sư phụ, ta có cái đề nghị, đến lúc đó thu mua ăn thịt, ta hy vọng ngươi thay ra mặt cùng công việc trên lâm trường phương diện tương lượng.
Triệu Thiên Lượng tạm thời còn không muốn đi tới bên ngoài, bây giờ cách 78 năm kinh tế bùng ra, còn có một đoạn thời gian, vẫn là kiểm chế một chút tốt.
Xem như báo đáp, mỗi lần giao dịch hoàn thành, ta sẽ nỗ lực nửa thành, nam, thu nhập xem như ở giữa phí.
Có được gấp trăm lần thu hoạch năng lực chính mình, vừa ra tay tất nhiên không phải chỉ là để một hai đầu đơn giản như vậy.
Thu nhập nửa thành, xem như ở giữa phí, ở ngoài chính phủ bật số lượng ra trì hạn, đã không phải là một cái con số nhỏ.
Rất có thể một lần giao dịch, liền có thể nhường Vương Hữu Điển kiếm được hắn một tháng tiền lương.
Tiểu Triệu, ngươi xác định a?
Vương Hữu Điển đầu óc xoay chuyển không có nhanh như vậy, nhưng bản năng, hắn cảm giác đối phương hứa hẹn nửa thành, sẽ là một cái vô cùng khả quan số lượng.
Hắn vô ý thức liếc nhìn đại nhi tử Vương Đại Minh, đối phương hướng hắn nhẹ gật đầu.
Một màn này rơi vào Triệu Thiên Lượng trong mắt, gây nên chú ý của hắn.
"Tốt,
Tiểu Triệu, ta hiểu ý của ngươi, ta sẽ không đem ngươi thân phận nói cho công việc trên lâm trường phương diện."
Triệu Thiên Lượng khỏe miệng khẽ nhếch, hắn muốn chính là câu nói này.
Cầm chính mình cho ra chỗ tốt, tự nhiên muốn vì hắn nhận gánh phong hiểm.
"Vương sư phụ, hợp tác vui vẻ, chúng ta đi một cái."
"Đến, làm."
Vương Hữu Điền tâm tình thật tốt, bữa cơm này ăn đến quá sung sướng.
Không chỉ có cho nhà ba cái em bé làm thu xếp tốt cơm, trả lại cho mình làm tới một cái ngoài định mức thu nhập con đường.
Nếu là Triệu Thiên Lượng giao cho hắn giá vật thịt đủ nhiều, vậy hắn thông qua đầu này con đường kiếm được tiền, có khả năng lại so với nghề chính còn cao.
T. Không thể lại nghĩ, Vương Hữu Điền sợ chính mình sẽ nhịn không được cười ra tiếng.
Bữa cơm này ăn đến đã khuya, Triệu Thiên Lượng cùng Lý Viện Triều cuối cùng không có về thắng ăn ổn, tại Vương Hữu Điền nhà thích hợp một đêm.
Hôm sau,
Triệu Thiên Lượng như thường lệ luyện công buổi sáng.
"Tiểu Triệu ca, ngươi đây là tại luyện võ thuật a?"
Triệu Thiên Lượng rèn luyện động tác, nhường Vương đại hiệp thấy sửng sốt một chút.
Triệu Thiên Lượng không khỏi mỉm cười, cái này đầu củ cải còn muốn luyện võ thuật đâu, khó trách hắn cha cho hắn như thế cái tên nhi.
"Đại hiệp, ngươi biết võ thuật?"
Vương đại hiệp con mắt lóe sáng loẹt loẹt, "Tiểu Triệu ca, ngươi đánh không phải liền là võ thuật sao?"
Triệu Thiên Lượng lắc đầu, "Ta đây chỉ là rèn luyện thân thể kỹ xảo, cùng võ thuật khác biệt rất lớn."
Vương đại hiệp lại không tin, hắn nhìn thấy Lý Viện Triều cũng đang luyện, đừng cũng đi theo Triệu Thiên Lượng bên cạnh, học theo đi theo luyện. Triệu Thiên Lượng cũng mặc kệ hắn, nhiều rèn luyện không phải chuyện gì xấu. "Tiểu Triệu, nếm thử ta làm bánh bao, dưa chua dầu ẩm nhân bánh bao." Chờ Triệu Thiên Lượng vận động xong, Vương Hữu Điền đã theo nhà bếp bên trong bưng ra một chậu da dày nhân bánh lớn bánh bao đến. Triệu Thiên Lượng không khách khí, đưa tay bắt một cái, dán chắc cắn một cái. Chua hương nước mũi, dầu ẩm giòn, càng ngai vượt lên nghiện. Dầu ẩm chính là heo mỡ lá rán mỡ sau bột phấn, hỗn hợp có dưa chua ăn, cảm giác không thấy dầu mỡ. Vương Hữu Điền còn nhịn cháo gạo, một ngụm cháo gạo, cộng thêm một ngụm dưa chua dầu ẩm bánh bao. Cái này bỗng nhiên điểm tâm quả thực đắc ý Vương gia ba tiểu tử còn có Lý Viện Triều đều ăn đẹp, hai ngày này cơm nước, kia cùng ăn Tết so đều không có gì kém. Vương sư phụ, người tay người này, tuyệt mất. Triệu Thiên Lượng chân tâm tán dương, trong lòng không khỏi lần nữa phiền muộn, đến qua một trận này, còn thế nào ăn được tự mình làm đồ vật. Vạn hạnh chính là, chính mình còn có thể tới đồ đệ nhà ăn cơm, Vương Thúy Hoa tay nghề, cũng liền so Vương Hữu Điển kém hơn một chút. Mặc dù như thế, so với hắn tự mình làm, không biết rõ tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Có thể chính mình cũng không thể từng ngày hướng người ta chạy à, có lẽ hắn có thể cùng Vương Hữu Điển lĩnh giáo một phen chủ nghệ. Triệu Thiên Lượng đội vàng bắt bỏ, hắn là thật học không được. Xuyên về trước, ông nội hắn chuyên môn mời đầu bếp dạy qua hắn một đoạn thời gian, có thể tài nấu nướng của hắn vẫn như cũ nát nhừ. Nghĩ đến chính mình ngày sau có thể đánh tới các loại sơn chân, lại không thể làm thành ăn ngon, hắn liền một hồi phiền muộn. Ăn xong điểm tâm, Triệu Thiên Lượng liền đưa ra cáo tử, mang theo Lý Viện Triều trở lại Thắng An Đồn. Một đêm không có về nhà, Lý Viện Triều tự nhiên về nhà hướng phụ mẫu báo bình an. Triệu Thiên Lượng thì về hắn chi thanh điểm, hắn dự định hôm nay tới sơn phụ cận đi một chút, không thâm nhập, chuẩn bị gà rừng con thỏ ăn một chút. Hai ngày này ăn lợn rừng thịt, ăn đến hắn có chút chán ấy. Chương 24 sư phó ngươi muốn sư nương không cần đi tại về chi thanh điểm trên đường. Triệu Thiên Lượng nghe được mấy cái đại nương đang thảo luận đồn bên trong bắt quái. Tả Hữu nhàn rỗi vô sự, hắn thả chậm bước chân, nghe xong đầy miệng. Đơn giản là con nhà ai lại đãi, nhà ai lại cho nhà mua thêm đồ dùng trong nhà. Đều là chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, Triệu Thiên Lượng không có hứng thú, liền phải tăng thêm tốc độ rời đi. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không, Lâm gia cái kia sao chổi phải gà ra ngoài. Cái gì? Cái nào mắt không mở dám cưới nàng, liền không sợ bị khắc. Sợ cái gì, ta nghe nói, cưới nàng nam nhân kia, có 40 mấy, nàng dâu cũng không biết chết đã bao nhiêu năm, người ta mới không sợ đâu. Hơn 40. Hắn là làm cái gì? Lâm gia làm sao lại đem nữ nhi gả đi nữa nha? Nghe nói tựa như là săn thú, nói là cho lão Lâm gia già không ít lễ hỏi. Liên vì điểm này tiền bẩn, liền đem khuê nữ bán, lão Lâm gia thật không chính cống. Ai nha, đây không phải nghiệp chứng đi, Lâm gia nha đầu thật tốt một cái đại cô nương, sao có thể gả cho như thế một cái lao nam nhân đâu? Không ngừng đâu, ta còn nghe nói, nam nhân kia còn có 20 tuổi nhi tử, cả ngày chơi bời lêu lổng. Lâm gia nha đầu gả đi, chỉ sợ thời gian không dễ chịu nha. Mấy cái đại nương lao nhau, có trở lấy chế dễ ước, cũng có triển vọng lấy chồng nữ hoa cảm thấy tức hận, bất bình. Triệu Thiên Lượng biết mấy cái đại nương nói tới ai, nên là cùng hắn từng có vài lần duyên phận Lâm Duyệt Trừng. Nhớ tới cái kia tới bụi cỏ lau nhặt trứng chim cút cô đường, Triệu Thiên Lượng không khỏi trong lòng thở dài. Lúc trước chỉ là theo đồ đệ nơi đó hiểu qua một chút, biết nàng tình cảnh rất khó, không nghĩ tới sẽ như vậy khó. Gả cho như thế điều kiện nam nhân, hẳn không phải là trong nội tâm nàng mong muốn a. Thật là, cho dù hắn là Lâm Duyệt Trừng cảm thấy không đáng, cũng không tiện đúng tay tới chuyện nhà của người khác bên trong. Rất đạo lý đơn giản. Hắn dựa vào cái gì? Lại muốn lấy loại nào thân phận đi nhúng tay? Đè xuống trong lòng dâng lên một tia bực bội, hắn buồn buồn về tới chi thanh điểm. Chờ đến chi thanh điểm lúc, hắn mơ hồ liếc về một vệt trắng thuần thân ảnh. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, lại không thấy. Triệu Thiên Lượng chỉ coi là chính mình ánh mắt bỏ ra, không có để trong lòng. Đi vào sân nhỏ, về đến phòng, hắn đầu tiên là kiểm tra một phen đồ trong nhà. Xác nhận không ít đồ vật sau, theo không gian bên trong xuất ra súng săn số 16, lại mặc một phen, chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa khóa chặt cửa, liền nghe tới Lý Viện Triều tiếng la. Sư phụ! Sư phụ! Ta tới! Đạn cung mang theo a. Lần này đi ra ngoài, chỉ vì đánh con thỏ cùng gà rừng, Triệu Thiên Lượng không quá bằng lòng mở súng. Vương Hữu Điền đưa cho hắn 50 phát đạn, hiện tại chỉ còn lại 47 phát. Không phải đánh cỡ lớn con mồi, hắn đều chuẩn bị dùng Lý Viện Triều đạn cung giải quyết. Mang theo, ta còn hướng Lưu Khánh Niên cho mượn một cái. Lý Viện Triều từ bên hông rút ra hai thanh đạn cung. Triệu Thiên Lượng cầm qua bên trong một cái. Viện Triều, Khánh Năm là Lưu Hội Kế nhị nhi tử a. Hắn cùng Lưu Hội Kế quan hệ thế nào? Hắn nhớ tới lần trước tìm Lưu Hội Kế phụ tử hỗ trợ nhấc lợn rừng thì chuyện. Ta mượn đạn cung thời điểm, Lưu Khánh Niên cùng ta khoe khoang cha hắn cho hắn vừa mua lục dép mũ, hẳn là tốt. Triệu Thiên Lượng gật đầu, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không quá chú ý chúng ta đi thôi. Triệu Thiên Lượng đóng lại cửa viện. Sư phụ, người muốn sư nương không cần. Lý Viện Triều đống nhiên tới hỏi lên như vậy, Triệu Thiên Lượng trong lúc nhất thời giật mình. Ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ, còn quan tâm lên sư phụ hôn sự tới. Kịp phản ứng sau, Triệu Thiên Lượng đưa tay cho hắn một cái ăn ngon hạt rẻ. Lý Viện Triều che lấy đầu, hơi có chút ủy khuất. Sư phụ, Duyệt Trừng tỷ phải lập gia đình, vẫn là gả cho một cái lớn nàng 20 tốt mấy tuổi lao nam nhân. Sư phụ, Duyệt Trừng tỷ thật đáng thương, nếu không ngươi cưới nàng về nhà a. Cái gì? Triệu Thiên Lượng có chút ngộng, đồ đệ thế nào thật đúng là nói với hắn lên việc hôn nhân tới. Cha ngươi ý tứ? Lý Viện Triều hất đầu. Cha ta cái kia lão của bạn, hắn mới sẽ không quản Duyệt Trừng tỷ chuyện đâu. Sư phụ, Duyệt Trừng tỷ người rất tốt, ngươi có thể tuyệt đối đừng như ta cha như thế. Kia liền là chính ngươi ý tứ. Lý Viện Triều vẻ mặt thành thật. Sư phụ, ta thật cảm thấy Duyệt Trừng tỷ rất tốt, nàng chuyên cần như vậy dịu dàng, chính là mọi người đều bị kia cái dám chó sao chổi ngoại hiệu che đậy ánh mắt. Ân, ta đã biết, chuyện này rồi nói sau. Triệu Thiên Lượng lắc đầu, hắn hiện tại còn chưa muốn kết hôn. Cuộc sống của mình đi vào quỹ đạo trước, hắn sẽ không nghĩ những sự tình này. Tối thiểu, đến chờ mình đem phòng ở che lại trước ga. Hắn hiện tại ngủ lại thắng an ổn, nên nhà chuyện, nghe Lý Hồng Binh nói sắp kết thúc. Qua một thời gian ngắn đồn bên trong triển khai cuộc họp, ấn thủ ấn, hắn liền có chính mình trạch căn cứ. Đến lúc đó, hắn liền có thể cân nhắc đóng chuyện phòng ốc. Lý Viện Triều có chút thất lạc, trong mắt hắn, đồn bên trong chỉ có sư phụ có thể cứu Lâm Duyệt Trừng. Thật là Triệu Thiên Lượng không nguyện ý thảo luận chuyện này, hắn cái này làm đồ đệ, không tốt nói thêm gì nữa. Tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta đi đi săn. Triệu Thiên Lượng vỗ vỗ bên hông đặng cùng, mỉm cười. Đề cập đi săn, thiếu niên có chút nặng nghề nội tâm lập tức tốt lên rất nhiều. Tốt, sư phụ, lần trước ngươi lập tức đánh chết ba cái nước đâm tử, dùng cái gì thủ pháp, có thể hay không dạy ta? Ngươi muốn học cái này a? Tốt, vậy ta liền dạy ngươi điểm công phu thật, theo ta đi. Lý Viện Triều cao hứng, hắn nóng mắt sư phụ thủ pháp cao siêu rất lâu. Hắn thường xuyên huyễn tưởng, có một ngày như vậy, chính mình một tay đặt cùng, bắn xuống đến ba cái chim. Sau đó thu hoạch đám tiểu đồng bạn sùng bái ánh mắt. Bùi Cỏ Lau, Triệu Thiên Lượng, Lý Viện Triều hai người tới nơi đây. Tháp đầu đồng cỏ chăn nuôi, Bùi Cỏ Lau, những địa phương này thường xuyên sẽ có gà rừng bịt hoang đến uống nước tìm ăn nhi. Viện Triều, ta vừa rồi dạy ngươi tam liên lưu tình, nhớ chưa? Sư phụ, ta không có lớn nhớ kỹ. Lý Viện Triều có chút mặt đỏ, ăn ngay nói thật. Không có chuyện, một hồi ta biểu diễn cho ngươi một lần, ngươi hẳn là có thể hiểu được đến càng sâu một chút. Cái này một kỹ xảo, rất khó, người bình thường mong muốn hoàn toàn thuần thục, ít nhất phải duy trì liên tục luyện tập thời gian nửa năm. Cho nên Viện Triều ngươi đừng quá nhục trí. Triệu Thiên Lượng an ủi. Kia sư phụ, ngươi dùng bao lâu mới nắm giữ tam liên lưu tình? Nhớ không lầm, hẳn là 3 ngày không đến. Lý Viện Triều. Hắn cảm nhận được thế giới này đối với hắn cái này không phải thiên tài thật sâu ác ý sớm biết không hỏi. Không cần bắt ta làm tham khảo đối tượng, nhìn ta biểu thị. Xuyên biết trước. Hắn nhưng là cầm qua vô số kim bài xạ kích vận động viên a, có một chút điểm thiên phú, rất hợp lý a. Triệu Thiên Lượng cầm lấy đạn cùng, một tay nắm lấy 3 viên đạn, nhắm chuẩn một chỗ, sau đó nhanh chóng bắn ra thứ nhất phát viên đạn. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy dự bị viên đạn, tại ra gân đàn hồi sinh ra quán tính trong nháy mắt, cấp tốc thẻ nhập túi ra. Phát thứ 2 viên đạn theo sát lấy thứ nhất phát bắn ra ngoài. Thứ 3 phát, thì theo Triệu Thiên Lượng vung tay run cổ tay, trượt vào ra trong túi quần. Hiu hiu hiu, tam liên tiếng xé gió liền ở cùng nhau, tựa như đồng thời kích phát đồng dạng. Thế nào, nhìn hiểu không? Lý Viện Triều đã nhìn trận tròn mắt, nhanh như vậy, hắn lấy cái gì nhìn? Sư phụ, nếu không ta còn là không học được a? Không thể, ta lại động tác chậm biểu thị một lần, cần biết học đồ vật, muốn tiến hành theo chất lượng. Vừa rồi lần kia là cơ bắp ký ức, Triệu Thiên Lượng lần này quyết định chậm lại một chút động tác, gắng đạt tới nhường đồ đệ thấy rõ. Hiu hiu hiu, lại là một hồi dậy đặt tiếng xe gió lên. Lần này còn giống như là nhanh. Rồi, đột nhiên một đạo kêu thảm theo đuổi cỏ lau bên trong truyền đến. Chương 25 trọng sinh chi ta muốn đoạt đầu người sư phụ, chuyện ra sao? Giống như đánh tới đồ vật, đi qua nhìn một chút. Triệu Thiên Lượng một ngựa đi đầu, Lý Viện Triều theo sát phía sau. Hai người lần theo viên đạn bắn ra ngoài phương hướng tìm kiếm, phát hiện một cái vòng cái cổ chi ngã xuống bãi cỏ ngoại ô bên trên. Lý Viện Triều cao hứng nhặt lên. Sư phụ, là chỉ phí cái cổ gà. Tốt phỉ. Triệu Thiên Lượng mắt nhìn đồ đệ trong tay gà rừng, cổ của nó chỗ có đạo bạch sắc vòng. Xuyệt. Triệu Thiên Lượng đống nhiên dựng lên cái thủ thế im lặng xuyệt. Lý Viện Triều vội vàng che miệng, ánh mắt bốn phía nghiêng mắt nhìn. Triệu Thiên Lượng chỉ phía trước một cái phương hướng. Hắn ép túi người, rón rén hướng phía cái hướng kia thì đến, trong tay làm lên đạn cung dự bị động tác. Tùy thời có thể phóng ra viên đạn. Đẩy ra vài miếng cỏ lau, Triệu Thiên Lượng nhìn thấy một đám thảo máng, con người bỗng nhiên sáng lên. Thảo máng chính là kề sát đất chạy gà rừng, đồng dạng là vòng cái cổ trĩ, bất quá có công hữu mẫu, chỉ là công cổ có vòng trắng, mẫu không có. Lý Viện Triều cũng sợ tới, nhìn thấy 5 con thảo máng, hắn hô hấp có chút dồn dập lên. Triệu Thiên Lượng nghiêng đầu sang chỗ khác, để thấp lấy thanh âm. Cho ngươi luyện tập cơ hội tới, một hồi ta vừa có động tác, ngươi lập tức đuổi theo, tận lực đem bọn chúng tất cả đều lưu lại. Lý Viện Triều chỉnh trọng gật đầu. Cảm thấy có chút áp lực, nắm lấy đạn cùng tay thoáng có chút phát run. Triệu Thiên Lượng đưa tay, nhắm chuẩn trong đó một cái. Lưu tinh tam liên. Hiu hiu hiu. 3 viên đạn trúng đích 3 cái sát bên gần nhất thảo máng, khiến cho chạy bọn chúng khẩn cấp thang xe. Lý Viện Triều thấy này, có chút luống cuống tay chân làm theo, thứ nhất phát viên đạn đánh đến ra dáng. Nhưng phát thứ 2 liền rất không hợp thói thường, trực tiếp theo trong tay rơi ra, càng đừng đề cập thứ 3 phát, trực tiếp chết từ trong trứng nước. Hết thể 5 chỉ thảo máng, 3 chỉ bị Triệu Thiên Lượng lưu lại, 1 chỉ bị Lý Viện Triều làm bị thương, nhưng vẫn cũ có dư lực, đi theo thứ 5 chỉ chạy. Truy. Triệu Thiên Lượng nhìn cũng không nhìn trên đất thảo máng, trực tiếp hướng phía chạy trốn 2 cái chạy ra ngoài. Chạy trối chết 2 cái thảo máng, dường như cảm nhận được đến từ Triệu Thiên Lượng cái này kinh khủng 2 cước sinh vật uy hiếp, lại kề sát đất bay lên. Tốc độ bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Có thể bọn chúng bay lên sau, lại đem càng nhiều mục tiêu bại lộ tại Triệu Thiên Lượng tầm mắt bên trong. Cơ hội tốt. Lưu tinh tam liên. Chạy nhanh dùng đạn cùng, Triệu Thiên Lượng không cầu độ chính xác, chỉ cầu một cái phạm vi sát thương. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Mấy vòng xạ kích xuống tới, 2 cái thảo máng không có thoát ra bao xa, liền bị hắn thành công cầm xuống. Thông quái. Triệu Thiên Lượng khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Vẫn là thời đại này tốt, không khỏi săn, có thể săn thông quái. Hắn rất lâu không có giống dạng này bùng ra truy đuổi con mồi. Nếu là thả ở đời sau, không được ngồi tù mục xương. Kia 2 cái thảo máng rơi vào hắn phía trước hơn 50 mét chỗ, Triệu Thiên Lượng đi qua đem bọn nó nhặt lên. Lý Viện Triều hồng hộc chạy tới, lại là một hồi cầu vồng cái dám dâng lên. "Sư phụ, ngươi vừa mới dáng vẻ thực sự quá ưu, ta lúc nào khả năng giống như ngươi?" "Đừng có gấp, ngươi vừa rồi kia một phát đánh liền rất chuẩn, vẫn là có thiên phú trong người."
"Thật?"
Lý Viện Triều ánh mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ.
"Ân,
Vu Hồ."
"Cất cánh."
Được khẳng định, Lý Viện Triều cao hứng chạy tới nhặt kia hai cái thảo máng. "Ai nha." Kết quả là bởi vì chạy quá nhanh, vui quá hóa buồn, chân hắn trượt đi, đột nhiên ngã sấp xuống, cả người trượt một khoảng cách, xông vào một mảnh trong cỏ đau. "Triệu Thiên Lượng." Lắc đầu, hắn nhặt lên hai cái thảo máng, liền chuẩn bị quay người trở về nhặt mắt khác ba chỉ.
"Sư phụ,
thật nhiều trứng. Nơi này có thật nhiều trứng." Sau lưng, đột nhiên vang lên đồ đệ thanh âm hưng phấn. Triệu Thiên Lượng bước chân dừng lại, lại gãy quay trở lại, đẩy ra cản trở tầm mắt cỏ đau, liền thấy mấy cái thảo máng ổ trong ổ chất đầy màu vàng đất nội tình hạt tê dại điểm trứng, trứng cũng lớn, cũng liền so bổ câu trứng hơi lớn hơn một chút. "Cái này một tổ, phải có chừng 100 a, sư phụ, chúng ta lần này kiếm bộn rồi." Lý Viện Triều lập tức cảm thấy mình không có phí công quảng, vẻ mặt cười ha hả. Triệu Thiên Lượng nhìn xem những này thảo mang trứng, đưa tay nhặt lên một cái, thử một chút có thể hay không phát động chính mình năng lực đặc thủ. Trong tay nắm lấy một cái, xem xét lên không gian của mình, không gian bên trong, quả thật thêm ra 100 thảo mang trứng. Triệu Thiên Lượng kinh hãi, năng lực này thật sự là quá đỉnh cấp. Rời khỏi không gian, hắn nhìn thấy đồ đệ trong tay cũng nắm lấy một cái, đồng nhiên giật mình. "Viện Triều, đem trong tay ngươi đưa cho ta xem một chút." Lý Viện Triều không rõ ràng cho lắm, giao ra trong tay thảo mang trứng. Triệu Thiên Lượng tiếp nhận, nắm ở lòng bàn tay, lại phát hiện lần này, không gian bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Hắn lại đổi một quả, theo trong ổ nhặt lên một cái không có bị động đậy, sau đó, không gian lần nữa xảy ra biến hóa, lại thêm ra 100 quả thảo mang trứng. Hắn lập tức có minh ngộ, những này thảo mang trứng nguyên vốn thuộc về trạng thái vô chủ. Nếu như hắn là cái thứ nhất đụng vào người, liền sẽ coi là hắn đi săn đoạt được, từ đó phát động gấp trăm lần thu hoạch năng lực. Mà bị đồ đệ sờ qua thảo mang trứng, là bởi vì bị phán định là đồ của người khác, cho dù hắn lại lấy đến trong tay, cũng không cách nào lại phát động năng lực. Điểm này gây nên Triệu Thiên Lượng chú ý, dựa theo loại này ăn cướp, như vậy chỉ có hắn săn giết con mồi, năng lực mới có thể phát động. Nói cách khác, về sau mỗi một lần đi săn, hắn đều muốn bảo đảm từ tự mình hoàn thành sau cùng đánh giết. Khoe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Cái này tính là gì? Trọng sinh chi ta tại Đông Bắc đi săn đoạt đầu người. Viện Triều, ngươi đi xem một chút kia ba chỉ thảo mang đi, những này trứng để ta tới nhặt là được. Phất tay đuổi đi đồ đệ, Triệu Thiên Lượng bắt đầu vui sướng soát thảo mang trứng. Cái này một tổ tổng cộng sản xuất 132 trái trứng, có 2 quả bị đồ đệ sờ qua, còn lại 130 quả, mỗi một quả đều vì Triệu Thiên Lượng mang đến 100 trái trứng. Không gian bên trong lập tức nhiều hơn dòng dã 13.000 quả. Toàn bộ bán đi lời nói, chính là mấy trăm khối tiền tiến chương mục, lại góp chút, lập nhà tiền đều có. Chớ nói chi là còn đánh 6 chỉ thảo máng, ngoại trừ 13.000 trái trứng, không gian bên trong còn có dòng dã 600 chỉ thảo máng. Toàn bộ xử lý xong, lập nhà tiền khẳng định là có. Thoải mái. Con cái sọn, Triệu Thiên Lượng tâm tình vui vẻ đi tìm Lý Viện Triều tụ hợp. Chờ đi tới chỗ, hắn phát hiện đồ đệ có chút không đúng, hắn ghé vào một mảnh cỏ lau đằng sau, đầu hướng về phía nào đó cái phương vị, không lúc đích. Triệu Thiên Lượng nắm lên súng săn số 16, chậm rãi tới gần đồ đệ, đi thẳng tới đối phương bên người, Lý Viện Triều đều không có phản ứng chút nào. Hắn đá đá đồ đệ cái mông, lại có thể cảm nhận được đối phương đang phát run. Không thích hợp. Hắn vội vàng đẩy ra trước mặt cỏ lau, đập vào mi mắt là hai tên nam nhân, trong tay bọn họ xách theo ba cái thảo máng. Một cái niên kỷ lớn chút, nhìn có 50 tuổi, một cái khác nhỏ một chút, nhưng dáng dấp rất lớp, dường như cũng có 30 tuổi. Hai người lúc này vẻ mặt cười dâm, hai đôi ngược mắt tam giác lộ ra quỷ dị quang. Triệu Thiên Lượng chú ý tới, 50 mấy tuổi nam nhân kia, trên lưng cài lấy súng, khác một cái tuổi trẻ chút thì tại bên hông treo một thanh sâm đao. Đồ đệ không có tiến lên cùng hai người này giao phong là đúng, bất quá dưới mắt chính mình tới, tự nhiên không thể lại thả mặc cho bọn hắn qua trương. Hắn quay đầu an ủi đồ đệ, chỉ thấy thiếu niên sắc mặt đỏ lên. "Viện Triều, chấn định chút, ta đến giao thiệp với bọn họ."
"Sư phụ."
Thiếu niên ánh mắt đỏ bừng, chính là bọn hắn muốn cưới Duyệt Trừ tỷ, bọn hắn vừa rồi tại nói.
"Nói?"
Triệu Thiên Lượng nhướng mày, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không ổn.
"Nói cái gì?"
Chương 26 nhượng tợ lật tỷ phụ tử tình, Lý Viện Triều sắc mặt đỏ bừng, dường như lời kế tiếp quá khó mà mở miệng. Triệu Thiên Lượng đè lên đồ đệ đầu vai.
"Tốt, ta đã biết, không cần nói đi xuống."
Xem như người trưởng thành, hắn đại khái đoán được đồ đệ nói không nên lời nói là cái gì. Con người lại liếc nhìn kia hai cái ánh mắt hèn mọn nam nhân lúc, lập tức biến băng lãnh trở nên nguy hiểm. Hắn đem trên lưng cái sọt buông xuống, an trí tại đồ đệ bên chân.
"Chờ ta ở đây, đừng đi ra."
Sau đó, Triệu Thiên Lượng xách theo súng săn số 16, đi ra bụi cỏ lau, đi vào kia hai nam nhân trước mặt. Trần Tăng Cẩu, Trần Đại Mao hai người bị đột nhiên đi ra cao lớn thân ảnh giật nảy mình, khi thấy trong tay hắn súng lúc, lại liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Khi bọn hắn kịp phản ứng chính mình cũng có vũ khí sau, vẻ kinh hoàng lập tức chuyển thành ngoan lệ. Trần Đại Mao nắm trong tay lấy sâm đao, vẻ mặt hung ác cùng nhau.
"Nhỏ ân con non, ngươi là đến làm a?"
"Ha ha, trong tay các ngươi cầm có thể là con mồi của ta, thế nào có mặt hỏi?"
"Hừ,
ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi, phía trên lại không biết tên ngươi."
"Phanh."
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Đại Mao ngoan thoại đều không có thả xong, một viên đạn lao mặt của hắn gào thét mà qua. Đạn xẹt qua sóng nhiệt, làm hắn bên trái nửa gương mặt mơ hồ phỏng. Ngay sau đó, một cỗ mùi tanh tưởi khí vị liền từ hắn dưới đũng quần bừng lên. "Gia hỏa này, sợ kẻ ra quần."
"Sợ hàng."
Triệu Thiên Lượng lập tức biết cái tuổi này nhẹ chút nam tử không phải uy hiếp, súng miệng lập tức chuyển hướng một cái khác, đồng thời đổi một viên đạn. Một cái khác cũng không tốt hơn chỗ nào, thẳng đến Triệu Thiên Lượng súng miệng nhắm chuẩn hắn, hắn cũng còn không có kịp phản ứng. Khi thấy đen ngòm súng miệng nhắm ngay chính mình lúc, Trần Tam Cẩu dọa đến bức bỏ trong tay thổ súng, giơ lên hai tay của mình. "Hảo hán, đại gia, chúng ta không biết rõ cỏ này máng là người đánh. Phải biết là hảo hán ngươi con mồi, cho chúng ta 100 cái lá gan cũng không dám động a. Không phải ta, các ngươi liền dám động đúng không?" Triệu Thiên Lượng nhìn hai người cực kỳ không vừa mắt, không có ý định liền dễ dàng như vậy tha bọn hắn. "Không không không. Hảo hán, chúng ta về sau cũng không dám lại tùy tiện động nhân con mồi, tha chúng ta lần này a." Trần Tam Cẩu điên cuồng cầu xin tha thứ, một gương mặt mò, lại gạt ra mấy giọt nước mắt. "Bang lang." Lúc này Trần Đại Mao vừa kịp phản ứng, lập tức vứt bỏ trong tay sâm đao, học cha hắn dáng vẻ, cao giơ hai tay. Trước mắt cái này chính là giết hôi. "Tên điên. Nào có người một lời không hợp liền trực tiếp mở súng. Cái này còn có vương pháp sao? Cái này còn có thiên lý sao?" Hắn Trần Đại Mao mặc dù là phụ cận nổi danh hôn bất lận, nhưng đối đầu với loại này loại người hung ác, hắn sửng sốt một cái dám cũng không dám thả. Hắn chỉ hy vọng cái tên điên này có thể hơi có chút lý trí, đừng cho hắn hai người súng giết tại cái này bụi cỏ lau bên trong. "Nghe nói, trong các ngươi có người muốn cưới chúng ta Đồn cô nương. Còn nói chút không sạch sẽ lời nói." "Hảo hán, là hắn. Là hắn Trần Tam Cẩu muốn cưới, chuyện không liên quan đến ta a." Trần Đại Mao lúc này đem hắn cha cho bán được không còn một mảnh, dẫn tới Trần Tam Cẩu một hồi trợn mắt nhìn. "Ta không quản các ngươi ai muốn cưới, về sau cho ta có bao xa lăn bao xa, liền các ngươi dạng này mặt hàng, cũng xứng." "Phi." Triệu Thiên Lượng gắt một cái. Trần Tam Cẩu lập tức bồi cười lên, gạt ra một trương khó coi khuôn mặt tươi cười. "Là, hảo hán, chúng ta cũng không dám nữa, quay đầu chúng ta liền đem cửa hôn sự này đẩy. Ngài đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta a." "A, loại người các ngươi lời nói, ta rất khó tin tưởng a." "Hảo hán, đừng có giết ta a." Trần Đại Mao coi là cái tên điên này muốn giết cậu, rất thẳng thắn liền quỳ xuống. Trần Tam Cẩu động tác chậm nửa nhịp, giống nhau cho quỳ. "Muốn sống?" "Muốn, quá muốn." "Vậy lưu hạ ít đồ a." Triệu Thiên Lượng đem bên chân sâm đao đá phải hai người trước mặt. "Cắt rổ, chỉ cần một cái là được, cắt xuống tới, ta liền thả các ngươi đi." Trần Tam Cẩu, Trần Đại Mao hai cha con ngay tức khắc con ngươi co rụt lại, người này thật đạp ngựa là thằng điên. Trần Đại Mao cúi đầu xuống, khuyên lên phụ thân hắn Trần Tam Cẩu. "Cha, nhi tử đã lớn như vậy, còn không có cưới vợ, nếu không ngươi hy sinh một chút. Người con bất hiếu, ta nuôi không ngươi lớn như vậy." Trần Tam Cẩu hung tợn nhìn chằm chằm đứa con bất hiếu này, nhào tới cùng hắn xoay đánh đến cùng một chỗ. Hai người đánh lấy đánh lấy, lại là khoảng cách cái kia thanh thổ súng càng ngày càng gần. Triệu Thiên Lượng nghiền ngẫm nhìn lấy bọn hắn cho xiếc, chờ Trần Tam Cẩu tay mò tới thổ súng lúc, hắn đột nhiên bóp cò. "Phanh! Phanh!" Hai tiếng súng vang, hai cha con động tác lập tức đã ngừng lại. Chỉ cảm thấy dưới hông lạnh siêu siêu, doa đến hai người liền vội cúi đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy khoảng cách mệnh căn tử vị trí, bị viên đạn xuyên thủng một cái hố. Chỉ cần lại hướng lên một chút như vậy, hai cha con bọn họ liền muốn biến thành không có hoàn không có chi người. Một cố ý lạnh bay thẳng hai cha con đỉnh đầu. Bọn hắn ý thức được, nam nhân trước mắt này súng pháp thông thần. Một thanh cải tiến súng săn số 16 có thể nhanh chóng đánh hai phát, hơn nữa chỉ đầu đánh đó. Chỉ cần hắn muốn, lấy tính mệnh của bọn hắn liền như là tát như thế dễ dàng. "Bịch! Hảo hán tha mạng. Chúng ta cũng không dám nữa, chỉ cần ngươi có thể tha chúng ta, từ đây chúng ta không còn bước vào tháng an đồn phụ gần trăm dặm." Hai người liên tục dập đầu, từng trải qua Triệu Thiên Lượng tài năng như thần súng pháp, một chút lo lắng tất cả đều tắt. Đắc tội người loại này, chỉ có hai con đường, hoặc là đầu hàng đi đường, hoặc là tử đấu đến cùng. Hiển nhiên, hai người không có cái sau dũng khí cùng bản sự, tốc độ ánh sáng trực quỷ là bọn hắn con đường duy nhất. "Cút đi, nhớ kỹ các ngươi hôm nay nói chuyện, về sau đừng để ta tại Thắng An đồn phụ cận xem lại các ngươi." Thấy hiệu quả không sai biệt lắm, Triệu Thiên Lượng âm thanh lạnh lùng nói. Hai người như được đại xá, đối với Triệu Thiên Lượng liên tục cảm tạ, thất tha thất thểu chạy đi, chạy thời điểm ngã sấp xuống nhiều lần. Xem bọn hắn chạy trốn tư thế, có chút hoảng hốt chạy bừa, ngay cả sâm đao cùng thổ súng cũng không cần. Thế là Triệu Thiên Lượng liền thu nhận cái này hai kiện vũ khí. Thật sự là bắt đầu mượn đem súng, trang bị toàn bộ nhờ bạo. "Sư phụ." Sau lưng đống nhiên truyền đến giống to một tiếng, chấn động đến Triệu Thiên Lượng kém chút ù tai. Hắn quay đầu mắt nhìn tiện nghi đồ đệ, kết quả là đối mặt một đôi tràn đầy sùng bái ánh mắt. Lý Viện Triều sao có thể không sùng bái? Tại thiếu niên trong mắt, sư phụ vừa rồi chỉ là hơi ra tay, liền nhẹ nhõm nắm trong tay hai tên mang theo vũ khí nam tử trưởng thành. Triệu Thiên Lượng hình tượng tại thiếu niên trong lòng không ngừng cất cao, cho đến biến thành một đạo vĩ ngạn thân ảnh. "Thu, lần sau lên núi đi săn phải dùng tới." Triệu Thiên Lượng đem vừa mới tịch thu được sâm đao còn có săn súng ném cho tiện nghi đồ đệ. Lần trước đối phương theo trong nhà cầm cái kia thanh đao bổ tuổi quá cùng, không tốt đẹp gì dùng. Lần này tịch thu được sâm đao cũng không tệ, loại này đao vốn là dùng để lấy máu cắt thịt. Tăng thêm cây đao này vẫn là mới đánh, không có có hư hao, càng hợp Triệu Thiên Lượng tâm ý. Lý Viện Triều vội vàng tiếp nhận, bảo bối ôm hai kiện vũ khí. "Sư phụ, ngươi đem bọn hắn giáo huấn một lần, bọn họ có phải hay không cũng sẽ không lại tìm Duyệt Trường Tỷ phiền toái?" "Ân, hai người kia là gan đã bị dọa phá, hơn nữa." Triệu Thiên Lượng nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ cười xấu xa. "Bằng bọn hắn phụ tử tình, những ngày tiếp theo chỉ sợ muốn ồn ào ra không ít việc vui a." Vừa rồi hắn hù dọa hai người để bọn hắn cắt trứng thời điểm, nhi tử buộc cha mình tự cùng, hai người về sau quan hệ có thể tốt mới là lạ. Lý Viện Triều nhìn chằm chằm Triệu Thiên Lượng, giống nhóc cười, trong mắt quay tròn chuyện, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Chương 27 đỉnh cấp chó săn hậu duệ đông lạnh thanh câu công việc trên lâm trường. Đông bắc hướng năm dặm, cái nào đó từng mảnh rừng cây bên trong. Một thân ảnh cầm trong tay một hổ đầu bài đen tin, lén lén lút lút tiến vào cánh rừng. Dựa theo ước định lời nói, hắn đi vào một gốc cái cổ siêu mèo thanh dương thụ phụ cận. Vòng nhìn trái phải, Tống Tiêm Tử âm thầm nhíu mày. Hẳn là chỗ này a, thế nào không thấy được người kia? Cô nhạn khó xuyên vân. Đột nhiên một thanh âm theo một vị trí nào đó truyền đến, Tống Tiêm Tử vội vàng lần theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy trong bóng tối, ẩn ẩn sức sức có đạo thân ảnh. Đây là vị kia muốn bán hắn lợn rừng lão đệ đề cập với mình từng tới ám hiệu. Cái này lão đệ không khỏi quá cẩn thận chút. Nhìn xuống nội tâm đoán thầm, Tống Tiêm Tử nhớ lại một chút ám hiệu câu tiếp theo, đối nói: "Nhóm Lý Tự Hóa Rồng." Bên kia lập tức truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười. "Ha ha ha, Tống Lao Ca, đi theo ta, đồ vật đều chuẩn bị xong." Tống Tiêm Tử cầm trong tay đầu hổ bài đèn tin, cùng tại phía trước cái kia đạo mạnh mẽ thân ảnh đằng sau, đi vào một hơi hơi khoáng đạt chút địa phương. Đèn tin hướng trên mặt đất chiếu sáng, Tống Tiêm Tử trên mặt hiện lên nồng đậm ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ thấy trên mặt đất phủ lên một tầng sạch sẽ lá cây, trên đó trưng bày đã cắt chém xử lý tốt lợn rừng thịt. Cái này là Tống Tiêm Tử bất đi không ý chuyện, thịt lấy về liền có thể trực tiếp mà bán, không cần lại phí tâm phí lực cắt chém. Tống Lao Ca, ngoại trừ bộ phận xuống nước cùng thịt bị chúng ta dùng để uy cho săn bên ngoài, ba đầu lợn rừng còn lại bộ vị đều ở nơi này. Tống Tiêm Tử gật đầu, thợ săn hạ hàng quy củ hắn nghe qua một chút, đánh tới con mồi, đầu tiên cần khao chó săn. Lao đệ, giao tình thì giao tình, nên xưng còn phải xưng. Kia là tự nhiên, đưa Lao Ca, nhẹ nhàng. Triệu Thiên Lượng đi đến bên cạnh dưới một thân cây dựa vào, chờ đợi Tống Tiêm Tử đem lợn rừng thịt ước lượng tốt. Ba đầu lợn rừng đều giống nhau, vì không bị phát hiện mánh khỏe, hắn cố ý ẩn giấu bộ phận, lão xưng dùng để cho chó ăn. Tống Tiêm Tử làm quen mua bán, xưng đến cực nhanh, rất nhanh Triệu Thiên Lượng liền nghe được hắn hài lòng thanh âm truyền đến. Sạch thịt 500 cân, xương heo 130 cân, lông bờm 3 cân, lợn rừng da 3 trường, răng nanh 6 căn. Triệu Thiên Lượng âm thầm gật đầu, Tống Tiêm Tử ước lượng đoạt được, cùng mình đạt được số lượng nhất trí. Tống Tiêm Tử trên mặt mang cười, tiến đến Triệu Thiên Lượng trước mặt. Lão đệ, hai ngày này ta lấy tới một con chó săn, chính là chó còn nhỏ, còn phải lại nuôi một đoạn thời gian. Chó săn. Triệu Thiên Lượng có chút kích động, mấy ngày nay, hắn cùng đồ đệ cũng không nhàn rỗi, phụ cận đồn cùng công việc trên lâm trường đều nghe ngóng, không có thợ săn bán chó săn. Không nghĩ tới cái này Tống Tiêm Tử thật là có mấy phần bản sự, cho làm đầu chó săn đến. Tống Lao Ca, còn phải nuôi một đoạn thời gian là có ý gì, cụ thể lớn bao nhiêu? Tống Tiêm Tử có chút xấu hổ khủng, vừa dưới thể. Triệu Thiên Lượng. Không đủ tháng nhỏ sữa chó A. Trông cậy vào vật nhỏ này đi đi săn, món ăn cũng đã lạnh. Cái này cho con là cái gì loại? Là chú ơi, một đầu lai châu đỏ chó cùng một đầu sói đen chó loại. Triệu Thiên Lượng trong lòng hơi động, lai châu đỏ chó cùng sói đen chó đều là đỉnh cấp chó săn A. Lai châu đỏ chó vốn là người vì nuôi trồng định hướng đi ra bị bùn, hơn nữa loại này chó không chỉ có sức chiến đấu kinh người, còn vô cùng trung thành. Sói đen chó liền càng không cần phải nói, làm bản thổ sức chiến đấu cấp cao nhất chó săn, đi săn năng lực là độc nhất ngăn. Huấn luyện tốt, thêm bên trên thiên phú mạnh sói đen chó, là có năng lực đơn độc kéo chết một đầu thành niên pháo trứng. Nếu như là hai loại chó săn đời sau, đích thật là không thể bỏ qua, dù là vẫn chỉ là một cái nhỏ sữa chó. Tống Lao Ca, con chó này tệ ta muốn, ngươi chuẩn bị ra giá nhiều ít? Tống Tiêm Tử chậm rãi duỗi ra năm đầu ngón tay. Lao đệ, một mục giá, 50 cân lợn rừng thịt. Cái giá tiền này rất đắt, nhất là dùng để đổi một cái còn đang bú sữa chó con. Nhưng Triệu Thiên Lượng không trả giá, hắn cảm thấy đáng cái giá này, đây chính là hai đại đỉnh cấp chó săn hôn huyết loại. Thành giao. Nếu như về sau gia nhân kia còn muốn bán chó, còn mời Tống Lao Ca giúp ta liên hệ một hai. Tống Tiêm Tử cười hắc hắc, đội vàng đáp ứng. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một cái tính toán nhỏ nhặt, lốp ba lốp bốp mở ra bắt đầu cho Triệu Thiên Lượng kết toán. Đúng rồi, Lao Ca, ngươi cái kia có thể làm đến tự hành vẽ xe a? Bàn tính hạt châu và chạm thanh âm im bặt mà dừng. Cái này, xe đạp phiếu thật là hàng hiếm, cơ bản không có lưu thông tới chợ đen, hai năm này ta liền chưa thấy qua. Triệu Thiên Lượng trong lòng thở dài, tốt ta, là chính mình nghĩ đương nhiên. Tống Tiêm Tử lại là địa đầu xà, cũng chỉ là bọn hắn bên này mấy cái công việc trên lâm trường, binh đoàn, nông trường chợ đen địa đầu xà. Năng lực là có, nhưng cũng có hạn, mong muốn thứ càng tốt, xem ra chỉ có thể tìm tiếp đường dây khác. Lão đệ, quay đầu ta tìm kiếm, không chừng vận khí tốt có thể làm ra một chương. Tống Tiêm Tử cắn răng nói, nhưng rõ ràng lực lượng không đủ. Lần này làm ra một đầu lai châu đỏ chó cùng sói đen chó hậu duệ, hắn muốn cho là mình có thể ở cái này lão đệ trước mặt lộ cái mặt. Không nghĩ tới đối phương khẩu vị lớn như thế, chính mình như nói thẳng không thể, thì có vẻ hơi mất mặt. Không có cách nào, đành phải dáng chống đỡ lấy bồi thêm một câu. Đi, chúng ta lão ca tin tức tốt của ngươi. Triệu Thiên Lượng khách sáo một câu, lại không gửi hy vọng tại một cái nhỏ tiểu hắc thị địa đầu xá trên thân. Lốp ba lốp bút, bàn tính hạt châu lần nữa vận động. Ba. Theo hạt châu thanh âm thanh thúy đình chỉ, Tống Tiêm Tử đã hạch toán tốt. Hắn từ trong ngực móc ra một sấp tiền cùng phiếu, điểm ra 300 nguyên cùng 200 đến tấm vé. Lão đệ, những này phiếu là năng lực ta bên trong, chỗ có thể lấy được phiếu. Ngươi điểm nhìn, nếu như bên trong có ngươi không cần, ngươi lựa đi ra, ta cho ngươi chuyển đổi thành tiền. Triệu Thiên Lượng tiếp nhận, nhanh chóng nhìn lướt qua, hắn hiện tại cái gì đều thiếu, liền vô dụng không đến phiếu. Không cần, cứ như vậy đi. Kia sữa chó bây giờ còn chưa dứt sữa, mẫu khuyển rất hộ thể, chờ qua một thời gian ngắn rất nhiều, ta lại đem chó con cho ngươi đưa tới. Triệu Thiên Lượng tự nhiên hiểu được sớm dứt sữa nguy hại, liền gật đầu đáp ứng. Đại khái còn cần bao lâu? Cái này, ta hỏi gia nhân kia nhà, đại khái còn có 11-12 ngày tầm đó. Ta đã biết. Khúc Tống Tiêm Tử đột nhiên tằng hắng một cái. Lão đệ,
những này lợn rừng thịt ta một người làm không quay về, cho nên một hồi có thể sẽ tìm một số người tới lấy. Còn có bằng lòng đưa cho ngươi 100 phát đạn tại trên thân thể người của ta, chờ thịt heo kiếm đi, chúng ta liền tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Triệu Thiên Lượng khẽ giật mình, không khỏi nhịn không được cười lên. Thì ra không ngừng hắn lo lắng Tống Tiêm Tử làm tiểu động tác, chỉ sợ đối diện càng thêm sợ hai hắn cái này sau lưng hư hư thực thực tồn tại săn giúp người. Khó trách Tống Tiêm Tử cho tới bây giờ mới nhắc lên đạn chuyện, đây là sợ chính mình cầm xong đồ vật trực tiếp tới ăn xong lau sạch đã lý giải, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nói xong, Triệu Thiên Lượng lui lại mấy bước, tựa ở một gốc thanh dương thụ hạ. Tống Tiêm Tử đem hai cây ngón trỏ thả ở trong miệng, sau đó từ trong miệng phát ra một tiếng đặc thù tiếng còi. Ước chừng 3 phút về sau, một hồi tiếng bước chân dày đặc từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Triệu Thiên Lượng nhìn như đứng rất tùy ý, nhưng tinh thần một mực rất tập trung, tùy thời có thể theo không gian bên trong lấy ra súng săn số 16. Hai thân ảnh xuất hiện tại Triệu Thiên Lượng trước mắt, một cao một thấp, trên thân không có vũ khí, chỉ có trên lưng hai cái sọn. Hàng ở đằng kia, giả bộ a. Tống Tiêm Tử chỉ trên đất lợn rừng thịt, chiều cao hai người trầm mặc tiến lên, đem thịt heo mã nhặt tiến cái sọt bên trong. Cái sọt tràn đầy sau, hai người thì rời đi cánh rừng, một lát sau lại vòng trở lại, trở về thời điểm cái sọt đã trống không. Triệu Thiên Lượng suy đoán, Tống Tiêm Tử ba người tại cánh rừng bên ngoài hẳn là có chiếc xe ba gác loại hình phương tiện chuyên chở. Chiều cao hai người đi tới đi lui mấy chuyến, cuối cùng đem tất cả hàng hóa chuyển rời đến trên xe ba gác. Sau khi làm xong, dáng dấp cao người kia theo trong túi móc ra một bao đồ vật giao cho Tống Tiêm Tử. Tống Tiêm Tử phất tay, ra hiệu hai người rời đi trước. Bọn người sau khi đi, hắn đi vào Triệu Thiên Lượng trước mặt, đem túi đồ kia vứt cho hắn. Người muốn đạn. Chương 28 đổ mồ hôi như mưa sáng sớm ha ha ha. Ga trống bao sáng, phương đông ban đồ bạch. Triệu Thiên Lượng xoay người rời giường, chuẩn bị tới trong sân tiến hành mỗi ngày luyện công buổi sáng. Ân. Viện Triều tiểu tử này hôm nay vậy mà tới như vậy sớm, màn đầu đều đã trưng lên a. Ngoài phòng truyền đến cái chổi ma sát mặt đất tiếng xào xạc, mơ hồ còn có thể nghe tới màn thầu mặt mùi thơm. Đồ đệ hôm nay như thế chịu khó, một hồi nhường hắn ăn nhiều hai cái màn thầu. Triệu Thiên Lượng khỏe miệng hơi câu, ở trần, đẩy cửa ra đi vào trong sân. Một tiếng quẹt, cửa gỗ rộng mở. Trước mắt xuất hiện một thiếu nữ, cầm trong tay của nàng cái chổi. Mà đối phương cũng bị đẩy cửa động tĩnh hấp dẫn, cùng Triệu Thiên Lượng tám khối cơ bụng đối mặt ánh mắt. Một trận gió thổi qua, Triệu Thiên Lượng đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. Hắn có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không còn đang nằm mơ. Là đêm qua lấy tới một đầu cực phẩm chó săn hậu duệ dẫn đến chính mình quá cao hứng, thế là ban đêm ngủ không ngon, sinh ra ảo giác. Triệu đại ca, ngươi thế nào không mặc quần áo a? Lâm Duyệt Trừng vội vàng túi lầu xuống, một mảnh ánh nắng chiều đỏ bò lên trên nàng trắng non gương mặt. Không đúng, giống như không phải là ngộ. Triệu Thiên Lượng tranh thủ thời gian bấm một cái chính mình, có chút đau nhức, đích thật là thật. Hắn chợt cảm thấy một chút xấu hổ, thật tốt đồ đệ thế nào biến thành xinh đẹp giai nhân. Tốt dưới mình nửa người còn mặc quần, không phải thật muốn xả chết. Yên lặng lui lại nửa bước, cấp tốc đóng cửa phòng lại, hắn vội vàng mặc áo. Bình thường luyện công buổi sáng bởi vì xảy ra mồ hôi, hắn dứt khoát không mặc vào áo, nào nghĩ tới sẽ có một ngày lật xe. Tám thành là viện triều gia hỏa này làm chuyện tốt, đều do mình bình thường đối với hắn quá ôn nhu. Ân, quay đầu vấn luyện lượng gấp bội. Mặc quần áo tử tế, Triệu Thiên Lượng vẻ mặt như thường mở cửa phòng. Lúc này Lâm Duyệt Trừng đã đổi cái vị trí quét dọn, nhưng khuôn mặt trắng nõn bên trên còn sót lại một mặt đà hồng, quả nhiên là xinh đẹp động nhân. Triệu Thiên Lượng rời ánh mắt, hít sâu một phen, đem trong đầu tạp niệm thanh trừ, bắt đầu mỗi ngày một luyện. Chờ hắn luyện đến gần hồi cuối thời điểm, Lý viện triều tiểu tử này mới khoan thai tới chậm. Sư phụ, Duyệt Trừng tỷ, buổi sáng tốt lành. Tiểu tử này cười đến vẻ mặt sáng lạ, thật tình không biết vận mệnh đại thủ đã nắm hắn sau cái cổ. Tới. Triệu Thiên Lượng cười tủm tỉm hướng hắn vẫy vẫy tay, Lý viện triều nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đi vào trước người hắn. Sư phụ, có dặn dò gì? Ta hôm qua dạy ngươi trang công, biểu thị một lần cho ta xem một chút. Lý viện triều lúc này thi triển ra, hai cước tách ra, cùng vai rộng bằng nhau, sau đó cổ sống thẳng tắp như rồng, cả người trọng tâm chậm rãi chìm xuống. Kỳ thật chính là đứng trung bình tấn, Triệu Thiên Lượng dự định đem hắn hướng đổi cầm người phương hướng ngồi dưỡng, đầu tiên muốn rèn luyện hắn hạ bàn. Sư phụ, thế nào, tư thế của ta tiêu chuẩn sao? Lý viện triều có chút kiêu ngạo ngẩng đầu, hắn tối hôm qua thật là có hào hào luyện tập. Rất tốt, trang công kiên trì càng lâu, đối chỗ tốt của ngươi càng lớn, thật tốt kiên trì, ta hâu ngừng ngươi lại đình chỉ. Là. Lý viện triều lòng tin tràn đầy đáp. Triệu Thiên Lượng đứng trong chốc lát, đột nhiên thấp giọng hỏi. Khục, cái kia Lâm Duyệt Trừng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi tiểu tử gọi tới? Lý viện triều vẻ mặt mờ mịt, đầu lắc đến cùng trống lúc lắc dường như. Sư phụ, ta cái gì cũng không biết ba. Không biết rõ. Tốt. Tốt giọt rất. Ngươi có cốt khí là được. Triệu Thiên Lượng trong lòng ám chửi một câu, dự định hôm nay thật tốt huấn một huấn tên đồ đệ này mới được, cho hắn biết vì cái gì bông hoa hồng như vậy. Kiên trì chịu đựng, không thể đình chỉ. Ném câu tiếp theo, hắn đi vào nhà bếp, chuẩn bị ăn điểm tâm. Chờ một chút. Một thân ảnh gầy yếu bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, nàng động tác cấp tốc, xúc lên nắp nồi, đem trong nồi trứng hấp lấy ra, lại ở phía trên điểm mấy giọt xì dầu. Tốt, dạng này sẽ hương một chút. Triệu Thiên Lượng nhìn xem Lâm Duyệt Trừng không cần bài cách, trực tiếp tay không đem nóng hổi trứng hấp chén lấy ra, trong lòng không khỏi bội phục. Tốt một đôi vô tình thế thủ. Ngươi không sợ bỏng a? Không có chuyện gì, ta quen thuộc. Lâm Duyệt Trừng lại xem thường, trên tay không ngừng đem trứng hấp chuyển qua bên cạnh bàn nhỏ bên trên, lại đem màn thầu cùng nấu xong cháo từng cái bưng lên bàn. Triệu đại ca, nhân lúc còn nóng ăn, ta liền đi trước. Làm xong những này, nàng cáo biệt quay người, liền muốn rời khỏi. Dừng. Lâm đồng chí, cùng chúng ta một khối ăn đi. Triệu Thiên Lượng một phát bắt được tay của thiếu nữ, đột nhiên ngừng lại thiếu nữ bước chân. Người ta sáng sớm đến giúp đỡ đánh quét sân, trả lại làm bữa cơm, không lưu người ăn cơm thực sự không thể nào nói nổi. Triệu đại ca. Triệu Thiên Lượng chú ý tới thiếu nữ mặt lập tức đỏ nhỏ máu, mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình thật là một mực nắm lấy người ta tay nhỏ không thả đâu. A, thật không tiện. Hắn liền vội vàng buông tay ra. Lâm đồng chí, ngươi theo chúng ta một khối ăn đi. Triệu đại ca, ngươi gọi ta Duyệt Trừng là được rồi, ta còn là đi về trước. Duyệt Trừng. Triệu Thiên Lượng trầm giọng, Lâm Duyệt Trừng lập tức nhu thuận ngồi xuống. Cùng Triệu Thiên Lượng ngồi đối diện nhau, nàng cảm thấy nhịp tim đều nhanh thêm mấy phần, đầu chóng mặt. Đêm qua, Lý Viện Triều tìm tới nàng, nói Trần gia phụ tử bị Triệu Thiên Lượng giáo huấn sự tình. Lâm Duyệt Trừng nghe Lý Viện Triều nói, Triệu Thiên Lượng vậy mà vì mình cùng người đọc súng, trong lòng mười phần cảm kích nam nhân này. Sau đó Lý Viện Triều liền để cho mình đến Chi Thanh Điểm, giúp đỡ Triệu Thiên Lượng dọn dẹp một chút trong nhà. Mình đích thật không có vật gì hồi báo Triệu Thiên Lượng, cũng chỉ có thể ra chút khí lực. Quay đầu mắt nhìn bên ngoài còn tại đứng như cọc gỗ Lý Viện Triều, có phần có chút bận tâm. Lúc này Lý Viện Triều đã hai chân run run, run dữ dội hơn, trên trán đã có hạt đậu giống như mồ hôi không ngừng trượt xuống. Triệu đại ca, Viện Triều hắn dạng này, sẽ không xảy ra vấn đề a? Không cần phải để ý đến hắn, hiện tại chính là rèn luyện thân thể đền bù căn cơ thời điểm, đối với hắn không hỏng chỗ. Đối với cái này hố sư phụ đồ đệ, Triệu Thiên Lượng sắc mặt không chút thay đổi. Hắn đào một môi trứng hấp ăn, không khỏi ánh mắt sáng lên. Ăn ngon. Đây cũng là dùng những cái kia thảo máng trứng trưng, hỗn hợp có xì dầu lương khí, vừa thơm vừa mới, vào miệng tan đi. Lâm Duyệt Trừng bụng trộm đánh giá hắn một cái, trông thấy hắn hài lòng dáng vẻ, trong lòng có chút mừng thầm. Duyệt Trừng, đừng chỉ uống cháo loãng a, ăn chút màn thầu cùng trứng hấp, dáng dấp như vậy gầy. Không, đủ. Triệu Thiên Lượng căn bản không cho nàng cơ hội cự tuyệt, cường ngạnh đem màn thầu trứng hấp đẩy lên trước mặt nàng. Lâm Duyệt Trừng thực sự quá gầy, gầy dường như một hồi hơi lớn một chút gió liền có thể đưa nàng thổi đi. Triệu Thiên Lượng nhìn đối phương trắng non đến quá phận làn da, trong lòng thở dài, cũng không biết cô bé này bị bệnh gì. Hơn nữa lấy nữ hài ở nhà địa vị, chỉ sợ chưa hẳn có thể được tới tốt trị liệu. Hắn cổ họng nhấp nhô mấy lần, muốn nói gì, lại đã ngừng lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía bên ngoài đổ mồ hôi như mưa tiện nghi đồ để hô. Tới dùng cơm. Sớm đã mệt mỏi ảo giác quá sữa Lý Viện Triều, như được đại xá, đặt mông đôn ngồi dưới đất. Hắn một bên hồng hộp thở hổn hển, trong lòng rất là ủy khuất. Hắn hậu chi hậu giác minh bạch, sư phụ đây là tại trừng phạt chính mình. Có thể hắn chỉ là muốn sư nương, hắn có lỗi gì? Sư phụ a sư phụ, ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu đồ đệ nỗi khổ tâm. Duyệt Trừng tỷ tốt như vậy nữ hải, ngươi đều không cần. Nhà bếp bên trong, Lâm Duyệt Trừng nhìn sang Lý Viện Triều tình huống, sinh lòng không đành lòng, liền nghĩ qua đi đỡ hắn. Duyệt Trừng, ngươi ngồi xuống ăn. Triệu Thiên Lượng đứng dậy, đi vào trong sân đem tiện nghi đồ đệ đỡ lên. Đứng được không tệ, hướng sau tiếp tục bảo trì. Vừa có chút cảm động Lý Viện Triều lập tức sắc mặt một khổ. Hai người trở lại nhà bếp, ngồi bàn nhỏ bên cạnh. Ăn cơm đi, sau khi ăn xong đi núi đổi lương tử phụ cận linh lợi. Lên núi. Lý Viện Triều lập tức cảm thấy mình lại sống đến giờ, chân không chua, eo cũng đứng thẳng lên. Liên lần trước săn lợn dừng chuyện, nhường hắn tại Thắng An đồn một đám người đồng lứa trở thành chủ đề trung tâm. Hiện tại người đồng lứa cái nào thấy hắn, không được kêu lên một tiếng Viện Triều ca. Danh khí là một mặt khác là đi săn hạ hàng, mang cho bọn hắn nhà chỗ tốt là thực sự. Nửa đại tiểu tử, an chết lao tử. Lý Viện Triều đang đứng ở đàng thân thể tuổi tác, nho nhỏ dạ dày điên cuồng tìm lấy tất cả có thể ăn đồ vật, trong nhà đồ ăn rất khẩn trương. Nghe được sư phụ lại có lên núi săn thú dự định, Lý Viện Triều tự nhiên rất cao hứng. Tiểu tử, còn không lấy bóc ngươi. Thiếu niên thích thú, nhìn một cái không sót gì rơi vào Triệu Thiên Lượng trong mắt, khiến trong lòng của hắn cười thầm.